Chương 344, cơn quắc hồng nhan chân trời hơi trắng, ánh bình minh lần đầu xuất hiện. Một vệ hồng quang quan trời cao. Ổ lâu đài vùng ngoại ô, gió dương tinh kỳ. 10 vạn hùng binh đạp hoang dã. Chiến ma hy giải, binh qua lâm lập. Hai trượng đem đài mọc lên lên. Hôm nay mọc lên ở phương đông, chống trận ầm ầm. Kim qua thiết mã phó trinh đung. Mi ổ ngoài thành, điểm tướng đài trước. Hổ bị doanh, thanh long doanh, kim nê bệ, phi hùng trọng giáp thiết kỵ, hãm trận doanh cùng với 20.000 quận phủ binh, tổng cộng 10 vạn bộ kỵ gối giáo chờ sáng, lặng lặng đứng lặng ở vùng hoang dã trên. Dưới con mắt mọi người, Lý Lợi thân mang màu vàng nhung giáp, eo buộc mãng văn man sư mang, chân đạp che Lý Tưởng bần dày, biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, vững bước đi tới điểm tướng đài. Leo lên đem đài, Lý Lợi mày kiếm nhấc ngang, cư cao lâm hạ, một đôi lấp lánh hưu thần mắt hổ mắt nhìn xuống dưới đài 10 vạn Tây Lương tướng sĩ, toàn thân tản ra không giận mà uy lăng thiên uy thế. Ở ánh mắt của hắn dò xét xuống, chúng tướng sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người kiên cường, chiến ý dặn dào. Một lát sau, Lý Lợi thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm, xua tay ra hiệu Lý Huyền Viên đọc trinh phạt mã đẳng, hàn toại cùng một đám Tây Lương đạo tặc giặc có đích thiên tử chiếu thư. Đạt được ra hiệu, Lý Huyền nhanh chân đi đến điểm tướng đài trước, triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc nói: "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Lương Châu mã đẳng, hàn toại trưởng kỳ cầm binh tự lập, nhiều lần tham dự người khương phản loạn, nhiều lần chống lại triều đình chiếu lệnh, nhiều lần cấm không ngừng, làm hại Lương Châu. Xuất hiện bãi miễn mã đẳng, hàn toại hai người hết thảy quan tước, khâm khiến trinh tây tướng quân, Vũ Uy hầu Lý Lợi xuất binh trinh phạt hai tặc, cũng tiêu diệt ven đường giặc cỏ nạn trộm cướp, ven đường tất cả quận huyện quan lại đều được trinh tây tướng quân quản thúc, cung cấp đại quân cần thiết lương thảo. Khâm thử, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế." Dưới đài chúng tướng sĩ cầm trong tay binh khí cùng kêu lên quát lên. Chờ chúng tướng sĩ tiếng quát chưa dứt sắc, Lý Lợi nhẹ nhàng xua tay, dưới đài nhất thời im bặt. Chỉ có nóng lòng dục thử chiến mã phát sinh phỉ mũi thanh âm liên tiếp, có vẻ cực kỳ lanh lảnh vang dội. Lần này bổn tướng tự mình dẫn đại quân tây trình, cần phải trong vòng một tháng tiêu diệt Lương Châu mã đẳng cùng hàn toại, quét sạch chư hầu cắt cứ thế lực, trong vòng 3 tháng triệt để quét sạch chiếm giữ ở Trường An quanh thân cùng Lương Châu cảnh nội giặc cỏ nạn trộm cướp. Ngoài ra, ven đường chỉnh đốn tất cả quận huyện trị an, thanh trừ tham quan ố lại, chỉnh đốn Tây Lương hai châu lại trị dân sinh. Nói tới chỗ này, Lý Lợi ngữ khí ngừng lại, lát sau lạnh lùng nói: "Thanh Long doanh thống lĩnh Quách Tỷ nghe lệnh, mặt tướng mặc cho chúa công điều khiển, xin mời chúa công bảo cho biết." Quách Tỷ theo tiếng mà ra, nhanh chân đi đến điểm tướng đài trước, quỳ một chân trên đất địa xin mời khi nói. Lý Lợi biểu hiện lạnh lùng mắt nhìn xuống Quách Tỷ, khiến cho nói: "Bổn tướng mệnh ngươi làm tiền phong tướng quân, xuất bộ đội sở thuộc Thanh Long doanh lĩnh quân đi đầu, thấy núi mở đường gặp sông xây cầu, không được sai sót." "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Quách Tỷ cung kính nói đáp. Lúc này không người lui ra. Hổ Bí doanh thống lĩnh Điển Vi nghe lệnh: "Có mặt tướng." Điển Vi theo tiếng ra khỏi hàng, không người xin mời lệnh. "Bổn tướng mệnh ngươi vì trung quân chủ tướng, xuất bộ cùng Kim Nghe vệ kết hợp trung quân, theo soái kỳ mà đi." "Vâng, cần tuân chúa công hiệu lệnh." Điển Vi vui vẻ lĩnh mệnh nói. Cao Thuận, Hoàng Trung nghe lệnh: "Mặt tướng các loại, chờ, xin mời lệnh, xin mời chúa công bảo cho biết." Cao Thuận cùng Hoàng Trung hai người lúc này ra khỏi hàng, khuất thân xin đi rất giật nói. Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị mà nhìn về phía Cao Thuận, Hoàng Trung nhị tướng, trầm giọng nói: "Ba hôm nay trước, bổn tướng đã dâng sớ bệ hạ, sắp phong hai người ngươi vì là trung lang tướng. Đương nhiệm mệnh Cao Thuận vì là hãm trận doanh thống lĩnh, nhận lệnh Hoàng Trung vì là 20.000 bộ quân thống lĩnh. Mệnh hai người ngươi vì ta quân hậu quân. Cao Thuận làm chủ tướng, Hoàng Trung vì là phó tướng, áp giải lương thảo đổ quân nhu, không được sai sót." "Vâng, mặt tướng các loại, chờ, lĩnh mệnh." Cao Thuận cùng Hoàng Trung hai người biểu hiện hơi kinh ngạc, không người đáp. "Chờ Cao Thuận, Hoàng Trung không người lui ra về sau." Lý Lợi trầm giọng nói: "Kim Nê Bệ, phi hùng trọng giáp kỵ binh cùng hộ bí trung quân đồng hành, quân sư giả hủ ở giữa điều hành, tất cả doanh thống lĩnh, phó thống lĩnh cần phải theo khiến mà đi, không được tự tiện hành động, người trái lệnh, quân pháp làm. Trận chiến này, quân ta thế tất một lần dẹp điên Tây Lương toàn cảnh, chịu không nổi không về. Lâm trong chiến đấu, toàn quân tự mình Lý Lợi trở xuống, anh dũng về phía trước, chưa lấy được quân lệnh, không được e sợ chiến, dám to gan lâm chiến người thối lui, giết không tha." "Vâng, cận tuân chúa công hiệu lệnh." 10 vạn Tây Lương tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý, thanh thế hùng hồn, kinh thiên động địa. Ken, Lý Lợi cao cư điểm tướng này, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng quát: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, dẹp điên Lương Châu, xuất phát." Theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, 10 vạn bộ kỵ thốt nhiên lên đường, chuyển động thân thể, ở từng người thống lĩnh dưới sự chỉ huy xếp thành hàng xuất phát, bên ngông quần quận địa hướng phía tây lái vào. Phải bịn gió quận, hoẹ bên trong ngoài thành. Từ Mi Ổ tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đến nay, chỉ dùng 7 ngày, Lý Lợi đại quân liền chạy tới bịn gió quận trị hoẹ bên trong bên dưới thành, trung quân ở ngoài thành 10 dặm cắm trại hạ trại. Lúc này, tiền quân Quách Tỷ bộ đội sở thuộc Thanh Long doanh đã xuyên qua phải bịn gió quận, tiến vào Lương Châu cảnh nội, không hôm nay có thể cùng đóng giữ Lâm Thao thành Dương Thu bộ đội sở thuộc hội hợp, đối với chú quân Hán Dương, ký huyện Mã Đẳng hình thành đồ vật giáp công tư thế. Từ khi 3 tháng trước Lâm Thao đánh một trận xong, Dương Thu phục mệnh dẫn dắt 5.000 bộ tốt đóng giữ Lâm Thao thành, cho đến hiện tại vẫn cứ cố thủ không mất. Đây chính là Tây Lương quân rất sớm thiết vào Lương Châu phúc địa một viên cái đình, làm cho lui khỏi vị trí Hán Dương quận Mã Đẳng không dám vọng động, như nghẹn ở cổ họng. 3 tháng qua, Mã Đẳng mấy lần xuất binh tấn công Lâm Thao, nỗ lực tiêu diệt Dương Thu bộ đội sở thuộc, nhưng trước sau không thể công phá thành trì, không làm gì được Dương Thu. Bây giờ Tây Lương đại quân xuất binh Lương Châu, lúc đây Lâm Thao thành chính là Tây Lương quân điểm dừng chân, chỉ đợi đại quân tụ hội Hán Dương quận, liền có thể xua binh tấn công Mã Đẳng xào huyệt ký huyện, trực đảo Hoàng Long. Lý Lợi lần này tự mình dẫn đại quân tây trình, hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt Mã Đẳng cùng Hàn Toại thế lực, ngoài ra còn gánh vác chỉnh đốn ven đường tất cả quận huyện đắc ý đồ. Cái gọi là kinh triệu ba phụ nơi, tức Trường An, phải bị do quận cùng trái Phùng Linh quận. Thành Trường An cùng với quanh thân tất cả huyện, từ lâu nhét vào Lý Lợi Trì hạ, mà trái Phùng Linh quận chính là Đàm Tiêu, ba tài đám người trụ sở cũng đã triệt để thu phục. Vì vậy, ba phụ nơi chỉ còn dư lại phải vịn do quận chưa thu phục, mà này quận trước đó chính là Mã Đằng quê nhà, vẫn nắm giữ ở trong tay hắn. Ba tháng trước, Lý Lợi tiếp quản thành Trường An cùng Tây Lương quân, Mã Đằng nghe tin sau kinh hãi thất sắc, lúc này xuất quân rút lui hướng về Lũng Tây quận. Thọ Khôn có ba hang. Mã Đằng chiếm giữ Tây Lương nhiều năm, cây lớn dễ sâu, trong bóng tôi chiếm cứ địa bàn nhiều đến bốn cái nửa quận. Phải vịn do quận là sao huyệt của hắn, Bắc Địa quận cùng Hán Dương quận đồng dạng bị hắn trường khống, ngoài ra hắn còn chiếm cứ Lũng Tây quận cùng An Định quận một nửa địa bàn. Chính là bởi vì có phần này gốc gác, hắn có thể cùng Hàn Toại cộng trưởng Lương Châu. Mơ hồ còn ổn ép Hàn Toại nửa con, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Trước mắt Mã Đằng tuy rằng bị ép lùi hướng về Lũng Tây, nhưng hắn trước khi đi vẫn là lưu lại một tay, bên phải vịn do quận trị huệ bên trong thành lưu lại một chi binh mã. Tuy rằng nhánh binh mã này chỉ có 3000 người, nhưng là mã gia quân bên trong tinh nhuệ chiến kỵ. Mà lưu thủ huệ bên trong thành thủ tướng nhưng rất đặc biệt, không phải là Mã Đằng cháu trai Mã Đại, cũng không phải hắn nhi tử Mã Thiết, mà là con gái của hắn Mã Vân La. Mã Vân La, Mã Siêu em gái ruột, chỉ so với Mã Siêu nhỏ hơn 1 tuổi, cùng Mã Thiết cùng tuổi. Nàng và Mã Siêu đều là con thứ, mẹ đẻ là thứ dân con gái, không phải Mã Đằng chính thê, bởi vậy Mã Vân La là thứ tên. Nhưng ca ca của nàng Mã Siêu thì không phải, bởi vì Mã Siêu là Mã Đằng là trưởng tử, tuy là con thứ, cũng rất được Mã Đằng yêu thích, vì vậy Mã Siêu ở trong nhà địa vị cùng muội muội Mã Vân La tôi cút không giống. Huệ bên trong ngoài thành, Tây Lương đại doanh, trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười xua tay ra hiệu Mã Siêu không cần giữ lễ tiết, bên trái ngồi xuống. Mạnh Khởi, theo thám báo, trước mắt đóng giữ Huệ bên trong thành thủ tướng là thân muội muội của ngươi Mã Vân La, nhưng có việc này. Nghe được chúa công Lý Lợi nhắc tới thân muội muội của mình, Mã Siêu vẻ mặt đổi biến, không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói, bẩm chúa công, thật có việc này. Vân La là mạt tướng em gái ruột, mẫu thân ta mất sớm, muội muội thở nhỏ liền cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nàng trời sinh tính thẳng thắn hoạt bát, không ái nữ đỏ, tuổi nhỏ lúc liền cùng mạt tướng cùng nhau luyện võ, mười mấy năm hạ xuống, bây giờ nàng thương thuật tinh xảo, cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường. Bất quá ta cha không rất ưa thích nàng, vẫn liều mạng, hơn nữa nàng là một giới nữ lưu, chưa bao giờ làm cho nàng lĩnh binh. Còn nàng lần này vì sao lĩnh binh thủ thành, mạt tướng cũng không biết được. Mạt tướng thật lòng bẩm báo, tuyệt vô hương ôn, xin mời chúa công minh giám. Ha ha ha. Nhìn thấy Mã Siêu trên mặt khẩn trương vẻ mặt, Lý Lợi cười ha hả đứng dậy đi tới Mã Siêu ngồi xuống bên người, cùng nói, Mạnh Khởi nói quá lời. Mỗi ngươi phụng phụ mệnh thủ thành, sự tình bản thân cũng không sai, cùng ngươi càng là không hề có một chút quan hệ. Bộ tướng nếu là vì vậy mà giận lây sang Mạnh Khởi, không khỏi quá mức gượng ép, ngược lại nói rõ ta Lý Lợi lòng dạ nhỏ mọn, không xứng đảm nhiệm đại quân chủ soái. Ngọc Vu Hoan giá họa a. Đa tạ chúa công khoan dung độ lượng. Mã Siêu khá là cảm kích cung kính thanh âm. Lý Lợi khẽ bước cằm, cùng nói, mỗi người đàn ông đều hẳn là có rộng lớn lòng dạ, bằng không khó có thể thành sự. Bất quá ta quân lần này xuất chinh, chắc chắn sẽ không bởi vì lệnh muội là cái nữ lưu hạ người mà lòng dạ mềm yếu, càng không thể tách ra Huệ bên trong thành, trực tiếp xuất phát Lương Châu. Nay một tiết, Mạnh Khởi hẳn là rõ ràng. Vì lẽ đó, rõ ràng hôm nay quân ta sẽ quy mô lớn công thành, chém giết bên trong đao kiếm không có mắt, nếu như lệnh muội hơi có sơ suất, mong rằng Mạnh Khởi lượng giải. Này, Mã Siêu kinh ngạc một tiếng, biểu hiện cực kỳ phức tạp, đáy mắt toát ra nồng nặc sầu lo tình. Làm sơ chần chờ về sau, Mã Siêu đứng dậy quỳ lạy ở Lý Lợi trước mặt, ngôn từ khẩn thiết mà nói ra, mặt tướng có một yêu cầu quá đáng, khẩn cầu chúa công đáp ứng. Lý Lợi biểu hiện thản nhiên, trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị, gật đầu ra hiệu Mã Siêu đứng dậy, mỉm cười nói, Mạnh Khởi cứ việc nói thẳng, không cần như vậy giữ lễ tiết. Nhưng Mã Siêu nhưng không có lập tức đứng dậy, vì lại nói, mặt tướng xin đi giết giặc tối nay vào thành thuyết phục muội muội Vân La mở thành xin hàng, xin mời chúa công tác thành. Ồ. Lý Lợi hơi kinh ngạc một tiếng, hai con mắt nhìn chăm chú vào Mã Siêu, trầm ngâm nói, Mạnh Khởi muốn một mình vào thành chiêu hàng lệnh muội, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Nếu như phần thắng không lớn, ngươi thì không nên đi. Huệ bên trong thành chỉ có 3000 chiến kỵ cùng 2000 bộ tốt, chỉ là 5000 bộ kỵ đối với ta quân mà nói, căn bản không đủ thành đạo, trong nháy mắt ở giữa liền có thể công phá thành này. Mặt tướng cùng nàng chính là đồng bào huynh muội, thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thực sự không đành lòng nhìn nàng thành hư thân vong. Xin mời chúa công cho mặt tướng một cơ hội, mặt tướng hoàn toàn chắc chắn thuyết phục Mã Vân La mở thành đến hàng. Mã Siêu cúi đầu lễ bài nói. Nhìn Mã Siêu tình chân ý thiết dáng vẻ, Lý Lợi dày đặc mày kiếm hơi nhảy lên, trầm ngâm nói, nếu Mạnh Khởi cố ý như vậy, vậy ngươi liền đi. Được hay không được cũng không quan hệ, bổ tướng có thể bỏ qua cho lệnh muội tính mạng, sẽ không làm ngươi khó xử. Bất quá, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói xong về sau, Lý Lợi đứng thẳng người lên, nhanh chân đi ra quân trướng, đi tới hậu doanh ăn giấc. Đa tạ chúa công, mặt tướng định không phụ chúa công đại ân. Nhìn Lý Lợi bóng lưng rời đi, Mã Siêu cung kính thanh âm. Ô tí nhờ ở tớt, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập dê ôn gì tật dị dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 345, không chút tỉ vết xin đi giết giặc suốt đêm không nói chuyện. Dừng hôm nay, thần lộ tàn đi, mặt trời chói chang. Huệ bên trong bên dưới thành, Lý Lợi tự mình dẫn 8 vạn đại quân nguy cấp, đem huệ bên trong thành nhỏ vây lại đến mức nước chảy không lọt, không để lại góc chết. Vây ba thả một công thành phương pháp, đối với Tây Lương đại quân mà nói, hoàn toàn không có cần thiết. Huệ bên trong thành, thành cao không quá 2 trượng 5, dày bất quá 2 trượng, duy nhất có thể theo vì là bình phong phòng ngự chỗ, chính là bên dưới thành rộng 3 trượng, sâu 2 trượng sông đào bảo vệ thành. đương thời chính trực lũ định kỳ, nước sông tăng gọn, vì vậy mẹ bên trong bên dưới thành sông đào bảo vệ thành nước cực kỳ dồi dào, cho Tây Lương quân công thành tạo thành nhất định được trở ngại. Bất quá cũng giới hạn với trở ngại mà thôi. Đối với binh cường mã tráng Tây Lương đại quân mà nói, chỉ là 5000 bộ kỵ phòng thủ thành trì, trong vòng một canh giờ liền có thể mạnh mẽ đánh hạ thành này. Các giữa lúc Lý Lợi đại quân Trần binh bên dưới thành sắp, nhưng thấy cửa thành phát sinh chói hai nổ vang, sát theo đó, dây nặng cửa thành từ từ mở ra, cầu treo từ từ hạ xuống. Cốc cốc cốc. Cửa thành cùng cầu treo đồng thời mở ra trong nháy mắt, mã gia quân chiến kỵ chạy gấp mà ra, chiến mã vượt qua cầu treo lúc gây nên ầm 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 ngựa đạp tiếng vang. Trong chớp mắt, 3000 mã gia quân chiến kỵ rìm ngựa nghỉ chân, giữa lưng sông đảo bảo vệ thành, cùng Lý Lợi đại quân trước mặt bày trận, binh phong đối lập. Lúc này, nhưng thấy một ngựa khoái mã nhanh chóng xẹt qua hai quân trước trận, thẳng đến Lý Lợi chỗ ở trung quân mà đi. Bất quá một đám Tây Lương tướng sĩ vẫn chưa ngăn cản người này, tùy ý hắn dục ngựa phóng qua tiền quân, trực tiếp chạy về phía Lý Lợi trước người. Mặt tướng bái kiến chúa công. Từ trong quân địch lao ra khoái mã ở Lý Lợi trước mặt tung người xuống ngựa, không người bái nói. Ngồi cao ở kim nê thú vương trên lưng Lý Lợi, giơ tay ra hiệu người đến đứng dậy, cười nói, mạnh khởi cưỡi ngựa tinh xảo, quả thực là để chúng tướng sĩ mở mang tầm mắt ta. Ha ha ha, chúa công quá khen. Mặt tướng rút quân về sốt ruột, để chúng tướng sĩ cười chê rồi. Mã Siêu đứng dậy nói rằng, Lý Lợi nhìn 150 bước ở ngoài mã ra quân chiến kỵ, ôn tồn hỏi mạnh khởi chuyến này nhưng là thuyết phục lệnh muội mở thành xin hàng rồi hả? Cái này, Mã Siêu vẻ mặt khẽ biến, khuôn mặt lộ ra làm khó dễ vẻ, đúng không là đáp lại như thế nào? Lý Lợi mắt nhìn xuống Mã Siêu, trầm giọng nói, chẳng lẽ lệnh muội không chịu quy hàng, cố ý muốn cùng ta quân một trận chiến sao? Chúa công đã hiểu lầm. Muội muội ta, nha, Mã Vân Lang nghe nói chúa công cùng mặt tướng cùng tuổi nhỏ tài cao, võ nghệ cao cường, liền muốn cùng chúa công trước trận luận bàn võ nghệ. Nếu như chúa công thủ thắng, nàng liền đồng ý xuất quân quy hàng. Nếu như chúa công bị thua, xin mời chúa công đi đường vòng mà đi. Ở Lý Lợi nhìn kỹ, Mã Siêu thật lòng bẩm báo. Ha ha ha. Mã Siêu tiếng nói vừa dứt, nhưng nhìn thấy Lý Lợi cất tiếng cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười to sau khi, Lý Lợi tỏ rõ vẻ khinh thường nói, Mã Vân La, một giới nữ lưu, lại muốn cùng bổn tướng trước trận giao đấu, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng có tư cách gì hướng về bổn tướng khiêu chiến, chỉ bằng nàng là một phụ nữ sao? Bổn tướng chinh chiến xa trường tới nay, chưa bao giờ cùng nữ nhân giao chiến, ỷ mạnh hiếp yếu, thắng mà không vẻ bằng gì, làm trò cười cho người trong nghề. Nếu Mã Vân La không muốn đầu hàng, vậy thì đừng trách bổn tướng không thương hương tiếc ngọc rồi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Chấm đã. Giữa lúc Lý Lợi chuẩn bị khiến toàn quân xuất kích sắp, thân mang màu bạc chiến giáp Điền Vô Hà mở miệng đã cắt đứt Lý Lợi phía sau quân lệnh. Chợt chỉ thấy nàng rục ngựa xuất trận, đi tới Lý Lợi bên cạnh, chắp tay xin đi rất giật nói, thiếp thân xin mời chiến Mã Vân La, xin mời phu quân. Hạch, xin mời chúa công đáp ứng. Không chút tỉ vết, ngươi đây là. Liếc thấy chói lọi Điền Vô Hà xin đi rất giật xuất chiến, Lý Lợi giật nảy cả mình, há mồm ngọc nói ngươi đây là hồ đồ thời gian, nhưng đã gặp nạn một thân chiến giáp. Trong tay còn cầm thép dòng ngân thương. Trong nháy mắt, Lý Lợi chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Điền Vô Hà tựa hồ biết Lý Lợi muốn nói cái gì, lúc này mắt phượng quyến rũ mà nhìn về phía Lý Lợi, nghiêm trang nói rằng, chúa công không liền cùng Mã Vân La giao chiến, bởi vì nàng là nữ tướng, nhưng mặt tướng nhưng có thể thay thế chúa công xuất chiến, cùng nàng so sánh cao thấp. Nếu như mặt tướng chiến thắng, có thể miễn đi ta quân tướng sĩ công thành chém giết, đem một hồi huyết chiến hóa thành vô hình, giảm thiểu ta quân tướng sĩ thương vong. Huống hồ mặt tướng đã hồi lâu chưa từng cùng người chém giết. Kim hôm nay hiếm thấy gặp phải một cái võ nghệ không tầm thường nữ tướng, vừa vặn lỏng loẹt gân cốt. Như vậy vẹn toàn đôi bên việc, cớ sao mà không làm đây? Xin mời chúa công chấp thuận mặt tướng xuất chiến. Lý Lợi sau khi nghe, biết Điền Vô Hà nhất định là thấy hàng là sáng mắt, tính quá muốn động, quyết định muốn cùng Mã Vân La trước trận tranh tài một phen. Liền hắn quay đầu nhìn Mã Siêu, thấp giọng hỏi, mạnh khởi, mọi người võ nghệ so sánh với ngươi, ai mạnh ai yếu? Ế. Mã Siêu kinh ngạc một tiếng, lại nhìn thấy Lý Lợi nghiêm nghị lạnh lùng vẻ mặt, nhất thời hắn như nói thật nói, bẩm chúa công, chỉ riêng lấy thương thuật cùng cưỡi ngựa mà thôi. Vân La cùng mặt tướng không phân cao thấp, võ nghệ khá là cao cường. Bất quá sức mạnh của nàng trung quy không sánh được mặt tướng, vì vậy mặt tướng hơi thắng nửa bậc. Nghe thấy lời ấy, Lý Lợi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thoáng an tâm. Đối với Điền Vô Hà xin đi giết giặc xuất chiến thắng bại cũng coi như chuẩn bị tâm lý rồi. Điền Vô Hà không chỉ có là hắn Lý Lợi nữ nhân, cũng là một võ nghệ siêu quần cân quắc võ tướng, càng là am hiểu lĩnh binh chinh chiến vô song chiến thần. Điền Vô Hà tự thân võ nghệ làm sao, trong quân đại đa số tướng lĩnh đều không biết được. Rất nhiều người đều cho rằng nàng mặc dù có thể ở Tây Lương quân bên trong đảm nhiệm quân chức, là bởi vì nàng tự thân xinh đẹp tuyệt luân lại rất được Lý Lợi sủng ái. Vì vậy, nàng một giới nữ lưu nhưng có thể cao cư kim nghe vệ phó trước tướng lĩnh, bước lên Tây Lương chủ yếu tướng lĩnh hàng ngũ, thân phận đặc thù, địa vị cực kỳ tôn sùng, nghiễm nhiên ngự trị ở chúng tướng bên trên. Nữ nhân bước lên trong quân doanh, lại đảm nhiệm chủ lực chiến doanh phó tướng lĩnh, động tác này khó tránh khỏi bị người chê trách, không khỏi làm người hoài nghi nàng tự thân có hay không được sủng ái mà kiêu ngạo, đến tột cùng có hay không chân tài thực học, có thể thắng hay không mặc cho quân chức. Mà Điền Vô Hà trường kỳ đảm nhiệm kim nghe vệ phó thống lĩnh, rất nhiều tướng lĩnh đều cho rằng chủ soái Lý Lợi dùng người không khách quan, lại đem thê thất của chính mình xếp vào ở trong quân đảm nhiệm tướng lĩnh, vô hình trung thúc đẩy một phần tướng lĩnh lén lút đối với Lý Lợi rất có phê bình kín đáo, do đó ảnh hưởng đến Lý Lợi ở trong quân uy tín. Nói tóm lại, Điền Vô Hà là Tây Lương quân bên trong khá là đặc thù tồn tại, lĩnh binh cùng năng lực bản thân cũng chịu đủ nghi vấn, bị các tướng sĩ ngầm ngông cùng suy đoán, nghị luận sôi nổi. Chính vì như thế, Điền Vô Hà vô cùng cần thiết một phen thắng lợi để chứng minh thực lực của chính mình. Nếu như nàng lần này có thể ở hai quân trước trận bày ra chính mình thực lực, đánh bại Mã Vân La, bắt hoẹ bên trong thành, đây mới là lớn nhất sức thuyết phục chiến tích. Bằng trận chiến này, nàng có thể giặt rửa thoát cạp váy chi ngại, để toàn bộ quân tướng sĩ ngắm nghĩa cẩn thận. Nàng Điền Vô Hà không phải bình hoa, cũng không phải được sủng ái mà kiêu ngạo, mà là văn võ song toàn thực lực phái tướng lĩnh. Nếu việc này có thể hoàn thành, nàng không chỉ có thể vì chính mình chính danh, cũng có thể cho phu quân Lý Lợi dãy kiếm được đủ mặt mũi, đỡ phải các tướng sĩ ngầm bố trí Lý Lợi dùng người không khách quan, phong lưu thành tính, xuất chinh đánh trận còn mang theo thê thất nữ quyến. Không chút tí vết, trước trận chém giết đao kiếm không có mắt, cần phải cẩn thận. Nếu là chiến cuộc không ổn, không nên miễn cưỡng, toàn thân trở ra là đủ. Trung quân xoáy kỳ xuống, Lý Lợi nghiêng người tới gần Điền Vô Hà, biểu hiện thân thiết mà thấp giọng dặn dò. Điền Vô Hà xanh mênh mang trong mắt vượng tràn đầy nồng nặc nhu tình cùng yêu thương, ôn nhu nói: "Xin mời phu quân yên tâm, thiếp thân định không phụ phu quân kỳ vọng cao." Ngữ khí ngừng lại, nàng nói: "Một năm qua, thiếp thân nhiều lần xin mời chiến, nhưng là phu quân chưa bao giờ để cho ta lĩnh binh xuất chinh, cho tới trong quân tướng sĩ đều xem thường ta, cho là ta là dựa vào đẹp đẽ dung mạo lấy lòng phu quân, mới có thể đảm nhiệm kim nghe vệ phó chức thống lĩnh. Lần này thiếp thân nhất định phải làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta Điền Vô Hà tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng người, văn trị võ công tuyệt đối không hơn tất cả doanh thống lĩnh." Điền Vô Hà lời nói này nghe được Lý Lợi mỉm cười gật đầu, cũng khơi gợi lên trong lòng hắn ấm áp nhất hồi ức. Năm ngoái vào lúc này, hắn và Điền Vô Hà ở Đại Mạc biên giới gặp gỡ, quyết tử đấu tranh, kết quả nhưng đánh thành thế hỏa. Tùy theo hắn cùng với Điền Vô Hà nhất kiến trung tình, cấp tốc tiến tới với nhau, rồi lại gặp phải cực kỳ hiếm thấy lốc xoáy, lát sau thân hám Đại Mạc tuyệt cảnh. May mà trời không tuyệt đường người, bọn họ đối với vịn rằng co, không rời không bỏ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cuối cùng trong lòng đất động phủ tư định cả đời, xảo kết lương duyên, cho đến hiện tại, người có tình sẽ thành thân thuộc. Từ khi cùng Điền Vô Hà đính ước sau khi, Lý Lợi coi nàng như chất bảo, che chở chăm bề, chưa bao giờ làm cho nàng sông pha chiến đấu, đặt mình trong làn tên mui giáo bên trong, dễ dàng mạo hiểm. Vì vậy, gần một năm qua, Điền Vô Hà cũng không còn động tới binh nào, tuy có tướng lĩnh tên, nhưng không có được bất kỳ lĩnh quân chém giết cơ hội. Thời gian dài, trong quân rất nhiều tướng lĩnh cũng đã quên đi nàng là cái võ nghệ cực sự cao siêu, chí mưu sâu xa mà tầm tư cẩn mật hưu trư tướng soái, ngược lại bởi vì nàng chỉ là thước tha xinh đẹp mỹ phụ, quên được nàng thân phận chân chính cùng mạnh mẽ võ nghệ. Chỉ bằng vào võ nghệ mà nói, Điền Vô Hà võ nghệ siêu quần, nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng cấp trung tiền kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu, tại toàn bộ Tây Lương quân cường lực chiến tướng xếp hạng bên trong, mặc dù không thể chiếm giữ 10 vị trí đầu mạnh, đã ở 20 người đứng đầu bên trong. Một năm trước, nàng liền nắm giữ không hơn Lý Lợi võ nghệ, trước sau cùng Hoàn Phi, Đàng Tiêu, Đàng Vũ cùng Điện Vi các tướng lãnh từng giao thủ, dù chưa thủ thắng, nhưng cũng không có thảm bại. Nàng xuất lĩnh vô song thiết kỵ giết đến Hổ Khiếu doanh tướng sĩ tử thương quả bán, Vũ Uy doanh thiết kỵ tay trắng trở về, làm cho Hoàn Phi, Đàng Tiêu cùng Đàng Vũ đám người mặt mày xám xịt, mất hết mặt mũi. Sau một năm, Lý Lợi võ nghệ tăng nhanh như gió, đang đường nhập thất, dĩ nhiên đạt đến vào cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ. Mà Điền Vô Hà tuy rằng võ nghệ tiến độ không bằng Lý Lợi hậu lực mạnh mẽ, nhưng cũng tinh tiến mãnh liệt, dĩ nhiên đi vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ, chiến lực cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hiếm có nhất chính là, nàng vóc người cực kỳ cao gầy, có tới 8 thước 7 tốc độ cao, xương cốt thanh kỳ, sức mạnh vô cùng lớn, thể chất hơn xa với người Hán nữ tử. Vì vậy, nàng tuy là nữ tử, nhưng chiến trường giao phong bên trong nhưng cũng có không chút nào kém hơn nam tử sức mạnh cùng tính nhẫn lại, lực đạo mạnh mẽ độ bền, thương thuật mãnh liệt tàn nhẫn, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cũng bởi vì Điền Vô Hà thể chất vô cùng tốt, hào không hơn nam tử, Lý Lợi mỗi lần xuất chinh mới sẽ đem nàng mang theo bên người. Bằng không, dựa vào Lý Lợi đối với nàng yêu thích, kiên quyết sẽ không để cho nàng tùy tùng đại quân chinh chiến, chịu đủ sóc này nỗi khổ. Bỏ đi rất nhiều tâm tư, Lý Lợi biểu hiện đột nhiên thay đổi, lớn tiếng khiến nói: "Điền Vô Hà nghe lệnh, bổ tướng mệnh ngươi xuất chiến Mã Vân La." "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Điền Vô Hà giòn âm thanh đáp. Lúc này nàng quay lại thân ngựa, tuyết ảnh thần câu rất có linh tính, móng trước cao cao vung lên, móng sau liên tục chậm rãi, trong nháy mắt chuyển qua thân ngựa, lát sau móng ngựa tung tóe, mang theo Điền Vô Hà chạy bội xuất trận, lao thẳng tới trước trận mà đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sập vê đôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 346, tiếp hồng nhan chi tranh hương khoe sắc cực cực cực. Tây Lương quân trước trận. Điền Vô Hà một thân màu bạc chiến giáp dùng trung thuần trắng như tuyết tuyết ảnh bật cưỡi, cầm trong tay trượng năm ngân thương rụt ngựa chạy như bay, giống như một đạo màu trắng kinh hồng vút nhanh mà qua, nhất kỵ tuyệt trần, rất là rực rỡ bắt mắt. Giá, ngay khi Điền Vô Hà chạy vội xuất trận đồng thời, hoẹ bên trong bên dưới thành mã ra quân trong trận, đột nhiên truyền ra kỳ ảo vang dội đánh ngựa khẽ quát âm thanh. Chợt, nhưng thấy một bộ hỏa hồng bóng người khống chế lấy màu đỏ thấm lương câu thúc ngựa xuất trận, thân thể theo bật cưỡi lao nhanh mà phập phồng chập chờn, trong tay trượng năm lượng ngân thương hàn quang trong vắt, dùng ngựa giơ thương, thẳng đến Điền Vô Hà mà đi. Người này hóa trang cùng Điền Vô Hà ngân giáp bạch mã hình thành so sánh rõ ràng, trắng bạc cùng đỏ đậm, hai người đều là sử dụng màu bạc lính xài trường thương khí. Trước mặt va chạm nhau, dùng ngựa chạy vội trong, hai người thân thủ mạnh mẽ, cưỡi ngựa tinh xảo, tư thế hiên ngang. Móng ngựa phi đạp bên trong, đỏ trắng hai kỵ thẳng đến hai quân trước trận, tư thế vai hùng bộc phát, để hai quân tướng sĩ nhìn ra vui thai vui mắt, tâm thần chấn động mạnh. Khí họ. Cốc cốc cốc. Chiến mã hí dài, thúc ngựa trước trận Điền Vô Hà cùng hỏa hồng bóng người đột nhiên dìm ngựa dừng lại, song phương cách nhau 20 bước, trước mặt mà đứng. Kim Nê vệ phó thống lĩnh Điền Vô Hà ở đây, tướng đến nói tên họ. Dìm ngựa nghỉ chân trước trận, Điền Vô Hà đối mặt Lý Lợi lúc quyến rũ phong tình thu lại hầu như không còn, lúc này nàng thình lình thể hiện ra quát tháo xa trường đại tướng phong độ, trắng non trắng hơn tuyết dung nhan tuyệt mỹ trên lanh khốc như sương, biểu hiện lạnh lùng, khí thế bức người. Nắm thương gìm ngựa trước trận, nàng trước tiên tự báo tên gọi, biểu hiện nghiêm nghị mà chăm chú nhìn trước mặt kiện mỹ nữ tướng. Điền Vô Hà, thân mang ám màu đỏ chiến giáp mã da nữ tướng kinh ngạc địa ngâm khẽ một tiếng, lông mi cong hơi nhíu, một đôi mắt to toát ra mê man vẻ. Không cần nói cũng biết, từ mã da quân trung phi chạy đi trận nữ tướng, hiển nhiên tiểu là mã đẳng con gái, mã siêu em gái ruột, hoẹ bên trong thành thủ đem mã Vân La. Mã Vân La năm nay 18 tuổi, ở Tây Lương địa giới trên như nàng ở độ tuổi này còn không có lập gia đình thiếu nữ cũng ít khi thấy. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là cái rất có cá tính nữ tử. Sự thực cũng là như thế. Mà thiên hạ ngày nay hỗn loạn, rất nhiều thanh niên trai tráng nam tử còn yêu thương tất cả tính mạng, trăm phương ngàn kế địa tránh né thảm họa chiến tranh, không muốn tổng quân nhập ngũ. Nhưng nàng Mã Vân La nhưng phương pháp trái ngược, mày liều không nhường mày dâu, giá trị này mã ra sống còn sắp, dứt khoát lĩnh quân thủ thành, không sợ binh đao, lấy 5000 bộ kỵ liền dám cùng Lý Lợi dưới trướng 8 vạn đại quân đối lập bên dưới thành. Cô mà bất luận động tác này có hay không thỏa đáng, chỉ nói riêng của nàng phần này dũng khí cùng can đảm cũng đủ để ngượng chết Tu Mi Nam Nhi, thực tại khiến người khâm phục. 18 tuổi đại cô nương, Mã Vân La cũng không phải là dung mạo khác hẳn với người thường, cũng không phải tính cách điêu ngoa, không tập chính đức, cho tới người lạ chớ tới gần, vừa độ tuổi nam tử tránh thật xa. Ngược lại, Mã Vân La dung mạo tuyệt mỹ, tuyển tú linh giật, đoan trang thiên thành, giống như cựu thiên huyền nữ. Tóc dài phất phới, từng tia lộ cấu, mặt như khay bạc, đoan trang trang nhã, liễu mày như trăng rằm, đôi mắt sáng như tình đấu, mũi ngọc như tiểu phong, môi đỏ thắng mâu đơn. Hàm dưới êm dịu, gáy ngọc trắng nõn, hai tay thon dài, băng cơ ngọc cốt, hai vai gầy gò, tựa liêu biển gió. Nàng thân mang đỏ sẫm tỏa tử giáp, eo buộc gấm đỏ bách hoa mang, chân đạp cầu long tiền dày, dưới trướng màu đỏ thâm tuấn mã. Nắm thương tìm ngựa, dáng người hiểu điệu, khí khai anh hùng hừng hực, hiển lộ hết cân quắc nữ tướng chi phong. Lúc đến giữa mùa hạ, khí trời khô nóng. Mã Vân La trên người đỏ sẫm chiến giáp cũng không phải là liên thể thiết giáp, mà là nửa người chiến giáp, hạ thân nguyên giáp, có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái linh hoạt, có trợ giúp thời gian dài cưỡi ngựa chém giết. Nhưng mà như vậy mặc giáp trụ chiến giáp nhưng đưa nàng có lồi có lõm tư thái hiện hiện ra, cực kỳ tập kích, người nhăn cầu, chọc người nhìn kỹ, ngọc thôi không thể. Nhưng thấy nàng hai vũ trước nô cao đứng thẳng, giống như trên vùng bình nguyên hai tòa ngọn núi cao và hiểm trở, giới tuyến rõ ràng, phong thể to ra mà êm dịu, thiết giáp trên hai cái viên cầu còn cầm cố không được, lộ ra một bôi da thịt trắng như tuyết. Giữa hai vũ khe nảy sinh, hình thành một cái chiều ngang cực lớn tâm cốc, không khỏi làm cho không người nào giới hạn ngắm trông, đầy trời mơ màng. Nghỉ chân trước trận Mã Vân La, hấp dẫn nhất nam nhân nhãn cầu chỗ, ngoại trừ hai vũ để lộ ra ở ngoài, dù là cô ấy là trắng nón như mỡ đông giống như mềm mại hồng của chi. Đây là thật thực trên ý nghĩa tinh tế phong eo, cùng to ra hai vú cao vút hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác, nhẹ nhàng nắm chặt, giống như bạc xà hóc bụng bình thường tinh tế. Quả thực là eo nhỏ nữ tử bên trong kiệt xuất, vạn người chọn một cũng không thể được. Eo nhỏ sở dĩ rõ ràng là vì Mã Vân La xương hông rộng lớn, vợ mông to ra mà bề cao. Thật không hổ là trên lưng ngựa lớn lên nữ tử, thiên tứ một bộ cái mông to, đầy đặn sau bình lên, phát thảo người nhãn cầu, chọc người hồi tưởng. Dung nhan thiên thành, hai vai gầy yếu, phong mông lớn, tinh tế phong eo. Đây chính là ngực lớn cặp mông đầy đặt eo nhỏ Mã Vân La. Nếu nàng lúc này không phải mặc giáp nắm thương, thúc ngựa trước trận, quả thực là thế gian cực kỳ hiếm thấy tuyệt đại bưu vật, là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ tầm nghi nữ nhân. Ngay cả là duyệt đẹp vô số Trình Tây tướng quân Lý Lợi, nhìn thấy Mã Vân La đầu tiên nhìn cũng là kìm lòng không đặng hầu kết đốn, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nắm giữ 7 tên tuyệt đại giai nhân Lý Lợi còn như vậy, chư tướng khác liền càng không thể tả hơn rồi, từng cái làm cho hề, náo động cùng ngất. Cùng Mã Vân La đối lập Điền Vô Hà, lần này nhưng là khoác Lý Lợi cố ý làm người chế tạo liên thể rộng lớn giáp nhẹ, đưa nàng xinh đẹp đây đà dáng người hoàn toàn bao vây tại chiến giáp bên trong, kém xa Mã Vân La hóa trang làm tức giận. Nhưng mà Điền Vô Hà xinh đẹp tên từ lâu truyền khắp Tây Lương toàn cảnh, mà Lý Lợi nội phủ 6 vị tiểu thê đẹp quyến cũng là tên đẹp truyền khắp thiên hạ, khiến cho nam nhân thiên hạ vì đó xét lưỡi, ai đối với hắn không phải tràn đầy ước ao ghen tị. Bởi vậy không khó nhìn ra Lý Lợi một thân cực kỳ keo kiệt, đem thê thiếp xem là hắn độc hưởng món đồ riêng tư, bao vây đến chặt chẽ, chỉ lo người khác nhìn nhiều. Dùng cái này quan người, nhưng thấy Lý Lợi là cái cực kỳ bảo thủ người, tự thân trời sinh tính phong lưu, lại đem trong nhà thê thiếp xem rất chặt, điển hình chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt hẹp hòi người đàn ông. Ngươi chính là Trinh Tây tướng quân Lý Lợi 6 cái thê thất một trong Hưu Đồ công chúa Điền Vô Hà. Mã Vân La đánh giá Điền Vô Hà một phen về sau, trong ánh mắt toát ra một tia kinh diễm vẻ, không khỏi tò mò hỏi. Điền Vô Hà đáy mắt đồng dạng tránh qua một vệ thán phục vẻ, bất quá nàng giỏi về che giấu vẻ mặt của chính mình, sẽ không bị Mã Vân La phát hiện. Cứ việc Điền Vô Hà ở bề ngoài không nhúc nhích chút nào, nhưng trong lòng nàng nhưng là tự đáy lòng than thở Mã Vân La khuôn mặt đẹp cùng khiến nữ nhân ghen ghét ước ao ngạo nhân vóc người. Đúng vậy, ta chính là Điền Vô Hà, ta phu quân chính là Trinh Tây tướng quân Lý Lợi. Ngươi chính là Mạnh Khởi tướng quân em gái ruột Mã Vân La chứ? Ta phu quân từng gọi đùa ca ca ngươi là Tây Lương Cẩm Mã Siêu, theo ta nhìn, ngươi mới là phải viện do quận đẹp nhất nữ tử. Mã Vân La nghe được Điền Vô Hà, mặt cười đột ngột sinh ra đỏ ửng, xấu hổ mạn mà nói ra, tỷ tỷ nói đùa, Vân La chỉ là thân phận thấp kém thư dân con gái, không gánh nổi tỷ tỷ như vậy khích lệ. Trước mắt hai quân giao chiến, ta phụ mệnh lưu thủ mẹ bên trong thành, tỷ tỷ nếu muốn đoạt được thành này, chỉ cần đánh bại Vân La là đủ. Nếu tỷ tỷ có ý định kiếm lượng, cứ thế ta may mắn thủ thắng, mong rằng tỷ tỷ theo lời lui binh. Không biết tỷ tỷ ý như thế nào? Ha ha ha. Điền Vô Hà nghe vậy yên nhiên bật cười. Giây lát, nàng cười nói, tự nên như vậy, lúc trước ca ca ngươi Mã Siêu đã nói qua việc này. Bất quá ngươi đưa ra muốn cùng ta phu quân trước trận giao đấu, nhưng là không thích hợp. Ta phu quân chính là đại quân chủ soái, lại là bong bong nam nhi, há có thể cùng ngươi trước trận giao đấu. Cho nên ngươi nói lên điều kiện hữu hiệu như cũ, chỉ là do ta thay phu quân xuất chiến, cùng ngươi so sánh cao thấp.
Được.
Vô Hà tỷ tỷ thẳng thắn sảng khoái, Vân La trước tiên tạ ơn rồi. Mã Vân La không thèm để ý chút nào dò nói. Điền Vô Hà nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, tốt lắm. Nếu Vân La muội muội đồng ý, vậy ta đã nói trước, xin ngươi suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Lần này hai người chúng ta giao chiến, nếu như ngươi thắng rồi, liền theo ngươi nói, quân ta tức khắc triệt binh đi tới Lương Châu. Nếu là ta thắng rồi, xin ngươi lập tức mở thành đầu hàng, mà bản thân ngươi cũng phải đưa về ta dưới trướng, cùng ta làm bạn. Không biết có được không? Liền theo tỉ tỉ nói, Vân La đáp lại rồi. Mã Vân La không chút do dự mà lên tiếng trả lời. Quả thật như Điền Vô Hà nói, nếu như nàng Mã Vân La chiến bại, chỗ đi tốt nhất chính là đi theo Điền Vô Hà bên người, bằng không nàng thật sự không biết mình sau đó còn có thể làm cái gì. Mà nàng sở dĩ đối với Điền Vô Hà khách khí như thế, cốt bởi ca ca Mã Siêu bây giờ ngày khi Lý Lợi dưới trướng cống hiến, về tình về lý, nàng cũng không thể đối với Điền Vô Hà ác luôn đối mặt, không thể để cho ca ca kẹp ở giữa tình thế khó xử. Ngoài ra, Mã Vân La cùng cha Mã Đằng quan hệ vẫn không quá hòa hợp, cùng Mã Thiết, Mã Hưu hai cái đệ đệ quan hệ cũng rất bình thường, nàng thân nhân duy nhất chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca Mã Siêu. Lần này nàng sở dĩ đồng ý lưu thủ mẹ bên trong thành, liền là tưởng niệm ca ca của chính mình, không nghĩ tới theo cha Mã Đằng trốn hướng về lúc đây. Mà sau lưng nàng 3000 chiến kỵ kỳ thực chính là Mã Siêu trước đây bộ khúc, từ khi Mã Siêu Vũ Uy bị bắt sau khi, cái này chi bộ khúc đã bị nàng trong bóng tối tiếp quản, chờ đợi cha Mã Đằng rút đi phải viện gió có lúc, nàng nhân cơ hội đưa ra lưu thủ thành này. Lúc đó Mã Đằng suy tư một lát, cuối cùng biểu hiện lãnh đạm gật đầu, không nói một lời phẩy tay áo bỏ đi. Đêm hôm qua, Mã Siêu một mình vào thành thuyết hàng, Mã Vân La lúc này biểu thị nguyện ý nghe từ ca ca sắp xếp. Bất quá nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng cho rằng mặc dù sẵn sàng góp sức Tây Lương quân, cũng phải để Lý Lợi nhìn thấy Mã Gia quân cùng nàng Mã Vân La thực lực, không có khả năng hào vô điều kiện đầu hàng, bằng không Lý Lợi chắc chắn xem thường Mã Gia quân, cũng sẽ xem thường nàng. Đối với cái này, Mã Siêu trầm ngâm một lát, cuối cùng chấp nhận Mã Vân La đề nghị, nhưng hắn lần nữa căn dặn muội muội, không có khả năng cùng Tây Lương quân huyết chiến đến cùng, bằng không liền không cách nào thu chẳng. Khí họ, Vô Hà tỷ tỷ cẩn thận rồi. Theo Mã Vân La vật cưỡi đứng thẳng người lên, một tiếng hí dài, Mã Vân La tay kéo dây cương, dương giọng bày ra cảnh. Lát sau thúc ngựa giơ thương thốt nhiên khởi xướng tiến công. Đến rất đúng lúc, liếc thấy Mã Vân La phóng ngựa đánh tới, Điền Vô Hà mắt phượng khẽ nhúc nhích, khẽ quát một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tuyết ảnh bật cưỡi nhanh chóng mà động, trước mặt nhắm phía Mã Vân La. Cong, thoáng chốc, hai cây màu bạc trường thương lăng không gặp gỡ, công kích tiếng nổ lớn. Một đòn dưới, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai người đừng xem ở bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng đệ nhất hợp trong khi giao thủ các nàng lại không hẹn mà cùng sử dụng toàn thân lực lượng, đều muốn cho đối phương một hạ mã uy. Kết quả, lần đầu trong khi giao thủ, hai người ra thương tốc độ cùng lực đạo càng là không phân cao thấp, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sặc vẹn ôn gì tật gì dẹt vẹn mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 347, kiếp hồng nhan mỹ nhân tâm kế len ken len ken. Chợt giao thủ một cái, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai người liền xoáy cương ngựa nắm, trường thương xuất hiện nhiều lần, chọn, chắc, đồ thứ, quét ngang các loại, chờ, chiêu thức làm liền một mạch, binh khí lăng không chẳng kích, hỏa tinh tung tóe, vang tiếng nổ lớn. Cốc cốc cốc. Hợp lại bên trong, Song Phương liên tục xuất kích hơn 10 lần, giằng co chém giết, đánh cho kịch liệt dị thường. Mãi đến tận hai mã qua thân mà qua, vừa mới kéo dài khoảng cách của Song Phương, đệ nhất hợp chiến thôi. Lần đầu giao thủ, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La kịch liệt giao phòng, Song Phương đều là toàn lực làm, hào không lưu tay. Kết quả lại là thế lực ngang nhau, Song Phương đều muốn ở đệ nhất hợp bên trong cấp chiếm tiên cơ, lại đều không chiếm được tiện nghi. Hồi mã bên trong, hai người đều rõ ràng biết đối phương không phải người hiền lành, lần này thật là gặp phải kình địch rồi. Sắt. Hồi mã tái chiến, Mã Vân La hét lên một tiếng, điều động vật cưỡi màu đỏ thấm lương câu nhanh như chớp mà đến, trong tay lượng ngân thương hàn quang lạnh lẽo, tụ lực mà đối đại dáng người khí thế bằng bạc, sát khí phân tán. Chỉ bằng vào phần này thúc ngựa xung phong hào khí, nhanh chóng như điện dũng mãnh tư thế, so với kinh nghiệm xa trường thành danh hãn tướng cũng không chút nào thua kém, quả nhiên là mày liều không nhường mày dâu tốt nhất giải thích. Với anh, quát trong tiếng, hai mã gặp nhau lần nữa, hai cây hàn quang bức người trượng năm trường thương đột nhiên va chạm. Song phương lần thứ hai giao thủ, dựa vào tuyết ảnh bảo mã nhanh chóng nỗ lực tư thế, Điền Vô Hà trong lòng bàn tay màu bạc trường thương đâm thẳng Mã Bất La, xuất kích như điện, mùi thương mang theo sắc bén tiếng xé gió gào thét mà đi. Chính diện trường thương một thứ, Điền Vô Hà đem chính mình thân cao chiều dài cánh tay ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, lấy bản thân trưởng công sở đoạn, một tia một hào ưu thế đều không buông tha, quả nhiên là chém giết kinh nghiệm phong phú, trầm ổn tàn nhẫn. Cùng Điền Vô Hà so với, Mã Vân La cố nhiên thân cao 7 thước 8 tấc, ở nữ tử bên trong cũng coi như vóc người cực cao người, nhưng nàng cùng Điền Vô Hà so với, vẫn là khá là khó khăn, thân cao chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, nếu như hai người bọn họ đồng thời đâm thẳng xuất kích, như vậy Điền Vô Hà không thể nghi ngờ chiếm cứ tiên thiên ưu thế, ổn ép Mã Vân La một đầu. Nhưng thực tế tình hình trận chiến nhưng không phải như vậy. Đối mặt Điền Vô Hà trường thương đâm thẳng, Mã Vân La rụt ngựa xung phong lúc thân hình mau lẹ né tránh, trong nháy mắt cách ra sông tới mặt trường thương, binh khí trong tay thuận thế vẩy một cái, đẩy ra Điền Vô Hà ngân thương, lát sau xoay tay một vệ, mũi thương ép thẳng tới Điền Vô Hà trước ngực đâm tới. Liếc thấy mũi thương lăng không áp sát, Điền Vô Hà mặt trắng như sương, đáy mắt hiện ra một vẻ tức giận. Mã Vân La đòn đánh này thật sự là độc ác cực điểm, đẩy ra của nàng ngân thương, thuận thế đánh lén cô ấy là ngạo nhân hai vú. Điền Vô Hà trước ngực đôi kia khổng lồ cứng chắc hai vú, đối với người đàn ông mà nói, không thua gì tuyệt thế vũ khí, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng Lâm Chiến sắp, một đôi thạc đại song cùng nàng mà nói, nhưng là chói buộc, sao, mục tiêu quá lớn, không dễ tránh tránh. Lâm Chiến lúc, song khổng lồ, quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị đối thủ đánh lén. Giờ khắc này Mã Vân La lạnh lẽo thế tiến công chính là chứng cứ rõ ràng, trượng năm lượng ngân thương thẳng đến Điền Vô Hà hai vũ kéo tới. Trong chớp mắt, Điền Vô Hà vẻ mặt bình tĩnh như nước, trên người đột nhiên ngửa ra sau, nằm ở trên lưng ngựa, chân phải trong nháy mắt giơ lên, đá văng ra Mã Vân La đâm tới trường thương. Chợt, nhưng thấy tay trái của nàng buông ra dây cương, một tay chống lưng ngựa, tay phải trường thương cắm trên mặt đất, thân thể ngang trời mà lên, một cước đá vào Mã Vân La nắm thương trên cánh tay phải, một cái khác chân theo sát mà đến, đạp hướng về Mã Vân La vai phải. Một cước này nếu để cho nàng đá trúng, Mã Vân La tất nhiên bị đá xuống dưới ngựa, mặc dù không có làm tức bị thua, chỉ sợ cũng phải bị thương, sức chiến đấu chợt giảm xuống. Hừ, cánh tay phải gặp khó, Mã Vân La bị đau địa hừ lạnh một tiếng. Chợt lại thấy Điền Vô Hà bay lên không đá tới, Mã Vân La sắc mặt khẽ biến, kiện mỹ thân thể trong nháy mắt trơn trượt hướng về chiến mã bên lưng, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát Điền Vô Hà lăng không một ước. Thịch. Chiến mã bay nhanh chóng, chỉ thấy Mã Vân La chân trượt xuống lưng ngựa, một chân điểm địa, thả người nhảy một cái, thân thể lần thứ hai tinh chuẩn không có lầm dạng chân ở trên lưng ngựa, cùng Điền Vô Hà qua thân mà qua. Thân hám hiểm cảnh, Mã Vân La lâm nguy không loạn, dựa vào tự thân tinh xảo tuyệt luân cưỡi ngựa, né tránh xê dịch, khiến Điền Vô Hà tay trắng trở về, hữu kinh vô hiểm hóa giải nguy cơ, làm cho chiến cuộc lần thứ hai trở lại rằng có không xong hoàn cảnh. Hai mã đi ngược lại, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La giao chiến hiệp thứ nhất liền như vậy chứ thôi. Trong chớp mắt này giao phong, làm cho Tây Lương quân trong trận Lý Lợi âm thầm hoảng sợ, mà ghim ngựa trước trận Mã Siêu càng là nhìn ra hai hùng kết vía, thầm hô may mắn. Một đám Tây Lương tướng lĩnh dồn dập khen hay, bọn họ vừa thán phục Điền Vô Hà thân thủ nhanh nhẹn cùng cao siêu võ nghệ, lại cảm thán Mã Vân La bày ra tinh xảo cưỡi ngựa. Chỉ là một hiệp giao thủ, cũng đủ để cho chư tướng rõ ràng biết được Điền Vô Hà võ nghệ cao cường, mà Mã Siêu muội muội Mã Vân La đồng dạng thân thủ bất phàm, cùng Mã Thành Thạo. Tận mắt chứng kiến đến Mã Vân La cùng Điền Vô Hà hai người thân thủ, hai quân tướng sĩ phương mới hiểu được, hưu xem trước trận giao đấu người là một giới nữ lưu, nhưng các nàng võ nghệ cao cường, cung mã thành thạo, thương thuật cực kỳ tinh xảo. Hai người này cho thấy sức chiến đấu so với trong quân chủ yếu tướng lĩnh không chút nào thua kém, đủ để khiến vô số nam nhi vì đó thẹn thùng, cảm thấy không bằng. Cốc cốc cốc. Hai quân trước trận, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai người kịch liệt giao phong, đại chiến say sưa. Trải qua hiệp thứ nhất tranh tài cùng thăm dò sau khi, song phương mỗi người có tính toán, đối phương này thực lực chênh lệch không lớn, hô sinh lòng kiêng kỵ. Hồi mã tái chiến lúc, song phương đều rõ ràng biết không có thể cho đối phương lưu lại một tia một hào kẽ hở, hơi bất cẩn một chút liền rất có thể nuốt hận xa trường. Người đến ma hướng về, thời gian lặng yên trôi qua. Song phương chiến đấu nửa canh giờ, 50 hiệp đã qua, nhưng chiến cuộc vẫn là giằng co không xong, song phương thực lực tương đương, đánh cho khó hòa giải, không phân sẵn sàng. Trước trận đấu tướng, nếu như giao đấu song phương thực lực không kém bao nhiêu, tình hình trận chiến giằng co, như vậy các nàng dưới trướng chiến mã liền có vẻ càng then chốt, rất có thể trực tiếp quyết định chiến đấu thắng bại. Hàm trong chiến đấu, Điền Vô Hà vật cưỡi tuyết ảnh bảo mã có vẻ thần tuấn dị thường, nhanh chóng như điện, lực trùng kích vô cùng hung mãnh. Nay mã thể dài một trượng, lưng, vắt, cao tám thước, toàn thân trắng như tuyết không có một tia lông tạm, bốn vó cường tráng mà mạnh mẽ, bước bước trầm ổn, cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu trắng quang ảnh bút nhanh mà qua. Vì vậy, nay mã được gọi tên tuyết ảnh, là xưa kia hôm nay hưu trừ trong bộ lạc có thể đến được trên đầu ngón tay bảo mã lương câu. Điền Vô Hà đạt được tuyết ảnh lúc, nó vẫn là một thất ngựa con câu, Điền Vô Hà tự mình nuôi nâng nó nhiều năm, hai năm trước tuyết ảnh chính thức lao tới chiến trường. Trước sau trải qua to to nhỏ nhỏ hơn trăm lần chiến đấu, mỗi lần đều mang theo Điền Vô Hà ngang dọc xa trường, đến nay thượng vô bại trận. Kim hôm nay cuộc chiến, Tuyết Ảnh bảo mã xem như là gặp chinh chiến xa trường 3 năm qua nhất là đối thủ mạnh mẽ. Mã Vân La vật cưới là một thất đỏ rực như lửa màu đỏ thâm tuấn mã, thân dài gần trượng, lưng, vắt, cao tám thước, bốn vó mắt cá chân nơi mỗi người có một đống màu đen lơm bẩm, ngoài ra, toàn thân màu đỏ thẫm. Nay mã đồng dạng là một thất thành niên chiến mã, cao to cường tráng, bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng, lông bẩm dựng thẳng lên, đỏ đậm thuần hoạt, màu sắc ánh sáng, mơ hồ tỏa ra hừng quang. Tây Lương tướng sĩ liếc thấy này mã lúc chợt cảm thấy sáng mắt lên, mơ hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bởi vì Mã Vân Lan này còn chiến mã cùng Lữ Bố giới Khố Xích Thố mã cực kỳ giống nhau, có ít nhất 7 phần 10 rất giống. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này thất màu đỏ thâm tuấn mã so với Xích Thố mã hơi nhỏ một số, không kịp Xích Thố mã cường tráng cao lớn. Lữ Bố Xích Thố mã thể dài 1 trượng 1, lưng, vắt, cao gần như 9 thước, chính là đương đại hiếm thấy bảo mã thần câu, vượt núi băng ngàn như dẫm trên đất bằng, mặc dù là đại giang đại hà ngăn cản tại trước, cũng có thể lội nước mà qua. Vì vậy Mã Vân La vật cưới cùng Xích Thố mã so với, tuy rằng cọp lông sắc rất tương tự, nhưng chung quy không kiểm Xích Thố mã thần tuấn, khá là khó khăn. Mặc dù như thế, Mã Vân La dưới khố vật cưới cũng là vạn người chọn một tiên lý lương câu, mã tên liệt hỏa. 5 năm trước, Mã Siêu hao hết tâm lực tìm đến hai con cực kỳ hiếm có han huyết mã câu, một thất tinh khiết màu trắng mã câu là Mã Siêu vật cưới, một cái khác thất màu đỏ thâm mã câu dù là trước mắt liệt hỏa bảo mã. Chỉ tiếc Mã Siêu vật cưới ở phong diệp hẻm núi trong trận chiến ấy rơi vào Lý Lợi trước đó đào xong cả bẫy, lúc này tử vong, mà Mã Siêu cũng bởi vậy suýt nữa chết ở Lý Lợi dưới đao. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, xưa kia hôm nay hai con ngựa con câu bây giờ đều đã trở thành thành niên chiến mã, bạch mã chết sớm, chỉ còn dư lại liệt hỏa mã vẫn như cũ thần tuấn, rong ruổi chiến trường. Trên lưng ngựa, Điền Vô Hà cùng Mã Vân La hai người tranh chấp không xuống, trên mặt đất, Tuyết Ảnh mã cùng liệt hỏa mã đồng dạng là kịch liệt đấu đá, móng ngựa đá chéo, thân thể xung tới, thậm chí là lẫn nhau cắn xé va chạm. Cái này hai thất ngựa lương câu đều là từng người chủ nhân tự tay nuôi nấng lớn lên tuấn mã, rất có linh tính, cùng với chủ có cảm giác trong lòng, nhân mã hợp nhất. Vì vậy, lúc chiến đấu chiến mã cùng chủ nhân như thể chân tay, cùng tiến cùng lui, cùng vinh lục, cùng chung mối thủ, dũng mãnh cực điểm. Chiến trường chém giết, vật cưỡi thần tuấn hay không trực tiếp quyết định võ tướng tính mạng. Câu nói này, phàm là kỵ binh đều biết, nhưng đại đa số kỵ binh lại không thể thiết thân lý giải trong lời nói thâm ý, cũng không cách nào chân chính học được nhân mã hợp nhất huyền diệu ý cảnh. Thế nhưng, kim hôm nay Điển Vô Hà cùng Mã Vân La đại chiến bên trong, rất nhiều kỵ binh tướng sĩ vừa mới thấy tận mắt nhân mã hợp nhất, liên thủ đối địch kỳ dị cảnh tượng. Điển Vô Hà cùng vật cưỡi tuyết ảnh mã trong lúc đó phối hợp đến hết sức ăn ý, mà Mã Vân La cùng liệt hỏa mã trong lúc đó đồng dạng là bổ sung lẫn nhau. Mỗi lần xung phong giao chiến, hai người các nàng căn bản không dùng cố ý điều động vật cưỡi nỗ lực, dưới khố chiến mã có thể anh dũng về phía trước, cũng chủ động công kích phe địch chiến mã, cùng chủ nhân đồng thời phát động công kích. Trong nháy mắt, 70 cái hiệp lặng yên mà qua. Trước trận trên chiến trường, trải qua sắp tới một canh giờ kịch liệt xông tới sau khi, liệt hỏa mã dần dần rơi xuống hạ phòng, mà tuyết ảnh bảo mã vẫn như cũ thần tuấn, ổn ép liệt hỏa mã một bậc. Nghiên cứu nguyên nhân, tuyết ảnh thân thể trung quy so với liệt hỏa mã cường tráng một ít, thân dài vượt qua nửa thước, lưng, vắt, cao cũng vượt qua hai thước, toàn bộ thân ngựa so với liệt hỏa mã dài 5 thước. Thân đại lực không lỗ. Đạo lý này tại chiến thân ngựa trên đạt được hoàn mỹ nhất giải thích, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhịp nhàng ăn khớp, không có một chút nào giả tạo. Chiến đấu nhưng đang kéo dài. Liệt hỏa mã công kích là khó, khí thế đã suy, không địch lại tuyết ảnh bảo mã, mà khống chế nó Mã Vân La đồng dạng bộc lộ ra tự thân không đủ lực nhược điểm. So với càng chiến càng hăng Điền Vô Hà, Mã Vân La cứ việc cưỡi ngựa cùng thương thuật cũng không có thể soi mói, tinh xảo tuyệt luân, tiếc rằng nàng tự thân sức mạnh trùng quy không sánh được Điền Vô Hà. Đại chiến 70 cái hiệp sau khi, Mã Vân La ra thương tốc độ rõ ràng giảm bớt, tiếng hít thở ồ ồ, gò má chao đỏ, mồ hôi đầm địa, thái dương mái tóc dính ở trên mặt. Hiển nhiên, nàng dĩ nhiên hậu kình chưa đủ, sức mạnh dĩ nhiên khô cạn, không đáng kể rồi. Lần thứ hai nỗ lực chống đỡ 10 cái hiệp về sau, Mã Vân La có vẻ lệ bại không thể tả, thở hổn hển, mồ hôi trên trán ào ào mà rơi. Mà nàng dưới trướng liệt hỏa mã cũng là miệng sủi bọt mép, mũi thở kích động, ồ ồ trong tiếng hít thở mang theo ngục cùng ngục vận động, dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng rồi. Ồ tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sặc vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 348, ân uy cùng làm hí họ họ. Ngay khi Mã Vân La người kiệt sức, ngựa hết hơi sắp, nhưng thấy đối diện bọn tới tuyết ảnh bảo mã một tiếng hí dài, chạy gấp hơn 10 bước sau đột nhiên mang theo Điển Vô Hà thả người nhảy lên, bay lên không gần cao 2 trượng, mãnh liệt vô cùng đánh về phía Mã Vân La cùng dưới người nàng liệt hỏa bật cưỡi. Bèn, thúc ngựa bay lên không, Điển Vô Hà hét lên một tiếng, trong lòng bàn tay trường thường cư cao lâm hạ ra sức một đòn, lăng không đập về phía Mã Vân La. Đối mặt hung ác như thế công kích, Mã Vân La không kịp nghĩ nhiều, chào đỏ gò má trên hiện ra sự tàn nhẫn, đỏ sẫm môi căng thẳng cùng nhau, cắn chặt hàm răng, hung hãn hai tay giơ súng, ý đồ chống đối Điển Vô Hà ập lên đầu một đòn. Chen, thịch thịch thịch. Ầm ầm một đòn dưới, Mã Vân La mặt cười kỳ biến, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hai tay nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng nàng nhưng miễn cưỡng tiếp nhận Điển Vô Hà lăng không một thương, đem hết toàn lực tạo ra ép lên đỉnh đầu trường thương, làm cho Điển Vô Hà tình thế bắt buộc một đòn không có thể đem nàng đánh bại. Nhưng mà, Mã Vân La dưới trướng chiến mã liệt hỏa nhưng không chịu được nữa trên lưng vạn cân cự lực, bốn vó như nhũn ra, cường chống đỡ chỉ chốc lát sau, móng ngựa hoảng loạn lùi bước, liên tục lùi về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Sắt. Một đòn trọng thương Mã Vân La sau khi, nhưng thấy Điển Vô Hà thừa dịp tuyết ảnh mã rơi xuống đất sắp, đột nhiên thoát ly lưng ngựa, lần thứ hai thả người nhảy lên, thua thương đẩy ra Mã Vân La trong tay lượng ngân thường, thân thể ngựa ra sau, chân trái thẳng đến Mã Vân La ngực đã tới. A. Thanh thúy đau nhức trong tiếng kêu, Mã Vân La lần này không có né tránh Điển Vô Hà lăng không kéo tới chân trái, bị Điển Vô Hà một cước đá trúng vai trái, bay ngược đi 5-6 mét sau khi tầng tầng ngã xuống đất. Khu khu khặc. Sau khi hạ xuống, Mã Vân La kịch liệt ho khan, mũ giáp cùng trong tay lượng ngân thương đã mất rơi, tóc dài rủ xuống trên đất. Cho đến phun ra một ngụm máu tươi sau khi, trên mặt nàng vẻ thống khổ ngược lại dễ dàng rất nhiều, giấy rủa đứng lên. Đa tạ tỷ tỷ ơn tha chết. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, trận chiến này là nhỏ muội thất bại, mặc cho tỷ tỷ xử lý. Nhìn đâm đầu đi tới Điền Vô Hà, Mã Vân La trên mặt không có một chút nào chán chường bẻ, cũng không có đoán hận Điền Vô Hà, ngược lại thản nhiên thừa nhận chiến bại, cũng thực hiện lúc trước ước hẹn. Quả thật, Mã Vân La xác thực không có lý do gì oán hận Điền Vô Hà, trái lại hẳn là cảm kích nàng. Bởi vì Điền Vô Hà hoàn toàn có cơ hội một cước đá trúng Mã Vân La ngực, làm cho nàng mặc dù may mắn không chết, cũng tất nhiên bị thương nặng, quan trọng nhất là, Điền Vô Hà lăng không một cước vô cùng có khả năng đá trúng ngực trái của nàng. Nhưng Điền Vô Hà nhưng gặp thời cải biến đả kích vị trí, ngược lại đá vào Mã Vân La trên vai trái, đưa nàng đá xuống ngựa lưng, vắt. Đã như thế, Điền Vô Hà tụ lực mà đến công kích bởi vì trên đường thay đổi phương hướng, làm cho lực đạo giảm nhiều, chỉ là đem Mã Vân La đá xuống lưng ngựa, nhưng không có giúp đỡ trọng thương. Mà Mã Vân La nhìn như bị thương không nhẹ, miệng phun máu tươi, kỳ thực thương thế không nặng, chỉ là lồng ngực tích tụ khuấy động, phun ra một ngụm máu sau khi, ngược lại cả người ung dung rất nhiều, cũng không lo ngại. Mã Vân La sở dĩ thản nhiên chịu thua, ngoại trừ Điền Vô Hà không có đối với nàng tàn nhẫn hạ sát thủ ở ngoài, cũng bởi vì này trong chiến đấu, song phương đều không có dở trò lừa bịp, là một hồi đường đường tránh tranh chiến đấu. Chính vì như thế, Mã Vân La thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ lời oán hận. Bị thua chỉ là bởi vì tài nghệ không bằng người, thất bại như vậy, nàng không có lý do gì không thể tiếp thu, trừ phi nàng là cái bụng dạ hẹp hòi, khỏe mắt tất báo người. Muội muội thương thế không sao chứ? Nhìn thấy Mã Vân La biểu hiện thẳng thắn chịu thua sau khi, Điền Vô Hà lúc này thả xuống binh khí, bước nhanh đi lên trước dắt díu lấy nàng, thân thiết hỏi. Mã Vân La nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, thấp giọng nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tiểu muội thương thế không ngại, làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khỏi hẳn. Như vậy là tốt rồi. Điền Vô Hà thở dài một hơi, nói tiếp, Vân La muội muội, nếu là ngươi không chê, hai người chúng ta kết làm khác phái tỷ muội chứ. Sau này, muội muội nếu là còn muốn lĩnh binh, ngay khi ta dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã trước, thay ta quản thúc dưới trướng tướng sĩ, nếu là muội muội không muốn từ quân, cũng có thể cùng ta làm bạn, đỡ phải một mình ta ngốc ở trong quân quá mức cô đơn. Không biết muội muội ý như thế nào? A. Mã Vân La kinh ngạc điệu kinh hô một tiếng, vô cùng kinh ngạc nói rằng, tỷ tỷ như vậy hậu đãi cho ta, tiểu muội chỉ sợ đảm đương không nổi. Tỷ tỷ vì sao? Ha ha ha. Điền Vô Hà cười đánh gãy Mã Vân La, cười nói, muội muội là muốn hỏi ta vì sao như vậy coi trọng ngươi đi. Kỳ thực Vân La muội muội đánh giá thấp ngươi tự thân năng lực. Ca ca ngươi Mã Siêu bây giờ là ta phu quân dưới trướng đại tướng, rất được trọng dụng, mà ngươi lại là cực kỳ khó được nữ trung hào kiệt, võ nghệ cao siêu, cùng mã thành thạo. Tỷ tỷ ta tên là Kim Nghê Vệ phó thống lĩnh, thủ hạ cũng có mấy ngàn binh mã, nhưng bận tâm thân phận, bất tiện tham dự trong quân sự vụ. Nếu là muội muội đến đây giúp ta một tay, thay ta huấn luyện binh mã, xử lý quân vụ, vậy ta đây cái phó thống lĩnh mới xem như là thực đến danh quy. Này, Mã Vân La làm sơ suy tư về sau, sảng khoái đáp, nếu tỷ tỷ không chê bé muội xuất thân thấp hèn, hạ mình dưới dao, tiểu muội nguyện ý nghe tỷ tỷ sai phái. Điền Vô Hà sang sảng cười nói, được, một lời đã định. Từ nay về sau, ngươi ta chính là tỷ muội, vinh nhục cùng hưởng. Bất quá Vân La muội muội nhưng là của ta tam muội, chúng ta còn có một cái kết nghĩa tỷ muội, nàng gọi Châu Tĩnh, xuất hiện vì là Trình Tây phủ tướng quân nội viện bản gia, nàng là của ngươi nhị tỷ. Ha ha ha. Mã Vân La nghe vậy giữa hai lông mày tràn đầy nồng nặc sắc mặt vui mừng, cười nói, như vậy rất tốt. Tiểu muội thở nhỏ cơ khổ, cùng ca ca Mã Siêu sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân và mấy cái đệ đệ đều không thích ta. Bây giờ ta có đại tỷ, còn có nhị tỷ, có thể cùng đại ca Mã Siêu cùng ở trong quân hiệu lực, quả thực quá tốt rồi. Hi hi hi, Vân La muội muội không cần thiết nói ngốc lời nói. Ngươi và tỷ tỷ ta như thế, cuối cùng là thân con gái, há có thể cả đời ở tại trong quân doanh. Ngươi sớm muộn đều phải lập gia đình, đến lúc đó, ngươi liền không thể tiếp tục ngốc ở trong quân, hẳn là giúp chồng dạy con, làm cái hiền lương thục đức thế tử. Điền Vô Hà một mặt nghiêm nghị mà nói ra. Tỷ tỷ. Mã Vân La nghe vậy xấu hổ mạn không chịu nổi, mặt cười hiện ra đỏ ửng vẻ, giá trị này mới lộ ra nàng dịu dàng nhu tình một mặt. Điền Vô Hà dịu dàng cười địa lôi kéo Mã Vân La hướng về Tây Lương quân trận đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Vân La, ta phu quân trưởng quân lúc nghiêm túc thật trọng, từ sáng đến tối nghiêm mặt, đợi một chút ngươi đừng sợ hắn, không cần quy lại. Mã Vân La không rõ ý nghĩa, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ vì sao nói như vậy? Nhìn thấy Lý tướng quân lúc, tiểu muội lẽ ra nên quỳ lạy xin hàng, sao có thể thất lễ? Điền Vô Hà quay đầu nhìn Mã Vân La bộ ngực trắng loá như tuyết da thịt, thấp giọng cười nói, muội muội ngốc, của ngươi chiến giáp đã ướt đẫm rồi, treo chết ở trên người. Nếu như ngươi là đi quỳ lạy lại lễ, chẳng phải là muốn đem trước ngực cùng hậu vệ đều lộ ra? Quả thực như vậy, ngươi sau này làm sao gặp người, há không khiến người ta cười nhạo? A. Mã Vân La kinh hô một tiếng, hai tay nhấn ở trước ngực, mặt cười đỏ bừng, quấn bách không chịu nổi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình đi rồi, song lộ ra gần một nửa, trên người nửa người chiến giáp chỉ có thể miễn cưỡng che khuất trước ngực một đôi thạc đại hai vú, rốn đều lộ ra rồi. Theo Mã Vân La chiến bại quy hàng, Tây Lương đại quân không đánh mà thắng địa gỡ xuống Huệ bên trong thành. Huệ bên trong thành vừa xuống, phải viện do quận tất cả huyện nghe tiếng mà hàng. Lý Lợi đại quân vào ở Huệ bên trong thành, quân sư Giả Hủ lĩnh binh tiếp thu tất cả huyện, kiểm số binh mã bản sách cùng phủ khố tiền lương, một lần nữa sắp xếp tất cả quan huyện lại. Ngoài ra, Hoàng Trung Phụng mệnh xuất lĩnh 20.000 bộ quân càn quét chiếm giữ quanh thân giặc cỏ. Mấy hôm nay, Tây Lương đại quân trải rộng phải viện gió quận các nơi, tiêu diệt mã đẳng tàn quân, quét sạch nạn trộm cướp, thanh lý tất cả huyện du thủ du thực đồ cùng ác bá, chỉnh đốn lại trị, cứu tế nạn dân, cũng cổ vũ lưu dân khai khẩn nấu canh. Huệ bên trong thành đại sảnh, không biết tướng quân mệnh quân sĩ nắm thảo dân đến đây vì chuyện gì. Trong đại sảnh giữa đứng thẳng một vị chừng 40 tuổi nam tử, nhưng thấy người này nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt của đầy dây tức giận vẻ, biểu hiện khá là không cam lòng, ngựa khí ngạo mạn, trong lời nói bao hàm trào phúng tâm ý. Diễn công nói quá lời. Ngồi ngay ngắn cao đường chủ vị trên Lý Lợi, được nghe nam tử nói như vậy, trầm ngâm một tiếng, lát sau chậm rãi để quyển sách trên tay xuống giảng, dương mắt nhìn một chút phía dưới người đàn ông trung niên, không có nói tiếp, mà là dù bận vẫn ung dung địa nâng chung trà lên trung mân một hớp nước trà, vừa mới xua tay ra hiệu nam tử ngồi xuống. Mà phía dưới đứng yên nam tử cũng rất có cá tính, hắn đối với Lý Lợi thủ thế làm như không thấy, ngẩng cao đầu, làm như chiêm ngưỡng đại sảnh mái hiên trên tượng gỗ. Động tác này rõ ràng chính là ăn miếng trả miếng. Vừa mới Lý Lợi có ý định lạnh nhạt hắn, bây giờ hắn cũng không để ý tới Lý Lợi thủ thế, giả bộ không nhìn thấy, như trước đứng ở trong đại sảnh. Diễn công chính là pháp gia dòng chính hậu nhân, thông kim bắc cổ, trên thông thiên văn giới dành địa lý, thật là ta Tây Lương bất thế gia đại hiền. Bất quá Lý Mỗ lại nghe người diễn công tình nguyện lánh đời cũng không nguyện xuất sĩ làm quan, Lý Mỗ đối với cái này thật tò mò, cố ý mệnh thân binh trước đi mời diễn công một lời. Không nghĩ quân sĩ lô mãng, chậm trễ diễn công, kính xin diễn vùng biển quốc tế hàm. Lý Lợi đối với người đàn ông trung niên ngạo mạn cùng tức giận đồng dạng ngẩng mặt làm ngơ, mạn điều tư lý nói rõ ngọn nguồn. Bất quá Lý Lợi nhưng là cũng không đề cập tới nữa để người đàn ông trung niên ngồi xuống việc, tùy ý hắn đứng ở trong phòng khách, mèo khen mèo dài đuôi. Đứng ở trong nội đường người đàn ông trung niên chính là phải viện do quận danh sĩ Pháp Diễn, Pháp gia gia chủ đương thời, mà Pháp gia thật là phải viện do quận tiếng tăm lừng lẫy mấy đời nối tiếp nhau thị tộc. Bất quá Pháp gia bây giờ gia đạo sa sút, Xưa kia hôm nay mấy đời nối tiếp nhau gia tộc lớn hiện nay hôm nay rời Tây Sơn, thành viên gia tộc sụp đổ, tất cả tự rời đi, chỉ để lại dòng chính một mạch vẫn cứ định cư ở bản quận. Ngoài ra, pháp gia dòng chính một mạch đàn ông không vượng, ba đời con một mấy đời, hiện nay pháp diện dưới gối cũng chỉ có một con trai. Lý Lợi sở dĩ mời pháp diện đến đây tự thoại, cũng không phải là coi trọng pháp diễn tài năng, càng không phải là hướng về phía pháp gia tên tuổi mới mời hắn, mà là vì pháp diễn nhi tử tên là Pháp Chính. Thân là người hậu thế, Lý Lợi đối với đương thời đại hán tất cả châu cái gọi là danh sĩ, căn bản khinh thường một chú ý. Bởi vì cái này chút danh sĩ đại thể đều là quan lại sau khi, hoặc là xuất thân danh môn vọng tộc, hoặc là lệ được danh sư, dựa vào lao sư cờ hiệu tuyên dương khắp trốn, mới thu được danh sĩ danh hiệu. Cuối thời Đông Hán, ở tất cả châu quận được hưởng danh sĩ mỹ danh văn sĩ, chí ít có mấy trăm người, Trường An Thái học liền hội tụ hơn 200 số danh sĩ. Đây vẫn chỉ là trung nguyên quanh thân tất cả châu quận danh sĩ, sông Dĩnh Hà, Kinh Châu cùng Dương Châu các loại, chờ, danh sĩ căn cứ khu chưa tính tại ở trong, nếu là toàn bộ tính gộp lại, không xuống 500 danh sĩ. Như vậy đông đảo danh sĩ, chân chính có thể danh thủy sử sách người nhưng là ít ỏi không có là mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt tất cả châu quận danh sĩ đại đa số đều là có tiếng không có miếng, chân chính có mới học người ngược lại không thế nào nổi danh. Tỷ như Tào Tháo dưới trướng Tuân Úc cùng Tuân Du thúc cháu, còn có hôm nay sau danh Dương Thiên Hạ Quách Gia, Trình Dục đám người, bây giờ cũng còn không nổi danh, nhiều nhất xem như là tiểu có tài danh, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là danh sĩ. Pháp diễn trời sinh tính kiêu ngạo, gia đạo xa suốt vẫn còn bảo vệ tổ tiên vườn sáng, giả trang ra hình dáng thế ngoại cao nhân, lãnh đời không sĩ. Nhưng tiếp, theo quân sĩ thám báo, pháp gia hai cha con thế hệ bây giờ bảo vệ tổ tiên lưu lại đại trạch viện miễn cưỡng độ hôm nay, người làm cùng hầu gái tan hết, đã nghèo đến đói meo rồi. Thế nhưng, nhìn pháp diễn lúc này ngôn hành cử chỉ, vẫn là bày ra hệ xuất danh môn tư thái, trong xương vẫn như cũ xem thường Lý Lợi như vậy dân gian tiêu hùng. Đối với loại này đánh mặt xương trang mập mạp cho thể diện mà không cần người, Lý Lợi xưa nay quyết điểm kiên trì, căn bản không muốn cùng nói. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn nhưng thái độ khác thường, rất có kiên trì, chí ít trước mắt còn có đem pháp diễn đuổi ra khỏi cửa. Pháp diễn đứng ở trong phòng khách, cho rằng Lý Lợi sẽ trịnh trọng mời hắn vào chỗ, lại không nghĩ rằng Lý Lợi nói rõ xin hắn đến đây nguyên do sau khi, liền lại lần cầm sách lên giảng nghiêm trang đọc sách, cũng không nhìn hắn cái nào. Đứng thẳng một lát, nhưng không thấy Lý Lợi để ý tới. Khởi đầu pháp diễn tức giận đầy cõi lòng, trong lòng khá là lòng căm phẫn, cho rằng Lý Lợi không biết lễ nghi, không hiểu chiêu hiền đại sĩ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn đứng được chân đều chùa, đã thấy Lý Lợi vẫn cứ không để ý tới hắn. Thời khắc này, pháp diễn hận không thể xoay người rời đi, lười lại nhìn Lý Lợi sắc mặt. Nhưng tiếc hắn muốn đi cũng không dám đi, bởi vì phải bị do quận dĩ nhiên bị Lý Lợi dưới trướng Tây Lương quân toàn quyền tiếp quản, một khi chọc giận Lý Lợi, vậy hắn pháp gia cả nhà già trẻ chỉ sợ cũng phải gặp khó khăn. Đầy đủ đứng nửa canh giờ, mắt thấy Lý Lợi vẫn là không nói một lời, pháp diễn hai chân như nhũn ra, trên mặt ngạo mạn vẻ dần dần tan đi, trong ánh mắt tức giận sớm đã biến mất hầu như không còn. Hắn giờ khắc này nhưng trong lòng tràn ngập sầu lo, lo được lo mất, chỉ lo Lý Lợi ra lệnh một tiếng giáng tội cho hắn. Xin mời tướng quân thứ tội, tại hạ này tới thực không biết tướng quân vì chuyện gì, kính xin tướng quân công khai. Đứng giữa trời, pháp diễn dưỡng khí công phu trung quy không sánh được Lý Lợi, chủ động tỉnh tội nói. Tình thế bức người, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Ồ. Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu mắt nhìn xuống pháp diễn, không nhanh không chậm mà nói ra, bổ tướng quân lần này xin ngươi đến đây làm đạo, cũng không chuyện quan trọng, chỉ là nghe nói chỗ ở của ngươi thiếu y thiếu lương thực, vì vậy tiễn ngươi 10 thạch lương thực cùng hai con tơ lụa, tán gẫu tỏ tâm ý. Này. Pháp diễn nghe vậy trên mặt tức giận lần thứ hai nổi lên, há to mồm nhưng cố nói không ra lời. Lý Lợi câu nói này đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhục nhã quá lớn, khiến cho hắn căn phẫn sục sôi. Thế nhưng, Lý Lợi biếu tặng rồi lại là pháp gia cần gấp nhất lương thực cùng quần áo. Nếu đạt được khoản này biếu tặng, có thể giải pháp nhà khẩn cấp, không đến nỗi bán tháo trong phủ đồ vật để đổi lấy tiền lương. Trong lòng kịch liệt dãy rủa, pháp diễn trên mặt vẻ mặt kịch liệt biến ảo, lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hóa thành một mảnh nội trí. Xưa kia hôm nay Tề Vương Hàn Tín vì điền đầy bụng mà ban kiếm, vì tham sống sợ chết mà cam được dưới khố chuyện nhục nhã, kim hôm nay phương pháp diễn chỉ là ném mất một chút mặt mũi có thể đạt được nuôi sống gia đình lương thực cùng tơ lụa. Hai người so với, bên nào nặng bên nào nhẹ. Nghĩ như vậy, pháp diễn trong lòng tức giận tiêu hết, tâm thái dần dần bình thản xuống. Lúc này hắn không người nói rằng, đa tạ tướng quân trọng thượng, chỉ là không có công không nhận lộc, không biết tướng quân có gì phân phó. Ừm. Lý Lợi khẽ bước cảm, trầm ngâm một tiếng, lần thứ hai xua tay ra hiệu pháp diễn vào chỗ. Lần này pháp diễn vô cùng ngoan ngoãn, nhìn thấy Lý Lợi thủ thế về sau, lập tức đi tới bên trái bàn trà bên ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn về phía Lý Lợi. Diễn công thường có hiện tên, bổn tướng cũng có nghe thấy. Kim hôm nay xin mời diễn công đến đây, chính là muốn lấy phải vị do quận trưởng chức vụ tương thác, không biết diễn công ý như thế nào. Lý Lợi vẻ mặt và húc địa cười nói. A. Pháp diễn nghe vậy kinh hãi, tỏ rõ vẻ bất khả tư nghị nhìn Lý Lợi, tiểu tâm rực rực xin chỉ thị, tướng quân muốn khiến tại hạ nhậm chức phải vị do quận trưởng, lời ấy thật chứ? Ha ha ha. Lý Lợi cất tiếng cười to, nói rằng, Lý Mộ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm, chưa từng nói ngoa. Lần này nhận lệnh ngươi pháp diễn nhậm chức phải vị phong thái thủ, bởi vì ngươi cương trực ghét du định, bổn tướng tin được ngươi. Bất quá ngươi nếu là tiếp thu nhận lệnh, sau lần đó liền muốn tuần hoàn bổn tướng mệnh lệnh, được thượng thư Lý Huyền trực tiếp quản hạt. Từ nay về sau, không có bổn tướng thủ lệnh, không được tiếp thu bất kỳ chiếu thư cùng mệnh lệnh, cũng là nói, ngươi pháp diễn chỉ cần đối với ta Lý Lợi phụ trách là được, không kẻ khác pháp lệnh ràng buộc. Pháp diễn, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Này, thuộc hạ bái kiến chúa công. Pháp diễn hơi chút do dự sau khi, đứng dậy đi tới phía dưới, quỳ lại nói. Pháp Diễn tuy rằng kiêu ngạo lại cậy tài khinh người, nhưng hắn đồng dạng khát vọng đạt được triển khai tài hoa cơ hội. Trước đây hắn giả bộ lãnh đời không ra, nhiều lần từ chối Mã Đẳng, Hàn Toại bao gồm Hầu Trinh Tích, đó là bởi vì nhìn hắn ra tay đẳng, Hàn Toại bọn người không phải thành đại sự người, quăng đến dưới quyền bọn họ, chẳng khác nào người tài giỏi không được trọng dụng, rất khó chiếm được Dương gia sở trưởng cơ hội. Hiện nay Tây Lương thế cục vừa vặn nói rõ hắn trước đây phán đoán là đúng, Mã Đẳng, Hàn Toại các loại, chờ, đối cũng không phải Lý Lợi đối thủ, sớm muộn tất vong. Kim hôm nay chuyến đi, Pháp Diễn nguyên vốn cũng không nguyện quỷ gối Linh Hót, bởi vì hắn đã qua tuổi trung niên, công danh chi niệm dần dần nhạt đi, không lại hy vọng xa về Dương gia hoài báo cơ hội rồi. Nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt Lý Lợi trực tiếp nhận lệnh hắn một quận thái thú to lớn mê hoặc, hắn rốt cục không kiềm chế nổi tâm thần, kích động không thôi địa cam nguyện bái chủ, tiếp thu Lý Lợi nhận lệnh. Đó cũng không phải phương pháp diễn không tốt khí, cũng không phải hắn định nói, mà là đảm nhiệm quận trưởng có thể làm cho hắn thu được triển khai đầy bụng tài hoa cơ hội. Cơ hội này, hắn đã chờ đợi mười mấy năm rồi, cho tới hôm nay vừa mới tâm nguyện được đền bù. Mặc dù hắn cũng nghe ra Lý Lợi trong giọng nói thâm ý, nhưng hắn hào không tính đến, vẫn cứ vui vẻ bái chủ lĩnh mệnh. Lúc đến nay hôm nay, phàm là người tinh tường đều có thể nhìn ra Hán Thất Giang Sơn dĩ nhiên hôm nay mỏng Tây Sơn, chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tuy rằng đương kim thiên tử nhưng vẫn là Lưu thị tử tôn, nhưng đây chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hán Thất khí số đã hết, dân tâm mất hết, liên tục gặp chiến loạn, quần hùng thiên hạ nổi lên bốn phía, một khi thời cơ chín muồi, 400 năm đại Hán Giang Sơn nhất định ầm ầm sụp đổ, tất nhiên bị chư hầu thay thế. Ở Pháp Diễn xem ra, thiên hạ chư hầu tuy nhiều, nhưng chân chính có thực lực cũng có năng lực lấy Hán Thất mà thay thế chư hầu lại không nhiều. Ký Châu Viên Điệu, Nam Dương Viên Thuật cùng Lịch Châu Lưu Yên ba người vốn là có khả năng nhất thành tựu đế vương bá nghiệp, nhưng bây giờ thiên hạ thế cục lại thay đổi. Vũ Uy Lý Lợi lực lượng mới xuất hiện, tiếp theo Trường An náo loạn sắp, một lần chiếm đoạt Tây Lương quân, chấp trưởng Trường An, tay cầm mấy chục vạn đại quân, thả người nhảy một cái thành vì là binh mã thiên hạ cường thịnh nhất chư hầu. Không sai, lúc đến nay hôm nay, Lý Lợi có tiếng tăm cùng tiền lương kém xa Viên Điệu, Viên Thuật cùng Duyện Châu Tào Tháo, nhưng dưới trướng hắn Tây Lương quân sức chiến đấu và số lượng thật là cường thịnh nhất. Bất quá Lý Lợi mạnh mẽ cũng giới hạn với binh mã đông đảo, chỉ đến thế mà thôi. Pháp Diễn năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, nếu như hắn bây giờ còn không xuất sĩ, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội. Sau mấy chục năm thiên hạ đại thế làm sao, hắn bây giờ không một chút nào quan tâm, bởi vì mấy chục năm quá lâu, hắn chỉ tranh sớm chiều. Được, ha ha ha. Nhìn thấy Pháp Diễn lại không chút do dự mà bái chính mình làm chủ, Lý Lợi thoải mái cười to, có vẻ cực kỳ cao hứng. Ngưng cười về sau, Lý Lợi đứng thẳng người lên, tự mình nâng dậy Pháp Diễn, cười nói, có thể được Pháp Diễn giúp đỡ, phải bịn do quận không phải lo rồi. Pháp Diễn, từ hôm nay lên ngươi liền lên mặt cho, sát phong chiếu thư sau đó liền đến. Ngoài ra, ta nghe thấy ngươi có một tử danh cách gọi chính, năm nay 17 tuổi, rất có thông tuệ, tiểu có tài danh. Như vậy đi, để con trai của ngươi Pháp Chính đến đây trình Tây phủ tướng quân nhậm chức tá lại, rèn luyện 2 năm, sau này tất nhiên thành đại khí. Ế, đa tạ chúa công ân trọng, Pháp Diễn không cần báo đáp, nguyện dùng cái này thân thể tàn phế thể sống chết đền đáp chúa công. Pháp Diễn kinh ngạc sau khi, thần tình kích động dị thường, túi người liền bái, hơn nữa là thật thật tại tại lễ bái, dập đầu đến làm bằng gỗ sàn nhà thỉnh thịch vang vọng. Lý Lợi cử động lần này trong con mắt người bình thường chính là muốn nắm Pháp Diễn con trai làm con tin, dựa vào cái này dùng thế lực bắt ép Pháp Diễn. Nhưng Pháp Diễn chính mình lại không xem như vậy, bởi vì hắn biết Lý Lợi ở Tây Lương địa giới trên là một nhà độc đại, Trường An ba phụ nơi dễ, cái bản không người nào dám phản kháng Lý Lợi mệnh lệnh. Nếu không người phản kháng, cái kia Lý Lợi còn muốn nhắc lên con trai của hắn Pháp Chính, đây cũng là muốn trọng dụng Pháp Chính dấu hiệu, đồng thời cũng là coi trọng phương Pháp Diễn thể hiện. Như thế đại ân, Pháp Diễn làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt, thành tâm cúi đầu lễ bái. Ô tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dè sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 349, Hán Dương cuộc chiến, 1, thời gian 5 ngày, Tây Lương quân đem phải viện gió quận nhất lên cái lộn trồng vó lên trời, nghiêm túc vận động khiến cho vui vẻ sung sướng. Toàn bộ quận 15 huyện huyện lệnh, chủ tịch huyện toàn bộ thay đổi người, huyện ý cùng huyện thừa một lần nữa chọn lựa nhận lệnh. Toàn bộ quận hơn vạn quận binh toàn bộ rời tại chỗ, đi tới Trường An thuộc về Thiết Đà tiếp quản, từ Hoàng Trung bộ đội sở thuộc phân phối 5.000 bộ tốt tiếp quản tất cả thị trấn phòng cùng trị an. Phải viện do quận danh sĩ Pháp Diễn nhậm chức thái thú chức vụ, quận thừa do Lưu thủ trưởng An thượng thư Lý Huyền một lần nữa sai, tỷ tướng Lương Hưng đảm nhiệm quận phủ binh mã đô úy, trưởng quản toàn bộ quận 5.000 quận phủ binh. Ở ngoại bên trong thành ngưng lại sau 5 ngày, Lý Lợi đại quân tiếp tục lái rút Tây Tiến vào, thẳng đến Hán Dương quận. Hành quân gấp mấy hôm nay, Lý Lợi đại quân đến Lương Châu Hán Dương cảnh nội. Trước đây Quách Tỷ bộ đội sở thuộc Thanh Long doanh tiền quân đã ở ký ngoài thị trấn 30 dặm đâm xuống doanh trại, mà đóng giữ Lâm Thao thành Dương Thu bộ đội sở thuộc cũng phái ra 3.000 bộ tốt tham chiến. Cho đến Lý Lợi đại quân đến ký bên dưới thị trấn lúc, Quách Tỷ bộ đội sở thuộc cùng đóng quân ký huyện Mã Gia quân đã thành đối lập trạng thái, song phương dương cung bạc kiếm, thủ thế chờ đợi. Đại chiến sắp tới, liền ngay cả trong không khí đều lộ ra nồng nặc chiến hỏa khí tức. Ký ngoài thị trấn 30 dặm, Tây Lương quân đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Soái án bên, Lý Lợi chính đang lật xem Dương Thu, Quách Tỷ nhị tướng đưa tới Hán Dương quận tình trạng, cùng với Trường An chuyển đưa tới chính vụ thư tử. Bàn trà phải phía dưới, có một cái 16-17 tuổi văn sĩ đứng lặng ở bên, tỉ mỉ thu dọn Lý Lợi phê duyệt thẻ tre, cũng chụp là ghi danh tạo sách, chuẩn bị hôm nay sau tuần tra. Bẩm chúa công, tỷ tướng Mã Siêu cùng thiên trưởng quân đội úy Mã Vân La cầu kiến chúa công. Không lâu lắm, ngoài trướng quân sĩ đi vào liều lớn, không người bẩm báo. Ồ, Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, lúc này thả xuống thẻ tre, không chút biểu tình mà nhìn về phía thân binh, chân mày hơi nhíu lại. Để hai huynh muội bọn họ vào đi. Làm sơ suy nghĩ về sau, Lý Lợi xua tay nói rằng:
"Vâng."
Thân binh theo tiếng tối lui. Chợt liền thấy Mã Siêu, Mã Vân La hai người dắt tay nhau mà đến, bước nhanh đi vào lều lớn. Chợt tiên vào trong, hai anh em gái bọn họ liền không mình hành lễ nói: "Mặt tướng tham kiến chúa công." "Mạnh khởi, Vân La đến rồi, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện." Lý Lợi gật đầu ra hiệu Mã Siêu hai huynh muội đứng dậy vào chỗ, cười nói: "Kim hôm nay quân ta mới tới Lũng Hưu, các tướng sĩ hành trình mệt mỏi, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đại quân tạm nghỉ một ngày, đợi rõ ràng hôm nay sẽ cùng Mã Đằng giao chiến. Mạnh khởi cùng Vân La này đến nhất định là có chuyện đi, nói thẳng không sao." Nghe được Lý Lợi lời nói này lúc, đứng lặng ở lều lớn phía bên phải tuổi trẻ văn sĩ vẻ mặt khẽ biến, giữ mắt khá có thâm ý mà nhìn về phía Mã Siêu, Mã Vân La hai huynh muội. Chợt nghe Lý Lợi trong giọng nói làm như bình thản không có gì lạ, đều là hàn huyên khách sáo nói như vậy, nhưng là hắn nhưng biểu lộ thái độ của mình, lớn tiếng dọa người, nói thẳng ra ngày mai tấn công ký thành. Nếu như Mã Siêu huynh muội dắt tay nhau mà tới là vì là phụ thân hắn Mã Đằng cầu tình, thỉnh cầu Lý Lợi tạm hoãn phát binh công thành, cái kia không cần nhiều lời. Tuy rằng tuổi trẻ văn sĩ trước tiên có thể nghe ra Lý Lợi ở ngoài tâm ý, nhưng đáng tiếc Mã Siêu hai huynh muội nhưng không có nghe được. Chỉ thấy Mã Siêu đứng ở trong lều, cung kính thanh âm: "Chúa công minh giám, mặt tướng muốn mời chúa công tạm không xuất binh công thành, trước hết để cho mặt tướng vào thành chiêu hàng phụ thân ta. Nếu như cha đồng ý quy hàng chúa công, có thể như hoẹ bên trong thành như thế không động đao binh, biến chiến tranh thành tơ lụa, phòng ngừa hai quân tướng sĩ vô vị thương vong. Không biết chúa công ý như thế nào?" Lý Lợi ý cười đầy mặt địa khe bước cằm, cười nói: "Quân ta không đánh mà thắng thu phục hoẹ bên trong thành cũng phải bị gió quận, Mạnh khởi không thể không kể công. Văn Hỏa quân sư đã xem chiến công của ngươi ghi nhớ, đợi bình định Lương Châu sau khi, bổn tướng ổn thỏa luận công ban thưởng. Còn ký thành sao? Quách Tỷ cùng Dương Thu nhị tướng xuất quân vây nốt thành chỉ hơn 10 ngày, cũng không thấy lệnh tôn Mã Đẳng tướng quân mở thành xin hàng. Nói vậy lệnh tôn tâm ý đã quyết, cố ý muốn cùng ta quân liều chết một kích. Nếu như thế, Mạnh khởi không cần đi vào thuyết hàng, nhiều lời vô ích. Quân ta cùng Mã Đẳng tướng quân tất nhiên có một trận chiến." "Này!" Mã Siêu nghe vậy sắc mặt đại biến, biểu hiện kinh ngạc địa cùng Mã Vân La hai mặt nhìn nhau. Lúc này hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định địa thỉnh cầu nói: "Xin mời chúa công lại cho mặt tướng một cơ hội, để mặt tướng đi thử một lần đi. Nếu như khi làm thật không thể nói phục phụ thân ta, mặt tướng cam nguyện nghe theo chúa công điều khiển, tự mình lĩnh binh công thành, không một câu oán hận." Lý Lợi hai con mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu, trầm mặc một lát, vừa mà ngựa khí trầm thấp u nói rằng: "Lệ tôn Mã Đẳng tự người Khương bộ lạc làm loạn lúc trường binh, sau đó liền cầm binh để cao thân phận, cắt cứ một phương, đến nay đã có nhiều năm. Hắn mặc dù tên là Tây Lương Thái thú, kỳ thực âm thầm trưởng khống Lương Châu một nửa quận huyện, trắng trận chiêu mộ binh sĩ, nắm giữ gần 10 vạn bộ kỵ, cùng Kim Thành Hàn Toại chia đều Lương Châu. Năm ngoái, bộ tướng nhậm chức Vũ Huy quận trưởng sau khi, khiến cho Tôn cùng Hàn Toại mấy lần liên thủ thảo phạt Vũ Huy quận, nhiều lần hao binh tổn tướng, đại bại mà quay về. Mấy tháng trước, hắn lần thứ hai liên hợp Hàn Toại dạ tập ta Hưu Trư chuồng ngựa, cuối cùng vẫn là đại bại mà về, suýt nữa chết. Hơn một năm tới nay, ta Vũ Huy quân cùng Mã gia quân nhiều lần đẫm máu chém giết, song phương kết thù kết toán rất sâu, thực khó bại binh giảng hòa. Kim hôm nay Mạnh khởi cùng Vân La có thể chủ động xin đi giết giặc đi vào ký thành thuyết hàng lệnh tôn, bộ tướng đối với cái này sâu cảm giác vui mừng. Thế nhưng, khiến cho Tôn Mã Đằng hùng cứ Tây Lương nhiều năm, tiêu căng tự mãn, há có thể dễ dàng quy hàng cho ta? Lệnh tôn chí hướng làm sao? Nói vậy hai người các ngươi biết quá tường tận. Hắn ngay cả là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng sẽ không hướng về ta Lý Lợi túi đầu xương thần. Lúc đến nay hôm nay, ta Tây Lương đại quân binh phong sở hướng, tất cả quận huyện hoàn toàn trông chừng mà hàng, nhưng lệnh tôn Mã Đằng cùng Kim Thành Hàn Toại vẫn cư ngoan cố chống lại, không chịu mở thành xin hàng. Bởi vậy có thể thấy được, Mạnh khởi xin đi giết giặc thuyết hàng lệnh tôn việc, không đề cập tới cũng được. Bộ tướng biết minh muội các ngươi là Mã Đằng tử nữ, không muốn cùng cha ruột xung đột vũ trang, dù sao hiếu đạo chính là lập thân gốc dễ mà, điểm này bổn tướng hoàn toàn có thể lý giải. Như vậy đi, trận chiến này huynh muội các ngươi không cần tham chiến, ở lại đại doanh nghỉ ngơi mấy hôm nay, đợi quân ta đánh hạ ký thành sau khi, các ngươi lại tiếp tục lĩnh binh. Đối với cái này, hai huynh muội các ngươi có gì dị nghị không?
A,
chúa công. Mã Siêu cùng Mã Vân La hai người nghe vậy kinh hãi thất sắc, lúc này là thất thanh. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Lý Lợi trên mặt không cho cự tuyệt biểu hiện về sau, nhất thời nói không ra lời, biểu hiện mất mát không người đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhìn theo Mã Siêu huynh muội thần bất thủ xá chậm rãi rời đi, Lý Lợi không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng, ai, không phải ta Lý Lợi không có dung người chi số lượng, mà là Mã Đằng dã tâm quá lớn, không cam lòng nhân hạ, căn bản không khả năng cam tâm tình nguyện quy hàng cho ta. Nếu hắn ngu xuẩn không thay đổi, vậy ta liền đánh cho hắn không còn chỗ ẩn thân, cùng đường mặt lộ, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ quỳ lạy ở ta Lý Lợi trước mặt xin hàng. Chúa công nói thật là. Lý Lợi lời còn chưa dứt, vẫn đứng yên ở lều lớn phía bên phải văn sĩ thanh niên đột nhiên cung kính nói phụ hòa nói. Lý Lợi sau khi nghe, trầm ngâm nói, há, hiếu trực có gì cao kiến? Không sai, vẫn đứng ở Lý Lợi bên cạnh ghi chép thu dọn thẻ tre văn sĩ thanh niên, chính là Pháp Diễn con trai Pháp Chính Pháp Hiêu Trực. Pháp Chính năm nay bất mãn 17 tuổi, cùng Lý Lợi đệ đệ Lý Xiêm tuổi tác tương đương. Trước mắt hắn không có chính thức chức quan, tạm thời ở lại Lý Lợi bên người đảm nhiệm sách tá tiểu quan lại, phụ trách thu dọn thẻ tre cùng sáng tác quân lệnh, thượng truyền, ủ đất loạt, truyền đạt, tuyệt đối cũng coi là Lý Lợi bên người tâm phúc cẩn thận. Pháp Chính nghe được hỏi do về sau, không người đi tới phía dưới, nói rằng, bẩm chúa công, Mã Đẳng cùng Hàn Toại hai người không giống với Lương Châu cái khác chư hầu, cùng chúa công dưới trướng Mã chơi, Dương Thu, Thành Nghi các tướng lãnh tôi cốt không giống. Hàn, Mã hai người kinh doanh Tây Lương nhiều năm, thế lực tua vòi trải rộng toàn bộ Tây Lương hai châu, nhưng cứ gọi là cây lớn dễ sâu, căn cơ vững chắc. Hiện nay chúa công ngọc muốn nhất thống Tây Lương, bình định Lương Châu, nhất định phải trừ tận gốc Hàn Mã hai người thế lực, mà phải trừ hết Hàn Mã hai người bàn căn thác thiết thế lực, nhất định phải đặt chân ở đánh, xua binh tiêu diệt trong tay bọn họ binh mã, đánh chiếm bọn họ chiếm cứ thành trì, đem bọn hắn thế lực còn sót lại nổ tận gốc. Chỉ có như thế, chúa công mới có thể một cách chân chính nhất thống Lương Châu. Bằng không, mặc dù là hai người bọn hắn chủ động xin hàng, chúa công cũng không có thể đáp ứng. Trừ phi bọn họ đồng ý giao trong khi xuất thủ binh mã cùng tiền lương, rời đi Lương Châu, đi tới Trường An làm quan. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cao giọng cười to, nói rằng, lấy hiếu trực tâm ý, bổn tướng nhất định phải diệt trừ Mã Đằng cùng Hàn Toại hai người, mới có thể triệt để trưởng khống Lương Châu. Nếu bổn tướng có ý định cho hai người bọn họ lưu một con đường sống, lại nên làm như thế nào? Pháp Chính biểu hiện hơi run, tự định giá nói rằng, chúa công nếu không muốn diệt trừ Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người, tha cho bọn họ một mạng, vi thần kiến nghị chúa công đoạt lại trong tay bọn họ binh mã tiền lương, hứa lấy lục giấy, đem hai người bọn họ rời Lương Châu đi Trường An hoàn thành làm quan. Sau đó, chúa công có thể phòng theo phải viện do quận cách làm, chỉnh đốn lại trị cùng quân binh, một lần nữa chọn lựa quan chức tiếp quản Lương Châu tất cả quận. Hoặc là, chúa công cũng có thể nhiều ban thưởng một ít kim ngân tiền tài cho bọn họ, để cho bọn họ làm cái phú gia ông, an độ quãng đời còn lại. Ngoài ra, không còn cách nào. Mặt khác, quân ta lần này xuất chinh, đoạn không thể trên danh nghĩa tiếp thu bọn họ xin hàng, kỳ thực vẫn làm cho bọn họ tiếp tục tại chỗ đóng giữ. Quả thực như thế, bọn họ tất nhiên cầm binh để cao thân phận, hàng ma phục phản, thậm chí vô cùng có khả năng thừa dịp quân ta hướng dẫn chung nguyên lúc, từ phía sau lưng xuyên vào chúng ta một đao. Trước đây hơn 10 năm, Hàn Mã hai người chính là như vậy thay đổi thất thường, nhiều lần chuyển nguy thành an. Mỗi khi gặp triều đình đại quân chính phạt lúc, bọn họ lập tức thượng biểu xin hàng, nhưng vẫn cứ chiếm giữ ở Tây Lương cảnh nội. Sau đó một khi thời cuộc có biến, bọn họ thì sẽ hàng mà phục phản, nhân cơ hội mở rộng địa bàn, tư mộ binh sĩ, từng bước một lớn mạnh. Cứ thế năm gần đây, Hàn Mã hai người cắt cứ Lương Châu, tự thành chư hầu, nhìn thèm thuần quan trung cùng thiên hạ. Đây là vi thần lời tâm huyết, xin mời chúa công minh giám. Hả? Nghe được Pháp Chính câu nói sau cùng lúc, Lý Lợi nhất thời mày kiếm khẽ nhúc nhích, không nhịn được trầm ngâm một tiếng. Bởi vì Pháp Chính tự xưng vi thần, mà không phải thuộc hạ. Vi thần cái chức vị này không phải là tùy tiện gọi, đây là hạ thần đối mặt quân vương lúc tự xưng. Xưa kia hôm nay Đồng Trác cao cư vẫn còn phụ chức vụ, ngự trị ở hoàng đế bên trên, vì vậy trong triều quần thần đối mặt Đồng Trác lúc, tự xưng vi thần. Ngoài ra, một số tam công đại thần trong phụ dòng chính thuộc hạ, để tỏ lòng trung thành của mình, biểu lộ ra chủ thượng dưới một người trên vạn người địa vị hiển hách, cũng sẽ tự xưng vi thần. Nhưng mà, bây giờ Pháp Chính ở Lý Lợi trước mặt tự xưng vi thần, nghiễm nhiên là đem hắn mình làm Lý Lợi dòng chính tâm phúc, dùng cái này biểu thị hắn đối với Lý Lợi trung tâm nhất quán. Đương nhiên, trong này cũng có A Duôn định hót tâm ý, hết sức định bợ thảo hảo ý vị rất đậm. Trầm ngâm bên trong, Lý Lợi thản nhiên nở nụ cười, đối với Pháp Chính nói rằng, thiếu trực tâm tư nhanh nhẹn, ánh mắt lâu dài, những lời vừa nói thẳng bên trong chỗ yếu, rất được ta tâm. Truyền lệnh Quách Tỷ cùng Hoàng Trung hai người, suốt đêm kiểm kê khí giới công thành, khao công thành tướng sĩ, rõ ràng hôm nay giờ thỉnh tấn công ký thành. Ngoài ra, Phi Ưng truyền tin cho Vũ Uy quận Lý Diêm, mệnh lệnh Lý Trinh xuất lĩnh Long Tương doanh cùng 10.000 bộ quân Trần Bình Kim thành biến cảnh, kinh sợ Kim thành Hàn Toại, để hắn không dám ra binh giúp đỡ Mã Đằng. Chúa công anh minh, quân ta cùng Vũ Uy Lý Diêm tướng quân đổ vật hai đường đối với tiến vào, hai mặt giáp công, Hàn Toại tất nhiên tự lo không xong, không dám phát binh cứu giúp Mã Đằng. Đã như thế, Mã Đằng không chiếm được trợ giúp, chỉ có thể lấy một quân lực lượng nên chiến quân ta 10 vạn bộ kỵ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vi thần tức khắc truyền đạt chúa công quân lệnh. Pháp Chính biểu hiện nhảy nhót mà cười âm thanh đáp. Lý Lợi ý cười đầy mặt địa gật đầu nói rằng, đi thôi. Sau đó ngươi đa hướng văn hòa quân sư thỉnh giáo binh pháp, chấp chi lễ, cần phải nghe nhiều học nhiều, bớt nóng nội. Đợi ngươi học có thành tựu lúc, quân ta tất nhiên sẽ đối trung nguyên tất cả châu dụ binh, đến lúc đó kiến công lập nghiệp cơ hội rất nhiều, bổ tướng hy vọng ngươi học lấy để dùng, trói lọi pháp ra cửa nhà. Pháp Chính nghe vậy biểu hiện chấn động, kích động không thôi địa không người đáp, đa tạ chúa công ân điển, Pháp Chính thể sống chết cống hiến cho chúa công. Vi thần xin cáo lui. Nhìn Pháp Chính tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng địa bước nhanh rời đi, Lý Lợi ý cười đầy mặt tự lẩm bẩm, pháp hiếu trực quả nhiên danh bất hư truyền, tài trí nhanh nhẹn, suy nghĩ lâu dài, nhưng làm được việc lớn. Bất quá hắn trước mắt trung quy tuổi nhỏ, lời nói ngạo lớn, thì nộ hiện ra sắc, vẫn cần rèn luyện một phen mới có thể bị thắt trọng trách nhé. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 350, Hán Dương cuộc chiến, 2, giờ hôm nay. Hôm nay mới lên, hào quang vạn trượng rượu bầu trời xanh. Thần lộ biến mất dần, cảnh xuân tươi đẹp thật phong quang. Ký bên dưới thị trấn, 80.000 Tây Lương đại quân bày trận mà đối đãi, chiến ma hí dài, khí thế hùng tráng. Phạm vi 10 dặm vùng hoang dã, binh quang ung tùm, tinh kỳ phân phật, cường cung ngạnh nỏ nên trời cao, ném đá tỉnh lan xúc đại địa. Binh phong cường thịnh, quân uy như ngục. Trung quân trước trận, Lý Lợi lần đầu tiên mặc bố y trường sam tọa trấn trung quân, dưới khố kim nghe thú vương cũng không có mặc giáp, màu vàng lông bẩm trong vắt rực rỡ, thú vương oai càng hơn năm xưa. Quân trận trước đó, Hoàng Trung bộ đội sở thuộc 10.000 bộ quân hãn tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch, sĩ khí tăng vọt, trèo lên thành các tướng sĩ nóng lòng dục thử, hận không thể lập tức phát động thế tiến công. Bộ quân phía sau, Quách Tỷ thân mang màu đen chiến giáp, sôi nổi dạng chân ở một thớt thân dài gần một trượng, lưng, vắt, cao 8 thước thanh thông trên lưng ngựa, cầm trong tay trượng 8 cán dài chiến đao, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, hai con mắt sát khí lẫm liệt. Ở sau lưng hắn, 20.000 thanh long doanh thiết kỵ rìm ngựa nghỉ chân, đón triều dương ngạo nghệ đứng lặng, ý chí chiến đấu sục sôi, uy vũ bất phàm. Lần này tấn công ký thành, Hoàng Trung tự mình dẫn 10.000 bộ quân đảm nhiệm công thành chủ lực, xe nọ trận, máy bắn đá cùng tỉnh lan phụ trợ công thành, Quách Tỷ bộ đội sở thuộc kỵ binh tiếp ứng bộ quân. Một khi ký phòng thủ thành phố điều khiển xuất hiện kẽ hở, Thanh Long Doanh sẽ lao thẳng lên, bất ngờ đánh chiếm cửa thành, một lần công phá thành trì. Ký thành trên lâu thành, Mã Đẳng tỏ rõ vẻ âm trầm địa mắt nhìn xuống bên dưới thành Tây Lương đại quân, biểu hiện lạnh lùng mà nghiêm nghị, đáy mắt xẹt qua một tia bị người không dễ dàng phát giác sầu lo. Đương thời, ký trong thành tụ tập hắn tất cả binh mã, tổng cộng 50.000 bộ kỵ. 50.000 binh mã, chợt nghe tới nhân số không ít, cùng 80.000 Tây Lương quân chênh lệch không lớn, thêm nữa lại là thủ thành một phương, dĩ giật đãi lao, hoàn toàn có thể bảo vệ thành trì. Nhưng mà, tình huống thực tế nhưng không thể lạc quan. Tự người nhà biết rõ chuyện nhà mình. Trong thành 50.000 binh mã là như thế nào có được, người khác hay là không biết được, nhưng Mã Đẳng chính mình nhưng rõ ràng trong lòng. Này 50.000 quân sĩ bên trong, chân chính xuất từ Mã gia quân tinh nhuệ binh sĩ chỉ có không tới 3 vạn người, còn lại hơn 2 vạn bộ quân tất cả đều là Hán Dương quận, Hán Dương, Tiên Ổn tất cả huyện của binh. Những này thủ thành quận nhiều lính vì là dàn mua yếu ớt, thanh niên trai tráng chi sĩ không đủ 6 phần 10, lại trường kỳ sơ ở chiến sự, vàng thau lẫn lộn, sức chiến đấu cực kỳ có hạn. Nếu là vẹn vẹn như vậy, Mã Đẳng cũng chắc chắn bảo vệ ký thành không mất, để Lý Lợi đại quân thất bại ký bên dưới thị trấn, tay trắng trở về. Chí mạng nhất chính là, trước mắt hắn dòng chính bộ khúc Mã gia quân bên trong cũng không đoàn kết, tại chiến cùng hàng vấn đề trên rằng co không xong, cho tới quân tâm bất ổn, lòng người tăng dã. Mã gia quân là Mã Đẳng lập nghiệp bộ khúc, cho tới nay đều do chính hắn cùng mấy con trai trực quản, chủ yếu trong hàng tướng lãnh không có một cái người ngoài. Thế nhưng, hiện nay hắn hai đứa con trai cùng cháu trai nhưng có hướng về Lý Lợi xin hàng tâm ý, không muốn cùng Tây Lương quân thủ liều chết. Mã Đẳng dưới gối có 3 con trai, trưởng tử Mã Siêu, con thứ Mã Thiết, ấu tử Mã Hưu. Ngoài ra, hắn còn có một cái khá có tài năng cháu trai, cái kia chính là Mã Đại. Đương nhiên, hắn còn có một cái không bị hắn đãi kiến con gái, không ái nữ đỏ yêu đau thương phản bội con gái, Mã Bla. Mã Thiết tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 17 tuổi, tuổi trẻ non nớt, ở trong quân uy tín không đủ, không thể phục chúng. Mã Hưu tuổi tác càng nhỏ hơn, trẻ người non dạng, còn ở vào theo quân rèn luyện giai đoạn. Hiện nay, Mã gia quân bên trong chân chính có năng lực trưởng quản binh mã mà lại bị Mã Đẳng tín nhiệm coi trọng người, chính là Mã Đại. Mã Đại là Mã Đẳng cháu trai. Tuổi thơ của hắn cùng Mã Siêu cùng nhau lớn lên, so với Mã Siêu nhỏ hơn mấy tháng, khắp nơi lấy Mã Siêu làm chủ, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Anh em họ hai tình nghĩa cực sâu, đồng thời luyện võ, huấn luyện trung binh sĩ, cùng một chỗ sinh ra vào tử, cùng chung hoàn nạn. Hắc Long lĩnh chiến dịch, Mã Siêu bị thương nặng không cách nào trước tiên thoát đi Vũ Uy quận, vì vậy chú lưu ở Vũ Uy cảnh nội dưỡng thương, mà Mã Đại thì lại dẫn dắt Mã gia quân thuận lợi bỏ rơi Vũ Uy quân truy sát, có thể trốn về Vịnh Gió quận. Sau lần đó thời gian hơn một nửa năm, Mã Siêu tin tức hoàn toàn không có, Mã Đại còn tưởng rằng hắn đã chết trận, vì vậy nhiều lần theo Mã Đẳng tùy thời trả thù Vũ Uy quân. Đông Sơn khẩu cuộc chiến cùng Dạ Tập Hưu Chư thành trong chiến đấu, Mã Đại làm gương cho binh sĩ, biểu hiện cực kỳ anh dũng, dần dần thay thế Mã Siêu ở Mã gia quân bên trong vị trí, trông coi 15.000 chiến kỵ. Mã Đại cấp tốc như thế địa trưởng thành, này vốn là việc tốt, Mã Đẳng nhạc kiến kỳ thành, càng tín nhiệm đều xem trọng dùng Mã Đại. Nhưng mà, ba sông đánh một trận xong, Mã Siêu thời gian qua đi nửa năm sau đột nhiên hiện thân ở Lý Lợi dưới trướng, cũng chịu đến Lý Lợi trọng dụng, trước trận đánh bại Lữ Bố dưới trướng đại tướng Trương Liêu, một lần dương giành Tây Lương. Mã Đại biết được Mã Siêu không những không chết ngược lại nhờ vả Lý Lợi dưới trướng cấp báo thời gian, đúng lúc gặp Hàn Toại cùng Mã Đẳng liên quân đánh lén Hưu Chư chuồn ngựa đại bại mà về thời khắc. Sau đó, Mã Đại đối với Vũ Uy Lý Lợi cừu hận nhanh chóng trở thành nhạt, lát sau cảm thấy hay là Mã gia quân quăng đến Lý Lợi dưới trướng cũng không phải chuyện xấu, trái lại là cử chỉ sáng suốt. Dù sao Trường An chi loạn bình định về sau, Vũ Uy Lý Lợi thực lực tăng lên dữ dội, toàn quyền tiếp quản Đồng Trác lưu lại Tây Lương quân, trong tay còn nắm giữ đương kim thiên tử, nghiễm nhiên là Tây Lương cảnh nội cự vô phách, bít ma, không người có thể cùng ngang hàng. Lý Lợi chấp trưởng Trường An sau khi, Tây Lương thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, phóng tầm mắt Tây Lương toàn cảnh, tất cả chư hầu, giặc cỏ trùm thổ phỉ cùng quanh thân ma động, không người dám cùng Lý Lợi hò hét, dồn dập tránh né mũi nhọn, hoảng sợ không thể cuối cùng hôm nay. Nửa tháng trước, Lý Lợi tự mình dẫn 100.000 đại quân Tây Trình, Tây Lương cảnh nội thế lực còn sót lại nghe tin về sau, hoặc là chủ động quy hàng Lý Lợi đại quân, hoặc là thoát đi Tây Lương hai châu, khắc nhu sinh đường. Mắt thấy Lý Lợi đại quân thế không thể đỡ, thế cuộc như vậy nghiêm túc, Mã Đại cùng Mã Thiết hai người kiến nghị Mã Đẳng xuất bộ quy hàng Lý Lợi, đỡ phải lấy trứng chọi đá, cuối cùng khó thoát bại vòng vận mệnh. Vì thế, Mã Đại khổ khẩu bà tâm địa khuyên bảo Mã Đẳng, thanh minh Mã Đẳng xuất bộ hướng về Lý Lợi xin hàng cũng không mất mặt, mà là xem xét thời thế cử chỉ sáng suốt. Bây giờ Lý Lợi dưới trướng Tây Lương đại quân binh cường mã tráng, thanh thế ngập trời, lại có thiên tử chiếu lệnh nơi tay, chừng cứ tuyệt đối có lợi chủ động ưu thế. Ở tình huống như vậy xuống, Mã Đẳng xuất bộ xin hàng, vừa có thể cho thấy Mã gia quân chung với Hán thất triều đình, có thể dựa vào thiên tử chiếu lệnh cho ra bậc thang, thuận thế xuống đài, như vậy cũng không tổn hại Mã Đẳng ở Lương Châu cảnh nội lớn như vậy uy danh. Như vậy vay dưới lửa cơ hội thật tốt, Mã gia bộ tộc kiên quyết không thể bỏ qua, bằng không Mã gia quân liền triệt để xong. Mã Đại dụng tâm lương khổ địa trần thuật trong đó lợi hại, kỳ ký Mã Đẳng có thể lạc đường biết quay lại, quyết định thật nhanh, chủ động hướng về Lý Lợi đại quân xin hàng. Chỉ tiếc hắn một phen lời tâm huyết, Mã Đẳng là một câu cũng nghe không lọt, ngược lại lòng sinh nghi kỵ, cho rằng Mã Đại có lòng dạ khác. Liên Mã Đẳng liền ngọc thu hồi Mã Đại trong tay binh quyền, đem công tượng để tránh khỏi Mã gia quân bên trong sinh loạn. Thế nhưng, chân chính đợi được Mã Đẳng đoạt lại Mã Đại binh quyền lúc, hắn thình lình phát hiện mình dưới trướng dĩ nhiên không tướng có thể dùng. Mà Mã Đại ở trong quân uy tín khá cao, chỉ đứng sau hắn Mã Đẳng, cách xa ở Mã Thiết, Mã Hưu hai người bên trên. Bỏ không Mã Đại, liền mang ý nghĩa Mã gia quân bên trong quân tâm bất ổn, lòng người bàng hoàng, mơ hồ hiện lộ ra phân liệt tư thế. Đúng vào lúc này, phải bị do quận thất thủ, Mã Vân La theo sát Mã Siêu sau khi xuất bộ quy hàng Lý Lợi. Động tác này đối với đóng giữ ký thành Mã gia quân mà nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, phòng bị dột lại bị mưa suốt đêm, hỏa vô đơn chí. Liền, vốn là có chút quân tâm bất ổn Mã gia quân, rốt cục mâu thuẫn công khai hóa. Mã Đại cùng Mã Thiết hai người cực lực chủ trương xin hàng, đồng phát động mười mấy tên trong quân tướng lĩnh liên danh lời khuyên, Mã Hưu tuổi tác còn nhỏ, người nhỏ, lời nhẹ, không có tham dự trong đó. Đối mặt Mã Đại đám người bức đua thoái vị lực gián, liền ngay cả Mã Thiết cái này con ruột đều cùng Mã Đại đám người quay cùng nhau, Mã Đằng ngược lại trở thành người cô đơn. Thẹn quá thành giận dưới, Mã Đằng khư khư cố chấp, lúc này bái miễn Mã Đại, Mã Thiết các loại, chờ, hơn 10 người tướng lĩnh binh quyền, cố ý tử thủ ký thành, cùng Lý Lợi đại quân toàn lực một trận chiến. May mà Mã gia quân cuối cùng là Mã Đằng một tay tạo dựng lên quân đội, trong quân đại đa số tướng lĩnh đều là hắn tự mình đề bạt lên, bởi vậy bại miễn Mã Đại, Mã Thiết đám người sau khi, Mã gia quân cũng không hề phát sinh nội loạn, chí ít hiện nay chưa từng xuất hiện loạn tượng. Vào giờ phút này, Mã Đằng tỏ rõ vẻ ngưng trọng mắt nhìn xuống bên dưới thành Lý Lợi đại quân, nhưng không khỏi sầu lo tầng tầng, lo được lo mất. Quả thật, Lý Lợi đại quân chưa tới trước đó, Mã gia quân vẫn tính bước vàng, không có tướng lĩnh công nhiên đứng ra phản đối hắn Mã Đằng. Thế nhưng, lúc này Tây Lương quân nguy cấp, đại quân áp cảnh, hoàn toàn vây quanh ký thành. Giá trị này nguy nan sắp, trong quân tướng lĩnh sẽ có hay không có dị tâm, sẽ có hay không có người thừa dịp Tây Lương quân công thành lúc lâm trận phản chiến, tự ý mở cửa thành ra hoặc là tiêu cực chống lại, xuất công không xuất lực đây. Mã Siêu sẵn sàng góp sức đến Lý Lợi dưới trướng, Mã Vân La cũng quy hàng rồi, hiện nay Mã Đại cùng Mã Thiết hai người cũng chủ trương mở thành xin hàng. Những người này nhưng cũng là Mã Đằng tử nữ và cháu ruột tử, bọn hắn đều đồng ý quy hàng Lý Lợi, lẽ nào trong quân tướng lĩnh sẽ không có mở thành xin hàng người? Vừa nghĩ đến đây, đứng lặng ở đầu tường Mã Đằng, không tên cảm thấy một trận đau khổ. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục cắt thân thể sẽ đến cái gì gọi là chúng bạn xa lánh, cái gì là lòng người tăng dã, mà chính hắn hiện tại chính là danh xứng với thực người cô đơn. Đối mặt nội ưu ở ngoài khốn, chỉ dựa vào sức một người, thật có thể bảo vệ ký thành sao? Đối với cái này, Mã Đằng trong lòng không đáy ngọn nguồn, không có phần thắng chút nào. Vì ai nhất chính là, nhưng thán hắn liền cái thương nghị chiến sự tâm phúc tướng lĩnh đều không có, tất cả mọi chuyện hắn đều chỉ có thể chính mình kiêng, một lời mà quyết. Đại chiến sắp tới, Mã Đằng đánh bác khó có thể ngôn ngữ áp lực thật lớn, tâm lực quá mệt mỏi, nội tâm một mảnh thê lương. Cốc cốc cốc. Mã Thọ Thành ở đâu? Nhưng dám hạ thành cùng bổn tướng quân tự thoại. Ký cửa thành đông ở ngoài, Lý Lợi điều động Kim Nghê thú vương chậm rãi đi tới sông đào bảo vệ thành một bên, đưa mắt viễn vọng trên đầu thành Mã Đằng, dương giọng gọi hàng. Lý Lợi tiểu nhi, Mã Mỗ ở đây, ngươi có lời cứ nói, hà tất làm bộ làm tịch. Mã Đằng vất tay ra hiệu còn chừng, trái phải thân binh lui về phía sau, tỏ rõ vẻ âm trầm địa lớn tiếng hô. Lý Lợi nghỉ chân sông đào bảo vệ thành một bên, làm như khoảng cách quá xa không hề nghe rõ Mã Đằng lời nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo địa lớn tiếng nói, nhân luôn Mã Thọ Thành chính là Tây Lương anh hùng, ngang dọc Tây Lương hơn 10 năm, uy danh hiển hách. Lấy bổn tướng quân xem ra, Tây Lương Mã Đằng đúng là có tiếng không có miếng, mua danh chuột tiếng bọn chuột nhắt, không những không phải anh hùng, ngược lại là cái rụt đầu rụt cổ cầu hùng. Trước mắt ký thành thành trì cao to kiên cố, bên trong có 50.000 thiết giáp, ở ngoài rộng mấy trượng sông đào bảo vệ thành, nhưng ngươi Mã Thọ Thành cũng không dám ra khỏi thành cùng bổn tướng quân trả lời. Nhắc gan như vậy như thế người, ngươi cũng xứng chiếm cứ ký huyện tiên thành, cùng ta Tây Lương đại quân đối lập tiêu gạo. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vedut ôn gì tật dè sập Vedut gì tật gì dẹt Vedut mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện chương 351 Hán Dương cuộc chiến 3, gọi hàng trong Lý Lợi ngựa khí ngừng lại lát sau xoay miệng tỏ rõ vẻ khinh thường lớn tiếng nói chực 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 ngươi Mã Thọ Thành đường đường tám thước nam nhi lại cam làm bọn trốn nhất chỉ dám trốn ở trong thành ăn nói ngốc cuồng cũng không dám dưới thành trả lời Lý Mô rất là Mã gia quân không đáng nắm giữ ngươi bực này có lại đầu như quy chủ tướng mấy bạn Mã gia quân tướng sĩ biết bao bất hạnh à dứt lời lời nói về sau Lý Lợi tay cầm dây cương ra vẻ quay lại bật cười. Diêu đầu hoảng não ai thán một tiếng, ai? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, mấy bạn Tây Lương Nam Nhi cứ như vậy trôn vùi ở ngươi Mã Thọ Thành trong tay, chết không nhắm mắt ta. Vành, tức chết ta mất. Mắt thấy bên người thủ thành tướng sĩ nghe được Lý Lợi gọi hàng về sau, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, xa xa còn có thật nhiều tướng sĩ châu đầu kề thai xì xào bàn tán, Mã Đằng tức giận đến hai con mắt phun lửa, nộ không thể tiết địa một quyền nện ở tường chắn mái lên, trợn lên giận dữ nhìn rục ngựa ngọc đi Lý Lợi, lạnh lùng quát, chậm đã. Lý Lợi tiểu nhi hơi đợi một lát, Mã Mỗ có gì phải sợ, đợi nào đó ra khỏi thành lĩnh hội ngươi. Ế, Lý Lợi ra vẻ kinh ngạc địa kinh hô một tiếng, lúc này tìm lại dây cương, dù bận vẫn ung dung địa nghỉ chân sông đào bảo vệ thành một bên, nhìn Mã Đằng nhanh chóng đi xuống thành lầu. Tây Lương trung quân trước trận, Điển Vi tự lẩm bẩm, bây giờ quân ta đã xem ký thành bao quanh vây nốt, mấy bạn đại quân nguy cấp, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, không ra nửa ngày liền có thể đánh hạ thành này. Chúa công hà tất cố ý mời Mã Đằng ra khỏi thành trả lời, động tác này chẳng phải là nâng lên Mã Đằng thân phận, chướng quân địch sĩ khí, diệt chính mình uy phong. Quân sư giả Hủ sau khi nghe, cười ha hả lắc đầu nói rằng, điện tướng quân lời ấy sai rồi. Chúa công thân kinh bách chiến chưa nếm một lần thất bại, mỗi tiếng nói cử động há có thể không có nhân. Bây giờ, chúa công mời Mã Đằng ra khỏi thành trả lời, nhìn bề ngoài như là cho đủ Mã Đằng mặt mũi, kỳ thực khá có thâm ý nhà. Lần này chúng ta xuất lĩnh 100.000 đại quân thảo phạt Tây Lương, chiến kỵ thì có sắp tới 80.000 chi chúng, bộ quân chỉ có 2 vạn người. Trước mắt quân ta muốn tấn công ký thành, chiến kỵ không thích hợp mạnh mẽ tấn công thành trì, còn phải dựa vào bộ quân công thành. Nếu Mã Đằng quyết định chủ ý tự thủ thành trì, trước đó khiến người ta phá hỏng cửa thành, vậy ta quân công thành tướng sĩ ngoại trừ leo lên tường thành ở ngoài, căn bản không khả năng công phá cửa thành, khai chiến sau tất nhiên thương vong nặng nề. Thế nhưng, trước mắt chúng ta có thể thở ra một hơi rồi. Chỉ cần Mã Đẳng từ trong thành đi ra, liền nói rõ cửa thành không có phá hỏng, vậy chúng ta công thành lúc là có thể trọng điểm va chạm cửa thành, lấy ít nhất thương vong công phá ký thành. Kha kha kha. Điển Vi nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, nhưng tìm thấy cứng rắn lạnh như băng mũ giáp, khờ cười nói, đa tạ quân sư chỉ giáo, ta vẫn thật không nghĩ tới, thật đơn giản trước trận gọi hàng dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy môn đạo. Chúa công lúc trước nói ta lĩnh binh năng lực còn có khiếm khuyết, một mình chống đỡ một phương có chút miễn cưỡng, ta còn không phục. Bây giờ nhìn lại, chúa công nói không sai, Điển Mộ xác thực còn có rất nhiều thứ muốn học tập, bằng không sớm muộn phải bị thiệt thòi. Lại như trước mắt ký thành giống như vậy, nếu như là ta Điển Vi phụ mệnh tấn công thành này, chỉ sợ giờ khắc này đã lĩnh binh công mạnh. Nếu Mã Đẳng quả thực từ bên trong phá hỏng cửa thành, cái kia trận chiến này binh sĩ thương vong chỉ sợ cũng lớn hơn, trừ phi leo lên đầu thành hoặc là đánh ngã tường thành, bằng không thực khó đánh hạ thành này. Ai, cùng chúa công lĩnh binh chinh chiến năng lực so với, Điển Mộ thúc ngựa không kịp, cách nhau đâu chỉ ngàn dặm, trên lệch thực sự quá lớn. Giả Hủ hơi giật mình thần, quay đầu tỏ rõ vẻ tán thưởng cười nói, Điển tướng quân không nên kiêm tốn, đối với yêu cầu của chính mình quá cao rồi. Chúa công tâm tư cẩn mật, mưu tính sâu xa, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài, này đều là chuyện đương nhiên tình, bởi vì chúng ta chủ công là đương đại hiếm thấy một đời hùng chủ. Mà Điển tướng quân hướng về chúa công học tập binh pháp thao lược, này là nên phải vậy, nhưng cũng không cần tự ti. Tướng quân chỉ cần bất nóng nội, cẩn thận dụng binh là được, không cần khắp nơi noi theo chúa công. Dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không có nhất thành bất biến chiến sự, cũng không có sẵn có trận điển hình có thể cung cấp mà dùng. Nhưng có một chút mời tướng quân vụ tất nhiên ghi nhớ, thân là lĩnh binh tướng quân, gặp chiến nhất định phải làm được biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiểu như cùng Kim hôm nay cuộc chiến, ý thành Mã Đẳng chính là xa trường tướng giả, thành danh đã lâu, nhưng cứ gọi là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, trở bổn lão lạc. Cũng như vậy đích lao tướng đối chiến, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể có một tia một hào chỗ sơ suất, không thể khinh thường sơ sẩy, càng không thể khinh địch liều lĩnh. Một khi quân ta hơi có sai lầm, sẽ cho Mã Đẳng lưu lại thừa dịp cơ hội, lát sau cường công không được, rơi vào rằng co hình dáng. Trận chiến này nếu là kéo dài hôm nay lâu, quân ta tất nhiên không thể lâu nắm, chỉ có thể bất đắc dĩ rút quân, đợi hôm nay sau lại làm tính toán. Nhưng mà, nếu là ta quân công không được ký thành, cái kia Kim thành Hàn Toại tất nhiên không có sợ hãi, nói theo Mã Đẳng theo thành tử thủ, gắng chống đối đến cùng. Như vậy tới nay, chúa công dự định trong vòng một tháng tiêu diệt Mã Đẳng, Hàn Toại hai bộ kế hoạch sẽ rất khó thực hiện, lát sau sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tây Lương thế cuộc, mấy giày chúa công sau đó đại kế sách lược, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại, trước mắt Mã Đẳng chỉ cần ra khỏi thành cùng chúa công trả lời, mặc kệ hắn trước đó có hay không phá hỏng cửa thành, nhưng hắn bây giờ ra khỏi thành rồi, liền nói rõ cửa thành cản trở đã thanh lý xong xuôi. Sau đó, chúa công chắc chắn trước tiên hạ lệnh công thành, mà công thành trọng điểm chính là cửa thành. Chỉ cần quân ta đẩy xuống ba nhà tỉnh Lan bỏ thêm vào sông đào bảo vệ thành, có thể mạnh mẽ trên kệ tấm ván gỗ đến thẳng cửa thành. Chỉ cần quân ta tiếp cận cửa thành, cái kia sông đào bảo vệ thành sẽ không có uy hiếp, chặt đứt sâu dây thừng sau khi, quân ta khí giới công thành là có thể thẳng đến bên dưới thành, quy mô lớn công thành. Như vậy tới nay, mặc kệ Mã Đẳng làm sao theo thành tử thủ, nhưng cũng không chịu nổi quân ta luân phiên công thành cùng ngày đêm đột kích gây rối, trong vòng 10 ngày, thành này tất nhiên phá. Bên hai nghe giả Hủ êm hay nói, Điển Vi không chỗ ở gật đầu, tự giác thụ ích lương đa. Mà nghe được giả Hủ lời nói này, tướng lĩnh cũng không dừng Điển Vi một người, Quách Tỷ, Hoàng Trung, Đàng Vũ, Đoạn Đổi các loại, chờ tất cả doanh tướng lĩnh lúc này đều tụ ở chính giữa quân trận trước, như có điều suy nghĩ lắng nghe giả Hủ giảng giải binh trận chiến này được mất cùng sách lược tương đối. Mà giả Hủ sở dĩ như vậy tặng kẽ giảng giải Kim hôm nay cuộc chiến, cũng là vì quán triệt lý lợi lâu dài kế hoạch, sâu sắc thêm các tướng lĩnh đối với chúa công lý lợi kính nể. Lần này lý lợi tận lên 100.000 đại quân Tây Trình, nhưng không đơn thuần là vì tiêu diệt Mã Đẳng cùng Hàn Toại hai tặc, còn có càng sâu tầng đắc ý đồ. Nếu hắn không là căn bản không dùng tới mang tới 80.000 Tây Lương thiết kỵ xuất trình, mà hẳn là mang nhiều chút bộ quân, như vậy mới có lợi cho chiến sự tiến triển. Về phần lý lợi chân thực ý đồ vì sao, giả Hủ có thể đoán được một ít, nhưng cũng biết chi không rõ. Bất quá thân là quân sư mưu sĩ, hắn chuyện cần làm chính là phòng ngừa chú đáo, vì chủ công phân ưu, sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi đến lúc đó hoảng loạn. Hơn nữa hiện nay Tây Lương quân cũng coi như gia đại nghiệp đại, binh mã hôm nay đích cường thịnh, trong quân tướng lĩnh nhiều đến hơn ngàn người, đợi lần này bình định Tây Lương hai châu sau khi, Tây Lương quân chiếm cứ địa bàn liền có phạm vi hơn 1.000 dặm. Đến lúc đó, Lý Lợi không thể mỗi khi gặp chiến sự đều phải việc phải tự làm, tất nhiên muốn phía dưới binh quyền, để tất cả doanh thống lĩnh một mình chống đỡ một phương. Như vậy trải qua, giả Hủ người quân sư này trên người trọng trách liền muốn tăng thêm. Vì thế hắn tất yếu sớm ở tất cả doanh tướng lĩnh trong lòng tăng thêm phân lượng của chính mình cùng sức ảnh hưởng, đỡ phải hôm nay sau những tướng lãnh này không coi hắn là sự việc, đánh tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận danh nghĩa, tự ý cho rằng tất cả đi việc. Ký bên dưới thị trấn Doanh Nha, theo cửa thành chậm rãi mở ra, Mã Đẳng thân mang màu đen giáp trụ, dùng ngựa dơ roi địa chạy gấp ra khỏi thành, đi tới Lý Lợi đối diện. Một cái rộng 3 trượng có thừa, về sâu chừng 2 trượng sông đảo bảo vệ thành hình ở hai người bọn họ trung gian, song phương ven sông mà đứng, xa hướng về đối lập. Lý Lợi tiểu nhi, Mã Mô đã đáp ứng lời mời ra khỏi thành, ngươi có lời gì nói? Điềm ngựa nghỉ chân ở sông đảo bảo vệ thành bờ tây, Mã Đẳng hai con mắt căm tức Lý Lợi, trầm giọng hỏi. Ha ha ha. Lý Lợi chưa từng nói cười trước tiên người, không nóng không vội mà cười nói, thọ thành tướng quân có khỏe hay không? Ít nói nhảm, Mã Mô này đến không phải nghe ngươi hàn huyên. Mã Đẳng căn bản không phản ứng Lý Lợi khách sáo lời giải thích, lạnh lùng nghiêm nghị địa trách cứ. Lý Lợi đối với Mã Đằng tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, biểu hiện ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ cười híp mắt nói rằng: "Thọ Thành tướng quân chớ vội. Tướng quân lớn tuổi, Lý Mỗ thân là vãn bối không thể thất lễ với người, bằng không để các tướng sĩ nhìn thấy há không chê cười. Không mừng Thọ Thành tướng quân nếu không cảm kích, cái kia Lý Mỗ cũng là không cần khách sáo, nói thẳng cho biết rồi." "Hừ." Nhìn Lý Lợi hư tình giả ý, Dương Dương đắc ý dáng vẻ, Mã Đằng hận không thể tàn nhẫn mà quất hắn hai bạt tai, nhưng đáng tiếc trước mắt muốn đánh cũng với không tới, tức giận đến hắn nét mặt giàn mua tái nhợt, nặng nề hừ lạnh một tiếng, dùng cái này phát tiết tức giận trong lòng. Nhìn thấy Mã Đằng tỏ rõ vẻ tái nhợt vẻ, Lý Lợi nụ cười trên mặt càng nồng nặng, tiếng cười nói: "Trước mấy hôm nay tử, Lý Mộ may mắn chứng kiến lệnh ái tuyệt thế phương nhan, trong lòng mong mỏi, đêm không thể chợp mắt, mất ăn mất ngủ. Kim hôm nay lại đúng lúc gặp ngươi ta hai quân giao chiến." Lý Mộ linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái có thể cùng Thọ Thành tướng quân bãi binh giảng hòa phương pháp. Lý Mộ ngọc nạp cưới lệnh ái làm tiếp, như vậy tới nay, người ta hai nhà vĩnh kết tần tấn chi hảo, biến chiến tranh thành tơ lụa, mong rằng tướng quân tất thành. "A, không giống nhau." Không chờ Lý Lợi nói xong, Mã Đằng liền đầy đỏ mặt lên địa la thất thanh, lát sau nộ không thể tiết địa chỉ vào Lý Lợi, tức miệng mắng to: "Câm miệng. Tiểu nhi bắt nạt ta quá mức. Ta Mã Đằng con gái làm sao có thể gả cho ngươi này lời trẻ con thứ. Ngươi, đình chỉ." Lần này Lý Lợi đồng dạng không giống nhau, không chờ Mã Đằng nói hết lời, liền xuyên nói: "Thọ Thành tướng quân đây là không muốn nha. Chẳng lẽ tướng quân cho rằng lệnh ái làm tiếp quá mức quá nữ, muốn Lý Mộ cưới vợ nàng vì là tiểu tiếp. Ai, này nhưng là khó làm đi. Lý Mộ đã có 6 vị thế thất, trước đây không lâu lại nạp một cô tiểu tiếp, trước mắt vì hai quân có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, tiêu trừ thảm họa chiến tranh, phòng ngừa vô vị địa chảy máu hy sinh, mới cố hết sức nạp cưới tướng quân con gái làm tiếp. Đối với cái này, Lý Mộ nhưng là mang theo hoàn toàn thành ý hướng về tướng quân ngươi cầu thân, ngươi nếu không phải đồng ý, cũng không cần nói lời ác độc, không cần thiết đem Lý Mộ có ý tốt xem là lòng lang dạ thú, làm người lạnh lẽo tâm gan nhé." Lý Lợi rất có việc trước mặt mang thất vào bẻ, chợt chuyển đề tài, cao giọng nghiêm nghị nói: "Thọ Thành tướng quân, từ xưa có lời, linh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một việc hôn. Thượng tiên có đức hiếu sinh, Lý Mộ không muốn nhìn thấy ta Tây Lương dũng sĩ đấm máu chém giết, vô vị tử thường, vì vậy cùng tướng quân kết thân." Cử động lần này Lý Mộ trên xứng đáng thiên, dưới không thẹn với địa, hiện nay cũng xứng đáng đứng ở trên đầu thành mấy vạn tướng sĩ. Tướng quân như là đáp ứng hôn sự này, đó chính là một hồi lợi người lợi kỳ đại công đức, được lợi cả đời. Nếu là tướng quân không đáp ứng, đó chính là không đem ta Tây Lương nam nhi tính mạng để ở trong lòng, vì bản thân tư ngọc, ham muốn quan to lộc hậu, cam nguyện dẫn trong thành mấy vạn tướng sĩ vì ngươi tuân đáng. Như vậy bạc tình vô nghĩa người, ta Lý Lợi rất là trơ trẽn, càng ký thành bên trong mấy vạn tướng sĩ cảm thấy không đáng. Ta Lý Lợi xuất thân dân gian, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, biết rõ Tây Lương bách tính sinh hoạt nỗi khổ, sự thực chi gian nan. Một năm trước, ta phụ mệnh đi tới Vũ Uy quận tiền nhiệm, ngươi Mã Thọ Thành cùng Hàn Toại hai người nhiều lần lĩnh binh tấn công ta Vũ Uy quận, hết lần này tới lần khác ngọc đưa Lý Mỗ vào chỗ chết. Nhưng tiếc Lý Mỗ chính là mệnh trời người, há lại là bọn ngươi bọn đạo trích có thể mưu hại hay sao? Bây giờ Lý Mỗ tay cầm 40 vạn hùng binh, vẫy tay một cái liền có thể tiêu diệt bọn ngươi, nhưng ta Lý Lợi trời sinh tính nhân từ, không đành lòng ta Tây Lương dũng sĩ tự giết lẫn nhau, làm cái kia người đau đớn, kẻ vui sướng biệt ốc. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, ta Tây Lương tướng sĩ lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực tổng cộng chế đại nghiệp, đây là đại nghĩa vậy. Cùng đại nghĩa so với, một chút ân oán không đáng gì. Trong thành tướng sĩ đều nghe kỹ cho ta, ta Lý Lợi ngày hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Tự kim hôm nay lên, phàm là nguyện ý quy hàng cho ta tướng sĩ, lúc trước chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, đều là ta Lý Lợi dưới trướng tướng sĩ, đối xử bình đẳng, từ nay về sau chúng ta chính là thân như một nhà huynh đệ. Nếu như chúng tướng sĩ tử thủ không hàng, phá thành sau khi, bọn ngươi tất cả đều là tội dân, gia quyến cùng tử nữ giống nhau đi đẩy tây vực lưu vong. Nếu là bị Mã Thọ Thành cướp bức, đợi công thành lúc cũng có thể vì ta trong quân đội mới, ta Lý Lợi vẫn như cũ coi bọn ngươi vì ta Tây Lương tướng sĩ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, một lần nữa chỉnh biên thành quân. Nay lệnh, giới hạn đến nay hôm nay, quá hạn không đợi. Lý Lợi tiểu nhi, ngươi quá độc ác rồi. Bị Lý Lợi một phen trách móc, Mã Đằng nghe được tỏ rõ vẻ trắng bệnh, tức giận đến hai mắt sung huyết, môi đều cắn nát. Cho tới hắn hai mắt trợn tròn Lý Lợi, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, nhưng cố nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể căng thẳng răng hàm, bỏ ra một câu trắng xám vô lực lời nói: "Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 352, Hán Dương cuộc chiến, 4-4-4 hử. Ác giả ác báo. Mã Thọ Thành, tự giải quyết cho tốt đi." Lý Lợi biểu hiện lạnh lùng nhìn Mã Đằng một chút, lớn tiếng tung một câu nói. Chật, chỉ thấy hắn điều động Kim Nghe Thú Vương đột nhiên xoay người, đối mặt với dưới trướng mấy vạn Tây Lương tướng sĩ, hung hãn rút ra bội kiếm, quát to: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, khai chiến. Công Thành, Lý Lợi con thứ, ta Mã Đằng cùng ngươi thể không lưỡng lập." Trơ mắt nhìn Lý Lợi thốt nhiên hạ lệnh Công Thành, Mã Đằng biểu hiện đột biến, khí cấp bại phôi giận dữ hét: "Giết nha." Bất luận Mã Đằng làm sao xúc động phẫn nộ bất bình, theo Lý Lợi ra lệnh một tiếng, Hoàng Trung dục ngựa chạy về phía bộ quân trước trận, nâng đao vung lên, 5000 Tây Lương bộ tốt theo tiếng xuất kích. Nhưng thấy bọn họ đẩy 5 chiếc tỉnh lan nhằm phía sông đào bảo vệ thành, tỉnh lan sau khi còn có vô số lăn cây cùng tấm ván gỗ, mấy ngàn tướng sĩ tranh tiên khủng hậu nhằm phía sông đào bảo vệ thành một bên, đem tỉnh lan đẩy mạnh trong sông, lát sau đem to lớn viên mục ném vào tỉnh lan trung gian, lại liên lụy dày nặng rắn chắc tấm ván gỗ. Trong thời gian cực ngắn, sông đào bảo vệ thành bị chặn ngang cắt đứt, Tây Lương bộ quân bước lên gác ở trên sông tấm ván gỗ, thẳng đến tường thành xung phong mà đi. Long đầy căm phẫn Mã Đằng, hai con mắt phun lửa nhìn theo bên kia bờ sông Lý Lợi nên ngang rời đi, ở Tây Lương bộ quân khởi xướng tấn công trong nháy mắt, hắn cấp tốc đánh ngựa lui về trong thành. đúng lúc gặp Mã Đằng đánh ngựa trở về thành sau cửa thành lần thứ hai hợp lại đồng thời, 5000 Tây Lương bộ quân dĩ nhiên vọt qua sông đảo bảo vệ thành, cơ múa binh khí, giơ lên mấy chục chiếc thang mây, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa rêu giao lên vọt tới ký thành bên dưới thành. Máy bắn đá, xe nỏ trận ra khỏi hàng, không sai dị công kích, liên tục phóng ra nửa canh giờ. Ngay khi bộ quân qua sông sắp, Quách Tỷ thúc ngựa xuất trận, lớn tiếng hạ lệnh. Trận, nhưng thấy hơn 100 giá cao hơn 3 trượng máy bắn đá được Tôn Sùng đến trước trận, hơn 300 giá loại cỡ lớn xe nỏ đồng thời xuất trận, ở vào máy bắn đá phía trước 30 bước, mấy ngàn tên đồ quân nhu binh đẩy to to nhỏ nhỏ hơn 100 chiếc chứa đầy hỏa bình hai vòng xe hướng về trước trận vận chuyển đạn tháo, 2000 tên dũng sĩ thao túng máy bắn đá cùng xe nỏ giữ lực mà chờ. Dự bị, thả. Ký thành cửa thành đóng một sát na, trên đầu thành thủ quân tướng sĩ bắt đầu loạn tiễn cùng phát, mà Tây Lương bộ tốt đúng vào lúc này vọt tới bên dưới thành. Đúng vào lúc này, Quách Tỷ đột nhiên vung cánh tay lên một cái, tức giận hạ lệnh máy bắn đá cùng xe nỏ lập tức công kích. Thoáng chốc, chỉ thấy xèo 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 tiếng gầm gừ xông thẳng trên không bay đi, trên trăm cái thịnh trang dầu hỏa cùng đoạn sắt bình ngói bị mảnh bắn đá quăng hướng về không trung, thẳng đến ký thành thành lầu cùng trong thành gào thét mà đi. Cùng lúc đó, dầm dạp chẳng chị tên nỏ siêu 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 gai đất phá trời cao, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai vượt quá hòa bình, nhằm phía trên không, lát sau mũi tên nhanh quay ngược trở lại, nghiêng trụ xuống, lao thẳng tới trên đầu thành thủ quân tướng sĩ rơi rụng. Dầm dầm dầm, mạnh mẽ vô cùng tên nỏ thổi tử thần kẹt lệ, gào thét mà tới, trong nháy mắt giáng lâm ở trên đầu thành. Trong nháy mắt, mấy trăm tên thủ thành tướng sĩ lúc này bị đinh chết ở tường chắn mái lên, rất nhiều đống tên bị mạnh mẽ tên nọ phá hủy, đá vụn cùng vụn gỗ tứ tán tung tóe, tiêu thảm thiết tiêu rên cùng máu tươi cùng múa, trên lâu thành nhất thời hỗn loạn lên. Bất quá loại hỗn loạn này chỉ là một mảnh nhỏ đầu tường cục bộ hoảng loạn, Mã Đằng vào thành sau cấp tốc leo lên đầu thành, tự mình chỉ huy các tướng sĩ thủ thành. Có hắn tọa trấn đầu tường, thủ quân tướng sĩ không thể không nhắm mắt thủ thành, loạn tiễn đủ phóng ra giết bên dưới thành Tây Lương bộ tốt, lan cây, dầu hỏa cùng tảng đá lớn các loại, chờ thủ thành đồ vật một mạch địa đẩy hướng bên dưới thành, dành cho mạnh mẽ công thành Tây Lương bộ quân đón đầu đả kích, để cho bọn họ không cách nào leo lên đầu thành. Bang, rầm rầm. Tên nỏ vừa dứt, trên trăm cái bình ngói từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nện ở thành lầu các nơi. Nhất thời, trên đầu thành ầm 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 tiếng nổ lớn liên tiếp, liên miên không ngừng. Trong ầm ầm nổ vang, bình ngói đột nhiên nổ tung, hỏa tinh, quả cầu lửa mang theo vô số đoạn sắt tứ tán tung tóe, trực tiếp nổ sụp ba chỗ lầu quan sát, dài đến hơn 200 mét trên lâu thành khắp nơi bừa bộn, đá vụn, đoạn mục cùng thân thể tàn phế cụt tay tùy ý có thể thấy được. Ở một tua này hỏa bình nổ tung vành kích trong, chỉ ít mấy trăm tướng sĩ chết oan chết uổng, hơn ngàn tên thủ thành tướng sĩ bị bại dầu vết bỏng hoặc bị đoạn sắt chặt tổn thương. Cứ việc đại đa số bị thương tướng sĩ thương thế đều không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi mấy hôm nay có thể khỏi hẳn, nhưng bọn họ giờ khắc này nhưng mất đi sức chiến đấu. Giết, giết, cho ta hung hăng sát. Ngày hôm nay chỉ cần bảo vệ thành trì, không cho một cái địch binh leo lên đầu thành, bổ tướng quân trọng thưởng các ngươi 10000 tiền, rượu thịt bao no, trong thành nữ tử tùy ý các ngươi hưởng lạc. Trên đầu thành, Mã Đằng rút ra bội kiếm, vung tay hô to, không tiếp kim ngân, rượu thịt và mỹ nữ khích lệ thủ thành tướng sĩ anh dũng giết địch, vững vàng bảo vệ đầu tường không mất. Rầm rầm rầm. Hô, bù bù, bên dưới thành Tây Lương quân trước trận, từng nhánh tên nọ cấp tốc lên không, thoáng như dày đặc màu đen mưa tên nghiêng mà xuống, lao thẳng tới ký thành rơi rụng. Từng cái hỏa diễm gào thét bình ngói phá tan trời cao, gầm thét lên đập về phía đầu tường, thu cắt thủ thành tướng sĩ tính mạng. Siêu siêu siêu. Ầm, a. Ký thị chấn đầu là Tây Lương quân tấn công từ xa bừa bãi tàn phá nơi, mà dưới đầu thành nhưng là Mã gia quân điên cuồng giết chóc vị trí. Theo vô số mũi tên cư cao lâm hạ bay xuống, lan cây, đá tảng cùng dầu hỏa dồn dập gấp rơi mà xuống, bên dưới thành công thành mấy ngàn Tây Lương bộ quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm thiểu. Từng cây lan cây đón đầu bay xuống, từng khối đá tảng đập xuống giữa đầu đến, một chậu buồn dầu hỏa mưa tầm tã đổ xuống, từng chiếc một thang mây bị lật ung, từng mảng mũi tên nườm nượp mà tới. 5000 Tây Lương bộ quân gặp phải đón đầu thông kích, từng cái không sợ chết giáp sĩ bị mũi tên, lan cây hoặc đá tảng đập trúng, lúc này bỏ mình, từng cái trèo lên thành dũng sĩ bị lật tung thang mây hoặc dội đến dầu hỏa, tiêu thảm bay lên không rơi rụng, không chết cũng tàn phế. Trong nháy mắt, ký bên dưới thị trấn, kêu thảm thiết tiếng kêu rên liên miên không dứt, thân thể tàn phế cụt tay khắp nơi đều là. Xương máu phun ở đông thành môn quanh thân trên tường thành, phạm vi trong vòng 500 mét thổ địa bị nhuộm thành ám màu đỏ, máu tanh đầy trời. Chiến đấu say sưa, công thủ chém giết khí thế hừng hực. Mỗi một phút mỗi một giây, song phương đều có mấy chục danh tướng sĩ chết trận, giết chóc vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, máu tanh mà lênh khốc. Tây Lương trung quân trước trận, Lý Lợi vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt công thành cuộc chiến, trên mặt không có một chút nào thương hại tình, trong ánh mắt cũng không có một tia tâm tình chợt trợn. Hai mắt của hắn không có quá nhiều dừng lại ở dưới thành phe mình tướng sĩ trên người, mà là càng nhiều mà chăm chú nhìn trên đầu thành Mã Đằng cùng hơn vạn thủ thành tướng sĩ. Chỉ có khi hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cửa thành lúc, biểu hiện mới có biến hóa rất nhỏ, đáy mắt xẹt qua một vệt nồng nặc sắc cơ. Thời gian ở giết chóc bên trong chậm chậm trôi qua, Tây Lương đại quân đợt công kích thứ nhất cũng dần dần hướng tới kết thúc. Không tới nửa canh giờ công thành cuộc chiến, trên đầu thành Mã gia quân tử thương nhiều đến 2-3 ngàn người, mà bên dưới thành 5000 Tây Lương bộ quân gần như tổn hại hầu như không còn, chỉ có cửa thành mấy trăm tên tướng sĩ còn đang đem hết toàn lực va chạm cửa thành. Tây Lương quân trước trận máy bắn đá cùng xe nỏ, trước mấy làn công kích đối với Mã gia quân lực sát thương to lớn, sau đó nhưng lực công kích có hạn, hiệu quả rất ít. Trên đầu thành thủ quân tướng sĩ trải qua mấy vòng hỏa bình cùng tên nỏ đả kích sau khi, dần dần tìm tới tránh né công kích biện pháp, nghe đến trên đỉnh đầu tiếng rít liền nhanh chóng né tránh. Vài lần thử nghiệm dưới, bọn họ nhiều lần tránh thoát bình ngói cùng tên nỏ công kích, mạnh mẽ đánh giết công thành địch binh, vững vàng bảo vệ đầu tường không mất. Chúa công, đông cửa ra vào sông đảo bảo vệ thành đã lấp bằng, quân ta có thể quy mô lớn công thành rồi. Giữa lúc Tây Lương bộ quân đợt công kích thứ nhất thất lợi sắp, Giả Hủ dục ngựa đi tới Lý Lợi bên cạnh, cung kính nói bẩm báo. Lý Lợi nghe vậy khẽ bước cằm, lúc này lớn tiếng khiến nói, máy bắn đá, xe nỏ trận toàn bộ đẩy mạnh đến bờ sông, hết thảy khí giới công thành không cần bảo lưu, cho ta tàn nhẫn mà hành kích đầu tường. Hoàng Trung, Quách Tỷ nghe lệnh, bộ quân phía trước, trùng thành xe, tỉnh làn sau đó để lên đi, đánh mạnh cửa thành. Thanh Long Doanh đi đến trước trận, tùy thời chuẩn bị sát tiến thành đi, cướp đoạt thành này. Công thành. Theo Lý Lợi lần thứ hai hạ lệnh công thành, chính trực tráng niên Hoàng Trung xông lên trước, tự mình dẫn 10.000 bộ quân bước qua sông đảo bảo vệ thành, xông thẳng bên dưới thành chạy đi. Mà đại quân hậu trận một ít còn sót lại 50 chiếc máy bắn đá cùng hơn 100 giá xe nỏ toàn bộ đẩy hướng sông đảo bảo vệ thành bờ đông, ở cự thuẫn binh dưới sự che chở, hơn 200 giá máy bắn đá cùng 400 giá xe nỏ lần thứ hai vừa bãi tàn phá giết đạo, hỏa bình cùng tên nỏ phô thiên cái địa bay về phía đầu tường. Cùng lúc đó, Quách Tỷ, Bang Đức nhị tướng dẫn dắt 20.000 thanh long doanh chiến kỵ chỉnh tề địa đứng lặng ở sông đảo bảo vệ thành một bên, sẵn sàng ra trận, nóng lòng dục thử, tùy thời chuẩn bị cho ký thành lôi đỉnh một kích. Một khi bộ quân phá tan đông thành môn, thanh long doanh chiến kỵ sẽ trước tiên vọt vào ký thành, chiếm trước cửa thành, lát sau công hãm ký thành, diệt mã ra quân. Rầm rầm rầm. Giết. Ở mấy trăm tên tướng sĩ ra sức xô đẩy xuống, nặng nghề trùng thành xe đè nát sông đảo bảo vệ thành trên tấm ván gỗ, nhắm phía cửa thành. Bên dưới thành, Hoàng Trung tung người xuống ngựa, tự mình xuất lĩnh hơn ngàn tên bộ quân đẩy dài đến 10 trượng trùng thành cự mục, va chạm cửa thành. Mà còn lại hơn 8.000 tên bộ quân ở tấm khiên binh dưới sự che chở, nhấc lên hàng mây, đẩy tỉnh lan, dẫm lấy chết trận tướng sĩ thi thể vọt tới bên dưới thành, lần thứ hai mạnh mẽ tấn công đầu tường. Rầm rầm rầm. Lực sát thương to lớn tên nọ lần thứ hai giáng lâm ký thị trấn đầu, mấy trăm viên hỏa đạn không kiêng kỵ mà nổ tung nổ vang, làm cho trên lâu thành thủ quân tướng sĩ lần thứ hai hỗn loạn lên. Lần này, tên nọ cùng hỏa bình số lượng vượt xa lúc trước anh kích phạm vi, lực sát thương cũng đột nhiên tăng gấp đôi, đem nguyên bản là rách tả tơi đầu tường đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, làm cho rất nhiều mã gia quân tướng sĩ căn bản không có đất đặt chân, thủ thành càng gian nan. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn trong nổ vang, cả tòa thành lầu vì đó rung động, thúc đẩy đứng ở thành lầu chính ZHNZ trung ương Mã Đằng thân hình lay động, suýt nữa đánh vào tường chắn mái trên. Đỡ đầu tường đứng vững thân hình về sau, Mã Đằng biểu hiện đột nhiên thay đổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Không được, quân địch chính đang toàn lực va chạm cửa thành. Túi người nhìn bên dưới thành cái kia to lớn trùng thành xe, Mã Đằng lòng như lửa đốt, là thất thanh. Lúc này hắn hữu tâm tự mình lĩnh binh tử thủ cửa thành, nhưng lại lo lắng Tây Lương binh công lên đầu thành, nhất làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là bên người không tướng có thể dùng, mà chính hắn rồi lại phân thân thiếu phương pháp, không thể hai con chú ý. Đội cận vệ nghe lệnh, lập tức dưới thành phá hỏng cửa thành, tuyệt đối không thể để cho quân địch va mở cửa thành. Vạn bất đắc dĩ dưới, Mã Đằng không thể làm gì khác hơn là phái ra bản thân 1.000 thân binh đội đi vào bảo vệ cửa thành. Trước mắt hắn không tin dưới trướng bất cứ tướng lãnh nào, lo lắng những người này đều bị Lý Lợi một phen chiêu hàng nói như vậy đầu độc, sẽ không đem hết toàn lực thủ thành. Vì vậy, giá trị này thời khắc nguy cơ, hắn duy nhất có thể tín nhiệm người chính là quanh năm đi theo chính mình bên người thân binh đội. Ầm, ầm ầm ầm. Kéo kẹt. Hoàng rồi. Thân binh đội chân trước vừa đi, Mã Đằng lại nhạy cảm nghe được một tiếng lanh lảnh cửa thành tiếng bạo liệt vang. Thoáng chốc, hắn tỏ rõ vẻ sám trắng địa la thất thanh, thân hình một nghiêng ngã lệch ở bên tường thành, hai mắt một mảnh đổi bại mê man vẻ. Ầm, ầm. Theo lại một âm thanh tiếng va chạm vang lên, đông thành môn ầm ầm sụp đổ. Một sát na, trên đầu thành thủ quân tướng sĩ ngây người như phỗng, bởi vì bọn họ đều nghe được cửa thành phá nát sụp đổ tiếng vang, càng nhìn thấy mấy vạn Tây Lương thiết kỵ nhanh như chớp địa nhắm phía cửa thành. Chiến đấu chưa tới một canh giờ, ký thành đã bị Lý Lợi đại quân công phá. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sập vê đôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 353, năm đấm mới là đạo lý quyết định hôm nay rơi Tây Sơn, một vệt đỏ phừng phừng ánh chiều tà chiếu sáng cả phía chân trời. Ký bên dưới thị trấn. Đại chiến mới thôi, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ ký thành, phạm vi hơn 10 dặm đều phiêu tán khí tức sát phạt, khiến cho người không rét mà run. Ký cửa thành đông trong ngoài, nguyên bản thây chất đầy đồng cảnh tượng đã không thấy, chỉ có một phương này ám màu đỏ bùn đất ghi chép xuống trước đây khốc liệt tình hình trận chiến. Ngoài thành vùng hoang dã lên, nguyên bản xanh biếc cỏ dại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh màu đỏ xích địa. Sông đào bảo vệ thành bị chặn ngăn chặn, giờ khắc này đã có mấy ngàn danh tướng sĩ chính đang dỡ bỏ chồng chất ở trong sông gỗ, còn có mấy trăm danh tướng sĩ duyên hà vớt trong sông thân thể tàn phế cụt tay cùng chiến mã thi hải. Ký huyện quận thủ phủ. Trên đại sảnh, Lý Lợi ngồi ngay ngắn chủ vị, Kim Nê vệ thống lĩnh Lý Trí đứng lặng bên trái phía sau, không nhúc nhích, thoáng như tượng gỗ. Phía dưới hai bên trái vị trí đầu não ngồi quân sư Giả Hủ, phía bên phải ngồi Mã Siêu cùng Mã Vân La hai huynh muội. Phía dưới người đang ngồi chỉ cái này ba người, nhưng đứng ở trong đại sảnh giữa người nhưng có hơn 10 tên phụ nữ trẻ em già trẻ. Trong đó, Mã Đằng thình lình đứng ở phía trước nhất, mà phía sau hắn thì lại đứng Mã Đại, Mã Thiết cùng Mã Hưu ba người, còn sót lại phụ nữ trẻ em già trẻ đều là Mã Đằng gia quyến. Chúa công, hai quân chiến tổn tình huống đã thống kê đi ra, xin mời chúa công xem qua. Phía dưới, Giả Hủ tiếp nhận thân binh đưa tới thư tử, đứng dậy đi tới đường tiền cung kính nói bẩm báo. Ừm. Lý Lợi sau khi nghe khẽ bước cằm, thả ra trong tay hán dương quận tiền lương sổ sách, lập tức ngẩng đầu lên nhìn một chút đứng ở trong phòng khách mặt không thay đổi Mã Đằng, đối với Giả Hủ cùng nói, ngươi nói thẳng một chút đi, nói vậy Mã tướng quân cũng rất muốn biết. Vâng. Giả Hủ gật đầu theo tiếng, lúc này nói rằng, trận chiến này, quân ta bộ quân chết trận hơn 4.300 người, kỵ binh chết trận hơn 1.000 người, thương binh hơn 3.800 người. Phần lớn là bộ quân, tổng cộng tổn hại gần vạn danh tướng sĩ. Cũng may lần này tổn hại binh mã đa số quận phủ binh, chủ lực chiến doanh tổn hại tướng sĩ không tới 2000 bộ kỵ, toàn quân sĩ khí đắt đỏ, thực lực đại trí không tổn hại. Chiến hậu, bắt được Mã Gia quân chiến kỵ 21.800 hơn người, quận phủ binh 2 vạn người, Mã Gia quân tự mã đẳng tướng quân trở xuống gần như không một lọt lưới, toàn bộ bắt được. Lý Lợi khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Văn Hòa, tỉ mỉ thống kê chết trận tướng sĩ danh sách, toàn bộ đăng ký tạo sách, sau đó đem thư từ đưa tới Trường An, truyền lệnh thượng thư Lý Huyền cần phải làm tốt chết trận tướng sĩ trợ cấp công việc." "Này." Giả Hủ khuôn mặt lộ ra làm khó dễ vẻ, lập tức cung kính thanh âm, "Bẩm chúa công, trận chiến này quân ta chết trận hơn 4000 danh tướng sĩ, chiến hậu tiền an ủi cần một số tiền lớn lương thực chi ra. E sợ Lý thượng sách ở ngắn bên trong cũng rất khó gom góp đến nhiều như vậy tiền lương. Xin mời chúa công cân nhắc." Lý Lợi nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, "Chết trận tướng sĩ tiền an ủi không thể lùi lại, nhất định phải đủ ngạch định lúc phân phát đến cha mẹ bọn họ cùng vợ con trong tay, việc này không cần lại bàn. Còn tiền lương vấn đề sao, không biết Mã đẳng tướng quân dưới trướng tướng sĩ trận chiến này tổn hại tình huống làm sao?" Giả Hủ sau khi nghe, khá là kinh ngạc nhìn một chút Lý Lợi, lát sau vừa liếc nhìn biểu hiện lãnh đạm Mã Đẳng. Kính cần nói, trận chiến này, Mã Đẳng tướng quân dưới trướng chiến kỵ tổn hại hơn 3500 người, một cái ngàn người thân binh đội toàn bộ chết trận, thủ thành tướng sĩ tổn hại hơn 3400 người. Quân phủ binh tổn hại hơn 2300 người, tổng cộng tổn hại hơn 1 vạn tên bộ kỵ. Nói xong những này về sau, Giả Hủ ngậm miệng không nói, không người đứng ở trong phòng khách, chờ đợi Lý Lợi huấn thị. "Hả, trong thành không có thương tổn binh?" Lý Lợi cầm lấy chiến báo thẻ tre không nhanh không chậm địa lật xem, thuận miệng hỏi. Cứ việc Lý Lợi trong lời nói không có nói rõ là thế lực nào thương binh, nhưng Giả Hủ lại biết muốn trả lời như thế nào. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Bẩm chúa công, cửa thành bị quân ta công phá sau khi, Mã Đẳng tướng quân xuất bộ ngoan cường chống lại, không chỉ có tạo thành quân ta to lớn thương vong, cũng làm cho trong thành tướng sĩ thương vong nặng nề. Chiến hậu, Mã Đẳng quân tổng cộng có hơn 6000 thương binh, trong đó đa số Mã Gia quân chiến kỵ. Bất quá những thương binh này đại thể thương thế khá nặng, vô lực cứu trị, bởi vậy." "Hả?" Lý Lợi ngữ khí không vui trầm ngâm một tiếng, lúc này ngẩng đầu nhìn Giả Hủ, trầm giọng nói, "Truyền cho ta quân lệnh, có tổn thương ký thành tướng sĩ không được tự tiện giết chóc, mau chóng đưa tới Trường An cứu trị. Dám to gan uổng sát thương người bệnh, chẳng cần biết hắn là ai, công lao lớn bao nhiêu, giống nhau nghiêm trị." "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Giả Hủ cung kính nói đáp. Lập tức hắn bước nhanh đi ra đại sảnh, vội vàng bắt chuyện thân binh đi vào truyền lệnh, bằng không chậm một chút nữa, hay là những kia Mã Gia quân thương binh sẽ bị chém giết hoặc là chôn sống rồi. Phe địch thương binh một khi bị trọng thương, chiến bại sau khi, thường thường không chiếm được cứu trị, ngược lại sẽ bị thắng lợi một phương trực tiếp giết chết, xung làm giết địch nhân mấy, dựa vào cái này lĩnh quân công. Đây là xưa nay chinh chiến thông lệ, tương đương với quy củ bất thành văn, đổi lại hậu thế chính là chiến tranh quy tắc ngầm. Nhìn theo Giả Hủ rời đi, Lý Lợi trên mặt biểu hiện dần dần trở nên lạnh nhạt đi, ngước mắt nhìn Mã Đẳng, trầm giọng nói, "Một trận chiến đến dưới, người ta hai quân tổng cộng tử thương 30000 tướng sĩ, không biết Mã tướng quân đối trận chiến này tích có cảm tưởng gì, có hài lòng hay không?" "Hừ." Mã Đẳng quay đầu đi, tách ra Lý Lợi ánh mắt, tỏ rõ vẻ lãnh đạm hừ lạnh một tiếng. Lý Lợi tựa hồ đối với Mã Đẳng vô lễ cũng không để ý, vẻ mặt không thay đổi trầm giọng nói, "Biết rõ không thể làm mà thôi, chí giả sẽ không làm." Thật là khư khư cố chấp, mãng phu cử chỉ, ngu muội thiệt cận, Lý Mộ đối với cái này rất là xem thường. Nhưng ngươi Mã tướng quân nhưng găng chống đối đến cùng, mãi đến tận bị trở thành tù nhân, vẫn cứ không biết hối cải, đặt lập độc hành. Hai quân tướng sĩ bởi vì ngươi Mã Thọ thành khư khư cố chấp mà đấm máu chém giết, cho tới tử thương 30000 tướng sĩ, vì thế ngươi có thể không nhìn, nhưng Lý Mộ người lại không thể bỏ mặc. Hiện nay, nhớ mạnh khởi cùng Bân La mọi cách cầu tình, mà Mã Đại, Mã Thiết hai người lại đồng ý sẵn sàng góp sức bổn tướng quân dưới trướng hiệu lực, vì vậy bổn tướng có thể không giết ngươi. Bất quá, sao không ngựa ra toàn tộc tất cả tài vật, làm quân ta chết trận tướng sĩ trợ cấp cùng hai quân thương binh cứu trị chi phí. Tự kim hôm nay lên, Mã Đẳng cùng với thê thiếp giáng thành thứ dân, đi tới Vũ Uy quận định cư, được hưởng thứ dân đãi ngộ, nhưng cả đời không được rời Cô Tăng Thành. Nếu như tự ý thoát đi Cô Tăng Thành, giết không tha. Mã Đẳng sau khi nghe, cả người khẽ run, ngửa đầu nhìn đại sảnh xa nhà, ngơ ngác lên người. Mà đứng ở Mã Đẳng sau lưng hơn 10 thê thiếp cùng quả tẩu đệ muội, cùng với Mã Đại, Mã Thiết cùng Mã Hưu đám người thì lại cúi người quỳ lạy, liền ngay cả Mã Siêu cùng Mã Vân La hai huynh muội cũng nên tức đứng dậy quỳ gối phía dưới, liên tục bái tạ Lý Lợi ơn tha chết. Một hồi lâu sau, Mã Đẳng trên mặt vẻ mặt dần dần hướng tới bình tĩnh, đứng ở trong phòng khách nhìn thẳng Lý Lợi, thần tình lạnh nhạt địa mở miệng hỏi, "Ngươi lần này không giết ta, không đơn thuần vì mạnh khởi cùng Vân La đi, này không giống như là ngươi Lý Văn Dương là người." "Ha ha ha." Lý Lợi hào không né tránh địa cùng Mã Đẳng đối diện, sang sảng nở nụ cười, gật đầu nói rằng, "Mã tướng quân chinh chiến nửa cuộc đời, xử sự lão luyện trầm ổn, chuyện thế gian há có thể giấu giếm được con mắt của ngươi. Ngươi xưa kia hôm nay trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lý Mộ, đơn giản là hàng tướng Lý Mộ bóp chết ở đại thế chưa thành sắp, gạt bỏ hậu họa, để tránh khỏi gây thành kim hôm nay tai họa. Nhưng tiếc ngươi đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp xem thường Lý Mộ người, đem nhầm Lương Châu xem là người địa bàn của chính mình, không thể chịu đựng người khác nhúng tay. Thế nhưng, không biết Mã tướng quân có nghĩ tới hay không, ngươi nhiều năm như vậy liền hàn toại đều thu thập không được, sao có thể hy vọng xa vời thành tựu một phen công danh đại nghiệp đây? Lúc đến nay hôm nay, Lý Mộ không ngại đối với ngươi nói thẳng, xưa kia hôm nay ta mới tới Lương Châu lúc, liền muốn cùng ngươi liên thủ diệt trừ hàn toại cùng dưới tay hắn bắt bộ chúng. Lát sau ở Lương Châu đứng vững gốc chân, lại mưu phát triển. Không nghĩ, ta chưa đến Vũ Uy quận, liền gặp phải Mạnh Khởi xuất lĩnh phi ngựa trộm đánh lén tập kích doanh trại địch. Phong Diệp hẻm núi một trận chiến, ta bộ đội sở thuộc hơn 7000 người tổn hại hơn nửa, thắng thảm như bại, suýt nữa để cho ta sắp thành lại bại, tay trắng trở về. Nhưng mà, cũng chính là trận chiến đó, để cho ta chí chiến đấu ngẩng cao, quyết định lấy thời gian ngắn nhất chiếm cứ Vũ Huy, bình định Lương Châu. Nếu có chí nhất định thành, ta Lý Lợi Phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn. Sau đó liên tiếp chinh chiến, càng đánh càng mạnh, cuối cùng chỉ dùng thời gian nửa năm liền chiếm cứ Lương Châu vùng phía tây nửa bên, trở thành Lương Châu cường đại nhất chư hầu thế lực. Năm nay hơn nửa năm, ta lại dùng thời gian hơn một nửa năm bình định Trường An, chấp trưởng Tây Lương đại quân, độc bá Tây Lương hai châu. Lần này linh quân Tây Trình, cho dù ngươi Mã Thọ Thành đồng ý xuất bộ quy hàng, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Toàn bộ câu chuyện trong đó, nói vậy Mã tướng quân làm sơ suy tư có thể nghĩ rõ ràng. Chúng ta Tây Lương nhân xưa nay kính trọng cường giả, ngoài ra, mặc cho ngươi khẩu sán liên hoa, nói tới thiên hoa loạn truy cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng có thể làm cho tất cả mọi người chết phục hay là muốn xem quả đấm của người nào càng cứng hơn. Lý Mỗ người nếu muốn bình định Lương Châu, nhất định phải lựa chọn một cái thực lực đủ mạnh, thành danh đã lâu đối thủ, đường đường tránh tránh đánh bại hắn, nhờ vào đó kinh sợ Lương Châu tất cả quận quan lại cùng bách tính, như vậy mới có thể một cách chân chính bình định toàn bộ Lương Châu, uy hiếp quanh thân dị tộc Man Di không dám cướp bóc Tây Lương. Nguyên bản Hàn Toại so với ngươi thích hợp hơn, chỉ tiếc hắn bây giờ một bệnh không nổi, lại rùa rụt cổ ở Kim Thành không dám ra. Vì lẽ đó, Mã tướng quân vừa là bất hạnh cũng là rất may, ngươi chính là Lý Mỗ ứng cử viên định tốt nhất đối thủ. Bây giờ Lý Mỗ người Tây Trinh Lương Châu kế hoạch đã trải qua sơ bộ thực hiện, liền không cần thiết nhiều tạo giết chóc, cũng sẽ không dùng làm khó dễ Mã tướng quân rồi. Đợi ta thu phục Kim Thành sau khi, tin tưởng Lý Mộ sinh thời, Lương Châu tất cả quận huyện không người còn dám hàng mà phục phản, làm hại Tây Lương. Đương nhiên, cho nên ta không giết người, còn có nguyên nhân khác. Một cái, Mạnh Khởi cùng Vân La từ lâu tập trung vào dưới trướng của ta, đồng thời biểu hiện không tầm thường, trung hiếu nhân nghĩa, đối với cái này ta rất là cảm động. Thứ hai, ta Tây Lương lũ kinh họa chiến tranh, ngươi Mã Đẳng những năm gần đây đối với Lương Châu cũng là có cống hiến, chí ít sự tồn tại của ngươi cực kỳ chấn động mạnh nhất quanh thân Man Di không dám trắng trợn cướp bóc Lương Châu phúc địa. Ba thì lại, dưới trướng ngươi còn có 2-3 vạn binh mã, vì không khiến những này tướng sĩ người người cảm thấy bất an, tha cho ngươi Mã Đẳng tính mạng cũng đủ để ổn định mấy vạn tướng sĩ chi tâm. Như vậy vẹn toàn đôi bên việc, cớ sao mà không làm đây? Trên đại sảnh một đám Mã gia tộc người nghe xong Lý Lợi lời nói này về sau, dồn dập túi đầu không nói, tức giận bất bình người cũng có, xấu hổ đi xấu hổ người cũng có, âm thầm tự xét lại người cũng có. Mà Mã Đẳng nhưng nhắm mắt lại không biết nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn ngưng trọng về phía Lý Lợi không người vái chào, thán nói, Mã Mộ lúc trước nhìn lầm rồi ngươi, đánh giá thấp năng lực của ngươi cùng thực lực, càng khinh thường hơn lòng dạ của ngươi cùng khí độ. Phóng tầm mắt Tây Lương thậm chí toàn bộ thiên hạ, người Lý Văn Xương là thích hợp nhất chấp trưởng Tây Lương người, trừ này tuyệt không người thứ hai tuyển. Mã Mỗ chiếm giữ Tây Lương nhiều năm, 50 năm qua chưa bao giờ phục người, kim hôm nay Mã Mỗ bái phục chịu thua, kính nể lòng dạ của ngươi khí độ, càng kinh thán hơn của ngươi mưu tính sâu xa. Tây Lương giao phó đến trong tay ngươi, ta Mã Đẳng yên tâm, mặc dù chết rồi, cũng không oán không hối. Nói tới chỗ này, Mã Đẳng đột nhiên xoay người, đối với Mã Siêu, Mã Vân La, Mã Đại đám người lại nói, bọn ngươi cần phải nhớ kỹ, sau lần đó tận tâm tận lực cống hiến cho Lý Lợi tướng quân, đến chết cũng không đổi. Ai nếu là có dị tâm, sẽ không xứng làm ta Mã Đẳng con cháu, càng không xứng làm Mã gia hậu nhân. Vâng, hài nhi cần tuân tra giáo huấn. Mã Siêu đám người quỳ lại nói. Lý Lợi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Mã Đẳng đối với một đám Mã gia con cháu phát biểu, đáy mắt tránh qua một vệ tinh quang, hơi than thở gật đầu. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được Mã Đẳng trầm ổn cơ trí cùng dụng tâm lương khổ. Mã Đẳng chiến bại bị bắt, lát sau bị áp giải đến đại sảnh sau khi, vẫn biểu hiện rất kiên cường, đối với Lý Lợi hờ hững, chí chi sinh tử ngoài suy xét, rất có ninh chết bất khuất khí khái. Thế nhưng, đợi được Lý Lợi chân chính tha cho hắn một mạng, trước mặt mọi người tuyên bố không giết hắn sau khi, thái độ của hắn lập tức 360 độ bước ngoặt lớn, không những lạnh nhạt biểu hiện tùy theo thay đổi, không lại giả vờ rụt rè, hơn nữa còn biểu hiện cực kỳ kích động. Hắn hướng về Lý Lợi hỏi do không giết nguyên nhân của hắn, kỳ thực chính là muốn tìm một cái hạ bậc thang đi, tận lực cứu vãn chính mình thật là ít ỏi bộ mặt. Sau đó, khi làm Lý Lợi rất có cảm xúc địa giảng thuật đầu đuôi câu chuyện sau khi, Mã Đẳng phảng phất đông nhiên biến thành người khác dường như, không chỉ tâm tình cùng lời nói đột biến, hơn nữa còn rất có kỳ sự thổi phồng Lý Lợi. Cử động lần này có thể nói là chuyển tiếp đột ngột, rất có hí kịch tính chuyển biến. Mà Mã Đẳng lời nói này nhìn như là đại lực biểu dương Lý Lợi, thực tế lại là muốn cho Mã ra một đám vãn bối mưu cầu một cái con đường tươi sáng. Hắn để Mã Siêu đám người thể sống chết cống hiến cho Lý Lợi, thực tế lại là vì thủ tín với Lý Lợi, để Lý Lợi có thể yên tâm lớn mật mà để bạt Mã Siêu, Mã Đại đám người. Đương nhiên, Mã Đẳng lời nói này có lẽ là hắn chân tâm lời nói, lời tâm huyết, nhưng ở Lý Lợi trước mặt không e dè điệu nói ra, nhưng là khá có thâm ý, nhưng thu nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Lý Lợi hoàn toàn có thể nhìn thấu Mã Đẳng chân thực ý đồ, nhưng cái này cũng là hắn nhạc kiến kỳ thành sự tình. Mà Mã Đẳng giờ khắc này vay bị thua bị bắt sắp, Đường Hoàng đem lời nói đi ra, cam nguyện tự hạ mình, quăng Lý Lợi vị trí được, thật là lão lạt tự điểm, ánh mắt lâu dài, ở giữa Lý Lợi ý muốn. Mã Đẳng đột nhiên thái độ khác thường kịch liệt chuyển biến, bái phục chịu thua, túi đầu xưng thần, những này đều che đậy không được Lý Lợi ánh mắt của. Thế nhưng Mã Đẳng liên tiếp khác thường cử chỉ, ở Lý Lợi xem ra, thật là Mã Đẳng xem xét thời thế, đại triệt đại ngộ biểu hiện. Tuy rằng hắn hành động vụ bè, khiến người ta một chút có thể nhìn thấu, nhưng vừa đúng cho thấy hắn hoàn toàn thần phục với Lý Lợi thái độ cùng thành ý. Không làm bộ, không che giấu, không dối trá, ngược lại tối có thể khiến người ta tin tưởng hắn quy hàng tâm ý. Trong ngay mắt, Lý Lợi đối với Mã Đẳng cảm thấy thay đổi rất nhiều, ngược lại đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng, đối với Mã Siêu, Mã Vân La cùng Mã Đại mấy người cũng cảm giác thân thiết, trực giác bọn họ những người này đều là có thể tin cậy người. Cùng lúc đó, Mã Đẳng cam tâm tình nguyện túi đầu quy hàng, cùng với Mã gia mọi người cống hiến cho, cũng là mang ý nghĩa Lý Lợi lần này Tây Trinh đã bắt lại khó nhất gặp một khối xương cứng. Hơn một nửa cái Lương Châu đã bị Lý Lợi bỏ vào trong túi, triệt để thu phục Lương Châu đại thế đã thành, Kim Thành Hàn Toại nghiễm nhiên là một nhánh một mình, vùng vây dây chết mà thôi, bình định Tây Lương hai châu chỉ hôm nay nhưng chờ. DS, cầu bài tờ. Phiếu đề cử trang sức bề ngoài, cảm kích cuối cùng. Giờ ổn tí nhờ tớ, 2022/8, vê đút ôn gì tật dê sọc dê ôn gì tật gì dẹt bên mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, lật đổ Kim Thành, ký thành đã xuống, Lương Châu môn hộ mở rộng, ven đường tất cả quận huyện lộ ra ở Lý Lợi đại quân dưới mong sát. Mấy hôm nay, Lũng Tây quận, An Định quận, Võ Đô quận, Bắc Địa quận các loại, chờ, Lũng Hưu quanh thân tất cả quận huyện nghe tiếng mà hàng, dồn dập dâng sớ Lý Lợi, biểu thị đồng ý quy hàng triều đình, thỉnh cầu Tây Lương quân vào ở tất cả quận huyện thành trì. Đối với đầu hàng việc, Lý Lợi toàn quyền giao phó cho Giả Hủ phụ trách xử lý, dặn dò dưới trướng trung tướng nghe theo quân sư điều khiển, mà chính hắn thì lại lĩnh binh đánh chiếm Kim Thành. Vinh quý thần tốc, công chiếm ký thành ngày thứ hai, thần thì sơ khắc, Lý Lợi tự mình dẫn thanh long doanh, hãm trận doanh cùng Kim Nghe vệ các loại, chờ tam doanh binh mã tiếp tục hướng tây thẳng tiến, thẳng đến Kim Thành mà đi. Lần này, Lý Lợi đại quân mang đại thịnh vai thẳng hướng Kim Thành, binh phong chính thịnh, sĩ khí đắt đỏ, nỗ lực thừa thế xông lên bắt Kim Thành quận, tăng nhanh bình định Tây Lương hai châu tiến trình. Kim Thành quận trị đồng ý ta thành, quận thủ phủ. Hậu đường, trong phòng ngủ, khu khặc. Dương trên đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng ho khan. Ai, 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 tiếng ho khan hơi nghỉ sau khi, nằm ở trên giường nhỏ người gấp rút thở hổn hển, phát sinh từng tiếng làm người ưu buồn ai thán âm thanh. Hiển nhiên, giường người trên dĩ nhiên thân nhuộm trọng bệnh, ho khan là ho khan, tiếng hít thở gấp gáp mà ồ, tiếng thở dài cũng mệt mỏi, thân thể cực kỳ suy yếu. Đây là năm thọ không định viên chi tượng, cũng chính là bệnh đến giai đoạn cuối dấu hiệu. Cha không cần thiết lên đường, chuyển động thân thể, mau nhanh nằm xuống đi. Cha tâm hệ Hán Dương chiến sự, hài nhi cho ngài tỉ mỉ giảng giải một lần dù là, không nên tổn thương nguyên khí rồi. Dương một bên, Diễm Diễm đỡ gầy trơ xương Hàn Toại chậm rãi nằm xuống, biểu hiện thân thiết địa gấp nói: "Không tệ, nằm ở giường trên trọng bệnh người, chính là Trấn Tây tướng quân, Kim Thành thái thú Hàn Toại. Mấy tháng trước, Hàn Toại cùng Mã Đằng liên thủ dạ tập Hưu Chư Thành, lại gặp đến Vũ Uy quân mai phục, mấy vạn đại quân bị vây khốn ở Hũ trong thành. Thân ham tuyệt cảnh lúc, Hàn Toại nhất thời bất cẩn bị đâm sau lưng bắn trúng ngực, may mà nghĩa tử Diễm Diễm liều chết cứu rút, cuối cùng giết ra khỏi chủng đây, cuối cùng cũng coi như lượm một cái mạng, may mắn sống sót trốn về Kim Thành. Trở lại Kim Thành lúc, Hàn Toại đã thoi thót, lại là Diễm Diễm không chối từ bất vả địa đi thăm danh y." Cuối cùng đem Hàn Toại từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Trong người đâm sau lưng Hàn Toại, vừa là may mắn, lại là bất hạnh người. Cái kia một chi đâm sau lưng ở giữa bên trái lồng ngực, xuyên thẳng trái tim, hiển nhiên là một đòn chí mạng tất phải giết tiễn. Nhưng may mắn là, Hàn Toại vị trí trái tim cả người hơi có bất động. Thân thể hắn mập mạp, hình thể mập mạp mà rộng lớn, vị trí trái tim so với người bình thường thoáng chết xuống dưới một tấc, vừa vặn là đồng nhất in chi kém, thúc đẩy hắn hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một mũi tên xuyên tim bận rủi. Chiến hậu, trải qua hơn 10 tên lang trung tỉ mỉ trị liệu, hắn lại vượt qua một kiếp, may mắn còn sống. Nhưng mà, Hàn Toại ác mộng tùy theo mà đến, bắn chúng hắn chi kia đâm sau lưng mũi tên có độc, chính là ô giác chi độc. Loại độc này, thời kỳ ủ bệnh dài đến mấy ngày, mũi tên cũng không có biến thành đen, vì vậy không dễ bị người phát giác. Nhưng sau đó nhưng sẽ gấp kịch phát tác, một khi độc tố rót vào tâm mạch, liền không có thuốc nào cứu được, khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, Hàn Toại trọng bệnh không nổi, hơn 10 cái lang trung ngày đêm thủ hộ ở cửa phòng ngủ ở ngoài, tùy thời chờ đợi sai khiến. Mà nghĩa tử Diêm Diễm cũng phí hết tâm tư mà vì hắn sưu tập các loại quý báo thảo dược, mặc kệ hữu dụng vô dụng, chỉ nếu có thể dưỡng khí kéo dài tính mạng đồ bổ toàn bộ cho hắn dùng tới. Cứ như vậy, Hàn Toại trường kỳ nằm trên giường không nổi, ốm đau bệnh tật địa chịu được mấy tháng, kéo dài hơi tàn đến nay. Mấy tháng hạ xuống, Hàn Toại thân thể mỗi hướng hôm nay xuống, từng ngày gầy gò, nguyên bản thân thể mập mạp dần dần gầy gò. Hiện nay, hắn gầy trơ xương, sắc mặt vàng như nghệ, viền mắt nghiêm trọng ao hãm, nhãn cầu đồng lồi, màu da khô vàng trắng xám. Cùng hắn trước đây dung mạo so với, nghiễm nhiên là lòng trời lỡ đất kỳ biến, như hai người khác nhau. Trường kỳ giường không nổi, làm cho Hàn Toại thân thể cơ năng hôm nay dần suy kiệt, khó thở, nói chuyện cũng rất lao lực, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào canh sâm cùng thảo dược kéo dài tính mạng. Biết được chính mình không có thuốc nào cứu được sau khi, xưa nay giảo hoạt gian trá Hàn Toại thái độ khác thường, lương tâm phát hiện bình thường làm hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, hắn đem chính mình con gái một Hàn Linh gả cho Diêm Diễm làm vợ, hôn kỳ định ở sau 3 tháng. Dựa theo đại Hán lễ chế, đế vương cưới con gái hôn kỳ theo sau 1 năm, công hầu nhà là nửa năm. Đại thần nhà ít nhất cũng cần chờ đợi 3 tháng, thứ dân cưới con gái là một nguyện. Cứ việc Hàn Toại thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa, nhưng hắn một đời háo danh, trước khi chết cũng không có thể làm mất đi thân phận. Vì vậy, hắn đem Diêm Diễm cùng con gái Hàn Linh kết hôn chi hôm nay định ở sau 3 tháng, dựa vào cái này cho thấy hắn Trấn Tây tướng quân địa vị hiển hách. Chuyện thứ hai dù là, Hàn Toại dâng sớ triều đình, tiến cử Diêm Diễm kế nhiệm Kim Thành thái thú chức vụ. Nhưng tiếc hắn phái ra người đưa tin đi tới Trường An lúc, vừa vặn gặp phải Trường An, Lý Giác, Quách Tỷ chấp trưởng Trường An, vì vậy hắn phái người đưa đi tiến cử thư từ liền bị để qua một bên. Không người để ý tới. Sau đó Lý Lợi tiếp quản Trường An, thiên tử hồi triều, nhưng là Hàn Toại tấu giản vẫn cứ không người hỏi thăm, còn như đá ném vào biển rộng, bạt vô âm tín. Tuy rằng nhận được triều đình chiếu lệnh sắc phong, Hàn Toại bước tại tự thân tình hình, vẫn là đem Kim Thành quân chính sự vụ cùng binh mã tiền lương đều giao phó cho Diêm Diễm chấp trưởng. Ngày mai sẽ là Diêm Diễm cùng Hàn Linh hai người thành hôn chi hôm nay, tiếc rằng Lương Châu gần hôm nay đột nhiên nổi lên chiến sự, Lý Lợi tự mình dẫn đại quân tấn công Mã Đằng. Hàn Toại cùng Mã Đằng quen biết nhiều năm, hai người minh tranh ám đấu, tình cờ liên thủ đối địch, nhưng càng nhiều hơn là tranh đấu lẫn nhau. Bây giờ Mã Đằng gặp phải Lý Lợi đại quân vây công, Hàn Toại biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, một khi Mã Đằng diệt, Kim Thành cũng khó có thể độc tồn. Bởi vậy hắn quyết định xuất binh cứu viện Ký Thành, cứu giúp Mã Đằng, ngày hôm nay hắn chính là muốn cùng Diêm Diễm thương nghị xuất binh công việc. Bẩm cha, Lý Lợi từ khi chiếm cứ Trường An sau khi, toàn quyền tiếp quản Tây Lương đại quân, dường lên, Hàn Toại thở hổn hển, hữu khí vô lực nhắm mắt lại lắng nghe Diêm Diễm giảng giải Lý Lợi đại quân tình huống, trong đầu không khỏi hiện ra một người cao lớn anh tuấn mà lại tuổi trẻ cường tráng thân ảnh của, người này chính là Vũ Huy Lý Lợi. Hàn Toại ngang dọc Tây Lương hơn 10 năm, gặp phải thiếu niên tuấn kiệt như cá giết sang sông, đến không xuể, như Tào, Viên Thiệu, Viên Thuật cùng Tôn Kiên đám người, tuy rằng cũng có thể xưng tụng là người bên trong tuấn kiệt, vẫn còn không vào hắn Hàn Toại pháp nhãn. Chân chính có thể làm cho nhìn hắn trọng chi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Vũ Huy Lý Lợi vừa vặn chính là hắn cực kỳ thưởng thức coi trọng người. Mười mấy năm qua, Hàn Toại lũ kinh khúc chiết, từ Lương Châu danh sĩ lưu lạc vì là người Khương phản quân thủ lĩnh, cùng Trương Ôn, Đồng Trác đám người đối chiến nhiều năm, không rơi xuống hạ phong. Sau đó, hắn tiếp thu triều đình chiêu an, thủ phong có thể so với tam công chấn tây tướng quân chức vụ, đóng giữ Lương Châu phúc địa, chiếm giữ Lương Châu, nhìn thèm thuồng thiên hạ. Ngang dọc chiến trường hơn 10 năm, hắn không phải chưa đánh qua đánh bại, cũng không phải thất bại hoàn toàn người, nhưng cuối cùng đạt được thắng lợi, thắng đến mình muốn tất cả. Thế nhưng, từ khi hắn cùng với Vũ Huy Lý Lợi giao chiến tới nay, bại một lần lại bại, lũ chiến lũ bại, mỗi lần đều bị bại thảm, đánh tới bởi, chật vật tan tác. Hắc Long lĩnh bại trận, 80.000 bộ kỵ đại tan tác, bị Lý Lợi lĩnh quân truy sát mấy trăm dặm, cuối cùng Hàn Toại chỉ mang theo mấy ngàn người trốn về kinh thành. Đông Sơn khẩu một trận chiến, hắn và Mã Đằng xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân thảo phạt Vũ Huy quận, suýt nữa chu diệt Lý Lợi, nhưng cuối cùng vẫn là đại bại mà về, bị bại rối tinh rối mù. Mọi việc có thể một hai lần, lại không thể lần sau ba. Dạ tập Hưu Chư thành chiến dịch, Mã Đằng hao binh tổn tướng, rất có thất bại hoàn toàn tư thế. Mà Hàn Toại cũng rốt cục nếm trải hậu quả xấu, thân chúng tiên độc, tuy rằng may mắn trốn về kinh thành, lại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn đến nay, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Bên hai nghe Diêm Diễm không nhanh không chậm địa giảng giải Lương Châu tình hình trận chiến, Hàn Toại tâm tư bay tán loạn, dòng chơi đang nhớ lại ở trong. Vừa thám mã cơ báo, Lý Lợi đại quân đã ở 3 ngày trước đến ký bên dưới thị trấn, lần hôm nay xuất binh 80.000 bộ kỵ mạnh mẽ tấn công ký thành. Song phương giao chiến không tới nửa hôm nay, Tây Lương đại quân liền công phá ký cửa thành đông, lập tức mấy bạn Tây Lương chiến kỵ giết vào trong thành. Sau đó, song phương ở trong thành chiến đấu nửa ngày, mãi đến tận trạng vạng chiến đấu vừa mới kết thúc. A, khu khu khặc, ngơ ngác thất thần Hàn Toại đột nhiên la thất thanh, vẫn còn không nói chuyện liền kịch liệt địa ho khan, làm cho Diêm Diễm lời nói im bặt đi, liền vội túi người chăm sóc Hàn Toại, chỉ lo hắn một hơi không lên được, buông tay mà đi. Diễm Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ký thành đã bị Lý Lợi xuất quân công phá. Hàn Toại hít sâu một hơi, tay phải nhấn ngực, tỏ rõ vẻ kinh hãi địa dò hỏi. Diêm Diễm biểu hiện kinh ngạc địa gật đầu nói, đúng vậy à, Lý Lợi đại quân chỉ dùng thời gian một ngày liền công hãm Ký thành, đánh bại Mã Đằng dưới trướng 50.000 quân coi giữ. Chiến hậu, Mã Đằng, Mã Đại cùng Mã Thiết đám người tất cả bị Tây Lương quân bắt giữ, bị trở thành tù nhân. Hơn 2 vạn mã gia quân chiến kỵ cùng 20.000 bộ tốt toàn bộ quy hàng với Lý Lợi. Ngày hôm qua, Hán Dương quận quanh thân tất cả quận trước sau hướng về Lý Lợi xin hàng. Tây Lương đại quân lập tức đi đến tất cả quận huyện, toàn diện tiếp quản trừ Kim Thành ngoại trừ hết thảy thành trì. Lúc đến nay hôm nay, toàn bộ Lương Châu trừ chúng ta ra Kim Thành quận cùng phía tây nhất Tiểu Tuyền, Đôn Hoàng hai quận chưa quy phụ Lý Lợi ở ngoài, cái khác tất cả quận huyện toàn bộ bị Lý Lợi chiếm cứ. 5 ngày trước, đóng giữ Cô Tang thành Lý Diêm mệnh lệnh Lý Trinh dẫn dắt hơn 2 vạn bộ kỵ đông tiến vào, không trở ngại chút nào địa chiếm cư An Định quận. Lát sau Trần Bình ta Kim Thành biến cảnh, bước khiến cho chúng ta không cách nào phát binh cứu viện Ký Thành Mã Đằng. Bây giờ Ký Thành đã xuống, Vũ Huy Lý Diêm lại tăng binh 10.000, mệnh lệnh Lý Trinh lĩnh binh 30.000 từ mặt phía bắc tấn công ta Kim Thành thành trì. Mà mặt đông Lý Lợi đại quân nước chừng hơn 3 vạn bộ kỵ hướng về ta Kim Thành lái vào, cùng mặt phía bắc Lý Trinh bộ đội sở thuộc hình thành 2 mặt giáp công tư thế, thế tới hung hăng về phía ta quận thành áp sát. Hô, hô, hô. Nghe xong Diêm Diễm bẩm báo, Hàn Toại há mồm hít sâu, mạnh mẽ ổn định tâm thần, thán nói, ai, đại thế đi rồi. Mã Đằng bại vong, Mã gia quân hết mức quy hàng, Hán Dương, Lục Tây, Bắc Địa cùng yên ổn tất cả quận trước sau xin hàng, Lý Lợi nhất thống Tây Lương tư thế đã thành. Hiện nay, Lý Lợi tay cầm hơn 30 vạn hùng binh, đưa Thiên Tử trong tay trong, lại hàng phục Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Đổi, Từ Vinh cùng Hồ Trần các loại, chờ, Tây Lương thượng tướng, thế không thể đỡ à. Diễm Nhi, ngươi, cảm, giáp đến chúng ta bây giờ nên làm sao tự xử. Này, Hải Nhi duy cha chi mệnh là tử, xin mời cha dặn dò. Diễm Diễm làm sơ trần chờ về sau, cung kính thanh âm. Hàn Toại khá là vất vả mà lắc lắc đầu, tự định giá nói rằng, việc đã đến nước này, cha con chúng ta chỉ có 2 con đường có thể đi. Một trong số đó, xuất bộ mở thành xin hàng, hướng về Lý Lợi cúi đầu xưng thần, để cầu tự vệ. Thứ hai, tử thủ thành trì, phái sứ giả cùng Lý Lợi nghị hòa. Nếu như hắn có thể mở ra một con đường, ban cho ngươi xứng đáng chức quan cùng tước vị, chúng ta vẫn cứ có thể quy hàng cho hắn. Nếu như Lý Lợi từ chối điều kiện chúng ta đưa ra, chúng ta liền theo thành tử thủ, đợi được vạn bất đắc di sắp, bỏ thành trốn hướng về người Khương bộ lạc tị nạn, như đổ Đồng Sơn tái khởi. Bất quá, con đường thứ hai nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng, cho Kim Thành người Khương bộ lạc nhiều đưa chút kim ngân đồ tế nhuyễn cùng tiền lương, để cho bọn họ bất cứ lúc nào tiếp ứng chúng ta, chống đỡ Lý Lợi đại quân truy sát. Ô tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sặc vén ôn gì tật gì dẹp vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 355, Hàn Toại cái chết, thượng, đồng ý ta ngoài thành, phía đông 20 dặm, Lý Lợi đại quân doanh trại. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi cao cư xoáy vị, ý cười đầy mặt địa xua tay ra hiệu Lý Trinh ngồi xuống. Tạ chúa công cho ngồi. Thân mang giáp trụ Lý Trinh không người vái chào, biểu hiện nghiêm nghị địa cùng kính nói đáp. Ha ha ha. Lý Lợi cười ha hả đứng dậy đi tới dưới bậc, vui vẻ ngồi vào Lý Trinh trên cùng, cười nói, này bên trong không có người ngoài, người ta cùng là người một nhà, không cần như vậy giữ lễ tiết. Lần trước từ biệt, đến nay đã có hơn nửa năm rồi, huynh trưởng khí tức nội liễm, trầm ổn đại khí, càng có uy nghiêm, thật đáng mừng nha. Lý Trinh biểu hiện câu nệ kính cần nói, đa tạ chúa công khích lệ, mặt tướng không dám nhận. Mặt tướng này đến chính là hướng về chúa công xin đi giết giặc, do ta bộ đảm nhiệm tiên phong tấn công đồng ý ta thành. Không biết quân ta khi nào công thành, xin mời chúa công bảo cho biết. Lý Lợi cười híp mắt khẽ lắc đầu, nói rằng, không nội, tạm hoãn một hai hôm nay tiến quân. Nghe nói hôm nay trong thành chính đang vì ta biểu đệ Diêm Hành cử hành hôn lễ, cỡ này vui mừng hôm nay tử, không thích hợp động đao binh, để tránh khỏi đảo loạn biểu đệ cả đời đại sự. Ha ha ha, ồ. Diêm Diễm ngày hôm nay kết hôn, không biết hắn cưới vợ chính là nhà ai nữ tử. Lý Trinh kinh ngạc hỏi. Lý Lợi biểu hiện khẽ biến, dần dần thu hồi nụ cười, trầm ngâm nói, Diêm Diễm ngày hôm nay cưới vợ Hàn Toại con gái một Hàn Linh làm vợ, coi như là làm Hàn Toại ở rể con rể, ngoài ra hắn còn có thể tiếp nhận kim thành tất cả binh mã tiền lương. Hắn là ta cậu lưu lại duy nhất có đủ, trước đó đã từng cho ta quân mật báo, hưu chư thành một trận chiến chính là hắn sớm đưa tin công lao. Vừa là huynh đệ, lại cùng ta quân giao thiện, về tình về lý, hôm nay là hắn đại hỷ hôm nay tử, ta không thể không cấp hắn khuôn mặt này, vì lẽ đó tạm hoãn công thành. Lý Trinh nghe vậy khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nghi ngờ mà nói ra, hắn muốn cưới vợ Hàn Toại con gái một. Việc này có chút kỳ lạ a. Hả? Huynh trưởng không ngại nói thẳng. Lý Lợi biểu hiện hình như có không hiểu nhìn Lý Trinh, kinh ngạc nói. Lý Trinh nhướng môi nói, xưa kia hôm nay Hàn Toại cùng Vương quốc đám người phát động phản loạn, uy hiếp Hán Dương danh sĩ Diêm Trung làm phản quân thủ lĩnh, Diêm Trung thả chết không theo, miễn cưỡng bị Hàn Toại đám người bức bách mà chết. Sau đó Hàn Toại cùng Vương quốc đám người đơn giản hoặc là không làm, giết chết Diêm gia cả nhà, mà Diêm Diễm may mắn tránh thoát kiếp nạn này, lưu lạc dân gian, tuổi thơ lấy ăn xin mà sống, mãi đến tận mười mấy tuổi lúc mới bị Hàn Toại coi trọng, thu làm nghĩa tử. Khi đó hắn mặc dù tên là Hàn Toại nghĩa tử của, kỳ thực cùng nô buộc không khác, nghĩa tử tên bất quá là Hàn Toại lung lạc lòng người thủ đoạn mà thôi. Sau đó Diêm Diễm biểu hiện ra kinh người học võ mỗi ngày phần, dần dần bị Hàn Toại coi trọng, theo vì là cánh tay, đến đây tha phương mới tỏa thật nghĩa tử thân phận. Từ Diêm Diễm lúc trước hành vi cử chỉ đến xem, hắn hiển nhiên biết Hàn Toại là hắn Diêm gia diệt môn kẻ thù, vì vậy trăm phương ngàn kế địa ở lại Hàn Toại bên người, để tương lai có thể đâm giết cha diệt tộc hung thủ. Nhưng mà hữu chư thành chiến dịch, hắn nhưng không màng sống chết địa cứu giúp Hàn Toại thoát vây, bây giờ lại muốn cưới vợ Hàn Toại nữ nhi ruột thịt. Cứ như vậy, hắn và Hàn Toại quan hệ trong đó nhưng là quá phức tạp đi. Hàn Toại vừa là nghĩa phụ của hắn, lại là nhạc phụ của hắn, càng là hắn Diêm gia diệt môn đại cửu nhân. Nếu như Diêm Diễm nhớ mãi không quên báo thù, hắn hà tất liều chết cứu lại Hàn Toại, sao không để Hàn Toại chết ở hũ trong thành đây? Nếu như hắn đã buông tha cho báo thù, vậy làm sao tất nhiên trước đó hướng về chúng ta để lộ Hàn Toại dạ tập hưu chư thành việc? Làm như thế, hắn chẳng phải là trước sau mâu thuẫn, thị phi không rõ, thiện ác không phân. Lý Trinh lời nói này nghe được Lý Lợi rất là tán thành, lúc này hắn tiếp nói, đúng vậy a. Diêm Diễm biết rõ Hàn Toại là Diêm gia đại cửu nhân, nhưng nhiều lần làm việc ra nhân ý bề ngoài, khiến người ta nhìn không thấu, không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì. Bán đi Hàn Toại, mã đẳng liên quân hành tung cho chúng ta, để Hàn Mã hai người cùng với dưới trướng binh mã rơi vào tuyệt cảnh, rồi lại liệu mình cứu viện Hàn Toại chạy ra hùng thành, hiện nay hắn lại muốn cưới vợ kẻ thù con gái làm vợ. Ta cái này biểu đệ nha, rõ ràng là cái võ tướng, rồi lại có nhiều ý nghĩ như vậy, làm việc quỷ dị, thực tại để người đau đầu à. Lý Trinh tự định giá nói rằng, đúng rồi, chúa công, mặt tướng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không. Lý Lợi nghe vậy hơi giật mình thần, gật đầu ra hiệu Lý Trinh nói ra. Chủ công là không nhớ tới Hưu Chư Thành trong trận chiến ấy, Phan Dũng tướng quân từng nói, Hàn Toại trên người bị chúng đâm sau lưng không phải ta quân tướng sĩ xạ hay sao? Bởi vì ta quân tướng sĩ lúc đó khoảng cách Hàn Toại rất xa, ngoại trừ trong quân mấy vị thiện xạ tướng lĩnh ở ngoài, dễ, cái bản không ai có thể siêu viễn cự ly bắn giết Hàn Toại. Mà quân ta thiện xạ tướng lĩnh đại thể tùy tùng chúa công đang ở Trường An, tuyệt đối không thể suốt đêm buôn tập ngàn dặm chạy tới Hưu Chư Thành bắn giết Hàn Toại. Nói như thế, Hàn Toại trong người đâm sau lưng liền khá là kỳ lạ, có thể là Hàn Toại những người kia hoặc là mã đằng dưới trướng tướng sĩ sau lưng bắn tên trộm, bắn chúng Hàn Toại. Ồ. Lý Lợi kinh ngạc một tiếng, trầm ngâm nói, Hàn Toại người ở bên cạnh, hoặc là mã đằng dưới trướng tướng sĩ. Không, mã đằng dưới trướng tướng sĩ hẳn là sẽ không đối với Hàn Toại bắn tên trộm. Mã gia quân quân kỷ nghiêm minh, chiến kỵ cực kỳ tinh nhuệ, nếu như không phải mã đằng trước đó hạ lệnh, không người nào dám đối với Hàn Toại ra tay. Mà mã đằng tuy rằng đa mưu túc trí, nhưng làm việc vẫn tính quang minh lỗi lạc, kiên quyết không biết làm loại hèn hạ này bị ổi việc. Chẳng lẽ là Diêm Diễm làm? Nói tới chỗ này, Lý Lợi mộ nhiên cùng Lý Trinh liếc mắt nhìn nhau, đã thấy Lý Trinh biểu hiện trầm trọng gật đầu, tán thành Lý Lợi suy đoán. Đồng ý ta thành, quân thủ phủ. Hôm nay là Hàn Toại gái một Hàn Linh cùng Diêm Diễm đại hôn chi hôm nay, Hàn phủ trong ngoài răng đèn kết hoa, vui sướng. Trước sau hai viện, hơn ngàn tên tôi tớ cùng thị tỷ bận rộn liên tục, trong thành có mặt mũi thị tộc, quan tất cả mang tới lễ trọng chạy tới quân phủ, vừa là cho Diêm Diễm chúc, cũng là cho trấn Tây tướng quân Hàn Toại xung hỉ. Vào lúc giữa trưa, liên tục 4 tháng chưa từng lộ diện Hàn Toại được đưa lên chính đường, ở hầu gái giúp đỡ xuống, hắn tự mình chủ trì Diêm Diễm cùng Hàn Linh hôn lễ, cũng trước mặt mọi người chính thức tuyên bố Diêm Diễm kế nhiệm kim thành quân trưởng, toàn quyền tiếp quản hắn Hàn Toại dưới trướng tất cả binh mã. Ở Hàn Toại chứng kiến xuống, Một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ đúng hạn tiến hành. Nhưng cuộc hôn lễ này nhất định không phải bình thường kết hôn nghi thức, ý nghĩa sâu xa. Một trong số đó, Diêm Diễm cùng Hàn Linh đôi này, chuyện này đối với người mới vui mừng kết lương duyên, người có tình sẽ thành thân thuộc. Thứ hai, Kim Thành quyền lực thay đổi đã ở hôn lễ hiện trường hoàn thành giao tiếp, từ nay về sau, trước đó Hàn Toại có tất cả toàn bộ giao cho Diêm Diễm tiếp quản. Vì vậy, ngày đó đối với Diêm Diễm mà nói, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, quyền thế và mỹ nhân hai người đều chiếm được. Nam một đời người chuyện may mắn lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá quận thủ phủ vui mừng tình cảnh không có duy trì bao lâu. Xem là thân nghi thức vừa xong xuôi, Hàn Toại trước mặt mọi người tuyên bố Diêm Diễm toàn quyền tiếp quản Kim Thành sắp, khoái mã cấp báo, Lý Lợi đại quân đã tiến vào đồng ý ta thành cảnh nội, khoảng cách quận thành không đủ 30 dặm. Cùng lúc đó, mặt phía Bắc Lý Trinh bộ đội sở thuộc 30.000 bộ kỵ liên tục công thành hạ trại, hai hôm nay giữa đánh tới đồng ý ta bên dưới thành, cùng Lý Lợi đại quân hai đường đồng tiến, đối với Kim Thành hình thành vây kín giáp công tư thế. Thực sự là biến đổi bất ngờ, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Diêm Diễm hôn lễ nguyên bản cực kỳ thuận lợi, nhưng không ngờ Lý Lợi cái này khách không mời mà đến không mời mà tới, đại quân áp cảnh, nguy cấp. Đột nhiên, đến đây quận thủ phụ chúc mừng thị tộc quan nhóm dồn dập kinh hãi thất sắc, lát sau tìm kiếm các loại sức sẹo cớ rời đi, chỉ lo bị liên lụy. Liền, một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ trong khoảnh khắc kẽ ngắt, làm cho nguyên bản nhốn nhai nhốn nháo quận thủ phủ, đột nhiên người đi nhà trống. Toàn bộ quận thủ phủ ở trong, ngoại trừ tôi tớ, thị tỷ cùng mười mấy hàn thoại dưới trướng tướng linh ở ngoài, toàn bộ quận thị tộc nhà giàu chạy trốn một cái so với một cái nhanh, liền một cái đồng ý lưu lại cùng hàn phủ cùng chung hoạn nạn thị tộc đều không có, chạy trốn sạch sành sanh, rất triệt để. Hậu đường, phòng ngủ, vẫn là tấm kia ngà voi chế tạo quý báu giường trên. Hàn thoại tựa ở đầu giường gối mềm lên, sắc màu vàng gương mặt có vẻ cực kỳ âm trầm, biểu hiện vẻ vải mà lạnh lùng nghiêm nghị. Chợt nhìn qua, khuôn mặt hắn dữ tợn, lệ khí bắn ra, như một con ngọc muốn nuốt sống người ta gầy gò hùng sư, đã là tần người chết, nhưng dư bi dư âm. Quả như là, trong chân con cọp chết cũng không hàng, uy phong không giảm năm đó. Lý Lợi đại quân đến hay lắm nhanh a. Ba ngày trước công hãm ký thành, bắt giết mã đảng bộ tộc, sau đó nhưng ngựa không dừng vó tới rồi đồng ý ta thành, giờ khắc này đã nguy cấp rồi. Dựa vào ở trên giường, Hàn Toại hơi lim di mắt, nộ nói. Giường bên cạnh, Diêm Diễm lần này không có ngồi ở bên giường, mà là dáng người kiên cường địa đứng ở giường ngà voi phía trước, hai mắt híp lại, không chút biểu tình địa mắt nhìn xuống tỏ rõ vẻ tức giận Hàn Toại. Ký thành bị công phá sau khi, Lý Lợi không có chém giết mã đằng, cũng không có chu diệt mã gia bộ tộc. Hoàn toàn khác biệt, hắn trọng dụng mã đằng nhi tử Mã Siêu, Mã Thiết cùng cháu trai Mã Đại, còn có mã đằng con gái Mã Vân La, Mã Siêu được thăng làm thị tướng, ba người kia đảm nhiệm giáo úy, để cho bọn họ hiệp trợ chỉnh biên mã gia quân cùng hơn 2 vạn hàng binh. Ngoài ra, Lý Lợi đối với mã đằng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là sao không ngựa nhà tất cả tài vật cùng ruộng tốt chạy viện, bại miễn mã đằng hết thảy chức quan, chấp thuận mã đằng mang theo thê thiếp đi tới cô tang thành an hưởng tuổi già. Diêm Diễm híp mắt thấy Hàn Toại, ngữ khí bình tĩnh mà êm tai nói rằng: "Đáng tiếc Hàn Toại lúc này không có lưu ý đến Diêm Diễm giọng nói chuyện, càng không có quay đầu kiểm tra Diêm Diễm vẻ mặt. Bằng không, hắn nhất định sẽ phát hiện giờ phút này Diêm Diễm cùng lúc trước nghiêm nhiên như hai người khác nhau, ở trên người hắn không bao giờ tìm được nữa trước đó bộ kia không đúng dáng vẻ cùng cẩn thận chặt chẽ vẻ mặt." Dựa vào ở trên giường, Hàn Toại liền một cái thật đơn giản quay đầu động tác đều vô cùng gian nan, hơi hơi động thân thể một cái sẽ đau đến hắn nghe răng trợn mắt, thở hổn hển. Chính vì như thế, hắn không chút nào lưu ý đến Diêm Diễm dị thường vẻ mặt và bình tĩnh lạnh nhạt giọng nói: "Vung tha mã đằng, để hắn an hưởng tuổi già." Hàn Toại kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lát sau bằng phẳng một thoáng hô hấp, khá là cảm thán mà thấp giọng nói: "Lý Lợi thực sự là thủ đoạn cao cường, khí độ tốt, lòng dạ bất phàm nhé." Thán phục sau khi, Hàn Toại ngữ khí ngừng lại, do hỏi: "Diễm Nhi, vi phụ hôm qua hôm nay cho ngươi chuẩn bị số tiền lớn và mỹ nhân đưa tới Kim Thành để Khương bộ lạc, bây giờ đã có một ngày một đêm, quà tặng cũng nên đưa đến, trạm canh gác kỵ có từng mang về để Khương tộc lớn lên trả lời chắc chắn." Diễm Diễm sau khi nghe, đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng mắt nhìn xuống Hàn Toại khô vàng khô quắt gò má, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không có." "Ồ." Hàn Toại ngạc nhiên mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, tức giận thấp giọng nói: "Những này người Khương khẩu vị càng lúc càng lớn, bộ lạc thực lực mấy năm gần đây cũng hôm nay rích lớn mạnh, đã thành đôi to khó vây tư thế, sớm muộn chắc chắn làm hại Lương Châu. Bất quá những chuyện này đã không có quan hệ gì với chúng ta rồi, Lương Châu cái này cục diện rối rắm lập tức liền muốn giao cho Lý Lợi trong tay." Đơn giản Lý Lợi tay cầm hùng binh, dưới trướng Tây Lương quân binh cường mã tráng, sức chiến đấu cường hãn, những này không biết trời cao đất rộng man gì gặp phải Lý Lợi, thật hôm nay tử cũng sẽ chấm dứt, diệt tộc chi hôm nay cách không xa rồi. "Xem ra ngươi thực sự là giả nên hồ đồ rồi." "Ta nói không có, cũng không phải người Khương không có trả lời chắc chắn, mà là ta căn bản không có cho bọn họ đưa đi kim ngân cùng nữ nhân, bởi vì ta Diêm Hành không nên muốn làm như thế." Diêm Diễm đứng ở bên giường, nói một cách lạnh lùng nói: "Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc dè ôn gì tật dì dẹt vẽn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 356, Hàn Toại cái chết, hạ, thế." Hàn Toại kinh ngạc một tiếng, khá phí khí lực địa quay đầu nhìn về phía Diêm Diễm. Nghiêng người quay đầu trong nháy mắt, Hàn Toại biểu hiện đại biến, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Diễm, run rẩy địa nâng tay phải lên chỉ về Diêm Diễm, kinh thanh hỏi Diêm Hành: "Ngươi nói ngươi là Diêm Hành, Hán Dương Diêm Trung Ấu Tử Diêm Hành?" "Ha ha ha." "Diêm Diễm, không đúng, hẳn là Diêm Hành." Cười lạnh một tiếng, thân thể vị nhưng bất động địa đứng ở Hàn Toại trước mặt, hai con mắt đằng đằng sát khí mắt nhìn xuống Hàn Toại, lạnh nói: "Ngươi nói không sai, ta chính là Diêm Hành, gia phụ chính là bị ngươi và vương quốc các loại chờ tập nhân bức tử Diêm Trung. Làm sao, ngươi rất giật mình sao?" Nhớ tới 8 năm trước, ta trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi hỏi ta vấn đề thứ nhất chính là ngươi có phải hay không Hán Dương Diêm gia hậu nhân, lúc đó ta cho ngươi biết, ta là Kim Thành người, phụ mẫu đều mất, tên Diễm Nhi. Kết quả, ngươi nhưng đã tin tưởng, từ nay về sau liền gọi ta Diêm Diễm. Sau lần đó trong 8 năm, ngươi hết lần này tới lần khác thăm dò ta. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ ít nhắc lên Hán Dương Diêm gia nhiều đến hơn 100 lần, mỗi lần đều hết sức quan sát vẻ mặt của ta, nỗ lực nhìn ra manh mối. Chỉ tiếp qua nhiều năm như vậy, ngươi trước sau không thu hoạch được gì, hơn nữa tùy tùng ngươi vào sanh ra tử thiếp thân thị vệ lần lượt chết đi, ngươi không người nào có thể dùng, không thể không nhờ vào ta Diêm Hành. Của ngươi hàn toại thông minh một đời, tự xưng là duyệt vô số người, giỏi về thức nhân, cuối cùng hôm nay đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt. Ha ha ha, Diêm Hành. Hàn toại biểu hiện hoảng sợ tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt biến đổi liên tục, sắc màu vàng khô quắt gò má khi thì chao đỏ, khi thì xanh đen, khi thì trắng bệnh, cuối cùng tất cả đều hóa thành bi thương trắng xám bẻ. Khuôn mặt dữ tợn biến hóa, thân thể run rẩy kịch liệt. Hàn Toại trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Hành khuôn mặt lạnh lùng, căng thẳng răng rãnh, cười lạnh nói: "Hay, hay, thật tốt. Ta Hàn Toại thông minh một đời hồ đồ nhất thời, sắp già rồi, ngược lại bị ngươi này Diêm gia dương nghiệt tính toán, tốn công tốn sức nuôi nấng ngươi gần 10 năm, không nghĩ tới nuôi một con bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nuôi hổ thành hoạn, lão phu nên có này báo." Hô, hô, hô. Gấp rút thở dốc mấy lần, Hàn Toại thở phào, nói tiếp: "Ngươi nói rất đúng, Diêm Trung là bị lão phu cùng vương quốc bức tử. Xưa kia hôm nay triều đình phái đại quân chinh phạt lão phu cùng vương quốc xuất lĩnh cương quân, lão phu đề nghị vương quốc mời người cha Diêm Trung nhập bọn. Bởi vì phụ thân ngươi là Tây Lương danh sĩ, rất có hy vọng, có hắn đảm nhiệm phản quân thủ lĩnh, là có thể thu nạp càng nhiều nữa lưu dân cùng người Khương bộ lạc gia nhập phản quân, lát sau chống lại triều đình đại quân vây quét. Nhưng tiếc phụ thân ngươi yêu quý danh tiếng, thà chết không muốn gia nhập phản quân, cuối cùng tuyệt thực mà chết. Diêm Trung chết rồi, vương quốc các loại chờ Khương người thủ lĩnh thẹn quá thành giận, lập tức lĩnh binh xông vào Diêm phủ, trắng trợn đốt giết cướp bóc, trà đạp Diêm phủ nữ quyến. Cứ thế trong vòng nửa tháng Diêm gia cả nhà đều bị bọn họ hành hạ đến chết hầu như không còn. Lúc đó lão phu tuy rằng cũng là phản quân thủ lĩnh một trong, nhưng cuối cùng là một giới thư sinh, trong tay cũng không dòng chính binh mã, không cách nào ngăn cản vương quốc đám người giết người cướp của hung ác. Đối với người Diêm gia tao ngộ, lão phu cũng không đành lòng, nhưng lại không thể ra sức, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong bóng tối bồi dưỡng thân tín tướng lĩnh, từ từ lớn mạnh thực lực bản thân. Thậm chí, lão phu đã từng âm thầm hối hận, không nên đem Diêm Trung bị liên lụy tới, cứ thế liên lụy Diêm gia cả nhà. Chính vì như thế, thế nhân đều cho rằng Diêm Trung là ta Hàn Toại bất tử. Nhưng bọn họ nhưng cũng không biết, lão phu sở dĩ tiến cử Diêm Trung là bởi vì hắn danh dương thiên hạ, đối với phản quân chống lại triều đình đại quân chinh phạt vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là có ý định hại chết hắn. Tiếc rằng sai lầm lớn đã đúc thành, lão phu nhất định phải gánh vác hại chết danh sĩ Diêm Trung đều danh, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Diêm, Diêm Hành, lão phu nói những này cũng không phải trốn tránh chịu tội, mà là muốn cho ngươi biết Diêm gia diệt môn chân tướng. Phụ thân ngươi Diêm Trung thật là bởi vì ta mà chết, việc này lão phu tuyệt không thoái thác. Nhưng ngươi Diêm gia trên dưới mấy chục cái già trẻ chịu khổ diệt môn, cũng không phải lão phu gây nên. Hừ, chết đến nơi rồi rồi, lão tặc còn muốn ngụy biện. Diêm Hành hừ lạnh một tiếng, khắp nơi lửa giận địa trừng mắt Hàn Toại. Hàn Toại vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, sự thực thắng hùng biện. Lão phu một đời mặc dù không dám nói rằng nói một không hai, nhưng cũng không phải là dám làm không dám chịu tiểu nhân. Làm liên là làm, chưa từng làm sự tình, lão phu làm sao thừa nhận? Kim nên vì phụ báo thù, lão phu không lời nào để nói, cam nguyện cúi đầu chờ giết thảm. Thế nhưng, lão phu nhưng có một chuyện hỏi, không biết ngươi có thể hay không vì là lão phu giải thích nghi hoặc. Diêm Hành thần tình lạnh lùng địa mắt nhìn xuống Hàn Toại, trầm giọng nói, có lời cứ nói, hà tất giả vờ mê hoặc. Ngươi tại lão phu bên người ẩn nút nhiều năm như vậy, có vô số lần cơ hội giết lão già sắp chết phu, vì sao phải các loại chờ đến lão phu gần đất xa trời lúc mới động thủ đây? Mấy tháng trước, Hưu Chư Thành một trận chiến, nếu như ngươi không cứu lão phu thoát đây, ta chẳng phải là từ lâu bỏ mình đã lâu. Hàn Toại nghĩ mãi mà không ra điệu thấp giọng hỏi. Diêm Hành hai con mắt lạnh như băng nhìn Hàn Toại, tỏ rõ vẻ sát khí mà nói ra, ta Hán Dương Diêm gia mặc dù không phải trăm năm vọng tộc, nhưng cũng là Tây Lương cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay gia tộc lớn. Cũng là bởi vì ngươi Hàn Toại lão tặc xui khiến, khiến ta Diêm gia lớn như vậy gia tộc hủy hoại trong một ngày, toàn gia già trẻ bị tặc nhân giết chóc hầu như không còn. Nếu như ta Diêm Hành chỉ muốn giết ngươi một người, trở lòng bàn tay có thể bóp chết ngươi. Nhưng mà, cứ như vậy cho ngươi chết đi, lợi cho ngươi quá rồi, ta Diêm gia mấy chục cái tộc nhân huyết hải thâm cửu làm sao có thể báo. Vì lẽ đó, ta không thể để cho ngươi cái chết. Ta muốn cướp đi ngươi có tất cả, nhìn tận mắt ngươi vì chi phấn đấu cả đời toàn bộ đoạt được tự tay giao cho kẻ thù của chính mình. Cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, từ từ dằn vặt ngươi, mãi đến tận ngươi tuyệt vọng không giúp thời điểm, một đao chặt bỏ đầu của ngươi. Diêm Hành lời nói này, nghe được Hàn Toại tỏ rõ vẻ trắng bệnh, khô màu vàng trên trán hiện ra rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn, hai bên lông mày nổi gần xanh, tức giận đến tím má, nghiến răng nghiến lợi, gầy gò thân thể run rẩy kịch liệt. Thời khắc này, hắn thật sự rất muốn cùng Diêm Hành liều mạng, dù cho biết do không địch lại, liều đi này mạng già cũng phải cắn xuống Diêm Hành trên người một miếng thịt. Bằng không, hắn chết không nhắm mắt, mặc dù là chết rồi, cũng sẽ bị Diêm Hành ác độc ngoan tuyệt tức giận đến chết đi sống lại, bị chết quá oan uổng. Đã từng, Hàn Toại cho là mình hay là chính là thế gian tối lòng dạ độc các người, trước sau ám toán rất nhiều Tây Lương tiêu hùng, để cho bọn họ không minh bạch chết đi. Mà hắn một đời cũng tuyệt đối cũng coi là giết người như ngóe, toàn thân dính đầy máu tanh, đời này chỉ có bị giết người khác, tuyệt đối sẽ không bị người khác giết chết. Thế nhưng, hắn bây giờ biết sai rồi, đánh giá cao chính mình, khinh thường người trong thiên hạ, đặc biệt là không để mắt đến tiềm phục tại chính mình kẻ địch bên người. Từ xưa có lời, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Nhưng là Diêm Hành chi tàn nhẫn, chi ác độc, vượt xa khỏi Hàn Toại tưởng tượng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diêm Hành nếu đã sớm biết hắn Hàn Toại là Diêm gia đại tiểu nhân, vẫn còn cúng núm địa nhận giặc làm cha dài đến 8 nhiều năm. Ở giữa, Diêm Hành biểu hiện so với con ruột còn hiếu thuận, sớm muộn vân an, khắp nơi một mực cung kính, luôn hành cử chỉ gần như không thể soi mói, quả thực có thể nói làm con bên trong tấm gương. Nhưng mà, chính là như vậy một cái hiếu thuận chí cực nghĩa tử, cuối cùng nhưng lộ ra kế hoạch, lộ ra như vậy giữ tợn ngoan tuyệt diện mục chân thật. Cỡ này mãnh liệt to lớn tương phản, Hàn Toại tình nguyện bất chi bất giác bị Diêm Hành giết chết, cũng không muốn tận mắt thấy cảnh này quả thân mà hiện lên ở trước mặt mình. Ác liệt như vậy hành vi, so với giết người càng thật đáng giận, đáng hận hơn, hận đến khiến người ta toàn thân lạnh lẽo, hận không thể ăn thịt hắn ngủ ra, ngàn đau bầm thây. Trầm mặc một lát, nội tâm kịch liệt dãy rủa, Hàn Toại trên mặt vẻ mặt trái lại dần dần hướng tới bình tĩnh, nhưng vẫn là khô vàng khô quắc gương mặt. Chỉ có cái kia song âm lãnh tàn nhận ánh mắt của khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong ánh mắt đầy dây thô bạo khí cùng giống như thực chất vô tận sự thù hận, khiến cho người liếc mắt nhìn thì sẽ không rét mà run. Một lát sau, hắn âm chắc chắc mà thấp giọng nói, "Diêm Hành, ngươi muốn giết lão phu, cứ việc giết dù là, ngược lại lão phu đi hôm nay không nhiều, sớm muộn cũng là một lần chết. Ngươi muốn lấy được lão phu trong tay binh mã tiền lương, chỉ để ý lấy đi, coi như lão phu vì chính mình đã từng phạm vào tội nghiệp chỗ tội. Kỳ thực lão phu sớm chết rồi, nếu như không phải ngươi liều mạng đem ta từ hưu trừ hũ trong thành cứu ra, e sợ lão phu giờ khắc này từ lâu là mộ bên trong xương khô rồi. Hiện tại, lão phu khẩn cầu ngươi không nên thương tổn Linh Nhi, dung tha nàng, cho nàng lưu một con đường sống. Mặc kệ ta Hàn Toại phạm vào bao nhiêu tội nghiệp, có cỡ nào đáng trách, nhưng những này đều cùng Linh Nhi không quan hệ. Điểm này, ngươi nên rất rõ ràng, Linh Nhi từ nhỏ cửa lớn không ra cổng trong không bước, trời sinh tính thiện lương, chưa từng có hại hơn người. Lão phu giờ khắc này thân bất do kỷ, bằng không ta đồng ý cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi buông tha Linh Nhi, làm cho nàng đi, quá chút bách tính bình thường hôm nay tự sinh tự diệt đi. Khi Diêm Hành nghe được Linh Nhi tên của, lạnh nhạt biểu hiện đột nhiên biến đổi, đáy mắt hiện ra một vẻ ít có nhu tình. Thời khắc này, hắn không có quát mắng Hàn Toại, ngược lại rơi vào kịch liệt dãy rủa bên trong, trên mặt vẻ mặt âm tinh bất định, kịch liệt biến ảo. Nội tâm xoắn xuýt bên trong, Diêm Hành tức giận đối với Hàn Toại nói rằng: "Lão tặc, nếu như Diêm Mộ không phải thương tiếc Linh Nhi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống mà đi ra Hữu Chư Thành, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, nói thật cho ngươi biết, hũ trong thành mũi tên kia không có thể bắn chết ngươi, coi như mạng ngươi lớn. Ô giác chi độc, kỳ thực cũng không phải không thuốc có thể giải, thế nhưng có ta Diêm Hành ở bên cạnh ngươi, của ngươi chúng tên lại làm sao có khả năng trị thật tốt. Lão phu trên người chúng độc tiễn là ngươi xạ hay sao?" Hàn Toại cắn răng nghiến lợi trầm ngâm nói. Diêm Hành khá là khinh thường nhìn Hàn Toại, lạnh lùng nói: "Không sai. Một ít hôm nay, ngươi trốn ở cửa thành 200 bước có hơn, bên người lại có đông đảo thân binh bảo vệ, vũ uy quân bắn ra loạn tiễn căn bản không có thể bắn bên trong ngươi. Nhưng ta có thể một mũi tên bắn giết ngươi, bởi vì ta ở của ngươi ngay phía trước không tới 50 bước, nghiêng người một mũi tên thẳng trung tâm tạng, bẩn. Của ngươi Hàn Toại tự phụ thông minh hơn người, cũng không ngắm lại, vũ uy quân mũi tên mặc dù bắn trúng ngươi, sao vừa vặn bắn trúng lồng ngực, huống chi phổ thông thủ thành tướng sĩ mũi tên như thế nào lại bôi lên kịch độc đây?" Hàn Toại hai mắt phun lửa địa trừng mắt Diêm Hành, trầm giọng nói: "Ngươi đã có ý định ám hại lão phu, cần gì phải làm bộ làm tịch cứu ta chạy ra Hùng Thành. Diêm Mỗ sở dĩ cứu ngươi chạy ra Hữu Chư Thành, chính là không muốn để cho Linh Nhi thương tâm, bởi vì nàng đã từng nói với ta, muốn cho ngươi nhìn tận mắt nàng xuất giá. Chính là Linh Nhi câu nói này, cứu ngươi, cho ngươi vẫn sống đến ta cùng với Linh Nhi kết hôn trì hôm nay." Diêm Hành tiếp nói. Lập tức, hắn không để ý tới Hàn Toại âm độc ánh mắt phẫn hận, tiếp tục nói: "Hiện nay, ta cùng Linh Nhi đã kết hôn, từ nay về sau nàng chính là ta Diêm Hành thế tử, ai cũng không rõ có thể tổn thương nàng. Mà ngươi Hàn Toại lão tặc ngày hôm nay sẽ độc phát thân vong, sau khi ngươi chết, Linh Nhi cố nhiên sẽ rất thương tâm, nhưng trung quy sẽ từ từ quên lãng. Mà ta nhưng có thể báo diệt môn đại thủ, có thể tiếp quản Kim Thành tất cả, còn có thể cùng Linh Nhi bạc đầu giai lão. Người ta ở giữa huyết hải thâm cửu, ngày hôm nay liền làm cái chấm dứt, sau đó căn bản sẽ không có người biết việc này." Ha ha ha. Hàn Toại biết được chuyện ngọn nguồn về sau, thê lương điệu cất tiếng cười to, hai con mắt không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt. Thảm trong tiếng cười, nhưng thấy Hàn Toại dùng hết hơi sức ai thán nói: "Cường ta Hàn Toại tự xưng cựu khúc hoàng hà, cơ quan toán tận quá thông minh, cuối cùng nhưng chết ở ngươi cái này ác độc tiểu trong tay người. Nhưng tiếc ngươi cao hứng quá sớm. Lý Lợi đại quân đã nguy cấp, sớm muộn chắc chắn sẽ công phá thành này, đến lúc đó, ngươi vừa chiếm được Kim Thành liền sẽ lập tức đổi chủ, ngươi chắc chắn bị trở thành tù nhân, cuối cùng vẫn là không còn gì cả." Ha ha ha. Diêm Hành nghe vậy cất tiếng cười to, túi người tiến đến Hàn Toại bên người, cười nói: "Lao tặc, ngươi thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi biết rõ ta là Diêm Hành, nên nhớ tới phụ thân ta có một cái tiểu muội, 20 năm trước gả tới Bắc Địa quận Lý gia. Của ta tiểu cô chính là Lý Lợi cùng Lý Diêm hai huynh đệ mẹ đẻ, Lý Lợi so với ta lớn hơn một tháng, cho nên hắn chính là ta biểu ca. Ngươi biết vì sao ngươi mỗi lần lĩnh quân tấn công Vũ Uy quận, đại bại mà chạy lúc, ta đều có thể lông tóc không tổn hao gì trở về sao? Ngươi lại có biết hay không, vì sao ngươi và Mã Đằng đánh lén Hưu Trư chuồn ngựa sẽ thân ham tuyệt cảnh, mà ta nhưng có thể mang theo ngươi chạy ra Hưu Trư thành?" Ha 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 a. Bên hai nghe Diêm Hành càn rỡ cười to, Hàn Toại lửa giận công tâm địa quát to một tiếng, nguyên bản làm gầy như que tuổi hai tay đột nhiên bóp lấy Diêm Hành cổ của. Vành. Ngay khi Hàn Toại dùng hết tất cả đều là khí lực bóp lấy Diêm Hành cái cổ một sát na, nhưng thấy Diêm Hành cách đệm chăn một quyền đánh vào Hàn Toại bị thương bên trái trên ngực. Nhất thời, Hàn Toại còn chưa kịp kêu đau đớn, liền há mồm chảy như điên máu tươi, bóp lấy Diêm Hành cái cổ hai tay sủi lơ điệu buông xuống đến, dựa vào ở trên giường trên người tùy theo ngã lệch ở giường một bên, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt càng nổi bồ lên, hiện hiện ra hấp hối lúc chớp mắt phát sáng. Đúng vào lúc này, hai mắt trừng trừng Hàn Toại xuyên thấu qua Diêm Hành hai chân quanh người, nhìn thấy một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc. Người kia liền trốn ở cửa phòng ngủ ở ngoài, tỏ rõ vẻ nước mắt, hai tay liều mạng mà che lại miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, chỉ lo đã kinh động chính đang đi giết người Diêm Hành. Di lưu chi tế, Hàn Toại hai mắt trợn to đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút, ra hiệu ngoài cửa nhìn trộm người rời đi. Mãi đến tận cái kia thân ảnh gầy yếu từng bước quay đầu lại địa tàng nặng thân hình sau khi, Hàn Toại hai mắt cấp tốc cảm đạm đi, tùy theo hình ảnh ngắt quãng ở cửa phòng phương hướng, cũng không còn thần thái. Mà hắn giữa hai lông mày biểu hiện cũng thuận theo cầm cố, mơ hồ lộ ra một tia như chút được gánh nặng liếm độc tình, vĩnh hằng bất biến. Mắt thấy Hàn Toại đã chết đi, Diêm Hành xốc lên đệm chăn kiểm tra Hàn Toại bên trái ngực chúng tên, nhìn thấy vị trí trái tim không có bất kỳ chịu đến đòn nghiêm trọng dấu vết sau khi, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên tâm. Lập tức hắn tỉ mỉ lau giường một bên vết máu, lau đi Hàn Toại khỏe miệng cùng trên cằm giọt máu, lại đem Hàn Toại để nằm ngang, đắp chăn đệm. Làm xong những việc này, hắn nhanh chóng cởi của mình đại hồng vui mừng bảo, đã thấy trên người hắn còn mặc một bộ cùng cởi áo khoác giống nhau như lúc hồng bảo, tùy theo hắn mang tới hết thảy ngâm huyết quần áo, phẩy tay áo bỏ đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tận dè sặc dè ôn gì tận dì dẹt vén mỗi ngày tiếng trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 357, tình thương đồng ý ta thành, quân thủ phủ. Không có trong thành thị tộc tham gia tiệc mừng nhưng đang tiến hành, trên người mặc vui mừng bảo Diêm Diễm ngồi cao chủ vị, cùng một chúng kim thành tướng lĩnh thoải mái chè chén, chuyện trò vui vẻ. Mãi đến tận hôm nay rơi tây sơn, màn đêm từ từ giáng lâm, quân phủ đại sảnh buổi tiệc vừa mới tàn đi. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, mặt đỏ lên Diêm Hành, dĩ nhiên uống đã nửa say, bước nghiêng bát tự bước đung đưa mà đi hướng về động phòng. Đi đến phòng cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước, kéo chính vào áo, sờ sờ gò má cùng hàm dưới một đống thanh cần, cảm giác tất cả ổn thỏa sau khi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vững bước đi vào động phòng. Trong phòng yên tĩnh, hai bên bên tường treo hai ngọn ám màu đỏ ngọn đèn, giường hai bên còn có hai ngọn ánh lửa hơi ám đèn trong. Hầu gái từ lâu rời đi, mà nguyên vốn hẳn nên ngồi ở giường một bên che kín đỏ khăn đoan Hàn Linh cũng chẳng biết lúc nào rất sớm cởi quần áo nằm ngủ, giường một bên khác đặt ở gấp lại chỉnh tề vui mừng vụ. Nhìn thấy Hàn Linh đã cởi quần áo ngủ trước rồi, Diêm Hành trong lòng nhất thời dâng lên một luồng nhiệt huyết căng phồng kích động, cả người khô nóng có nhịp. Khi tức, hắn xoay người đóng kỹ cửa phòng, thổi tắt hai ngọn đèn đỏ, bước nhanh đi tới giường trước, cấp tốc cởi vui mừng bảo, đẩy ra bức rèm che, nhấc lên đỏ bị một góc, động tác êm ái nằm xuống. Linh Nhi, một tiếng cực kỳ ôn nhu hô hoán, làm cho ngủ ở bên trong giai nhân cả người run rẩy, không khỏi nắm chặt bị một bên, có vẻ cực kỳ căng thẳng mà lại rụt rè. Đêm động phòng hoa trúc, lương thần mỹ cảnh thiên. Nụ hoa chấm nở lúc, thiếu nữ đầu một lần. Lẽ ra nên như vậy. Nam nghiêng ở giường lên, bay đầu giường yếu ớt ánh đèn, Diêm Hành nhìn bạc bị dưới Hàn Linh có lồi có lõm ôn nhu đường cong, một loại giang sơn mỹ nhân đều ở trong lòng bàn tay cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra, trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. 8 năm qua, thân thể hắn phụ huyết hải thâm cửu, trăm phương ngàn kế tiếp cận Hàn Toại, không đúng địa nhận giặc làm cha, hầu như mỗi một ngày đều mang mặt nạ tiểu tâm rực rực sống sót, cẩn thận chặt chẽ, hoàn toàn áp chế tự thân cá tính cùng yêu thích, triệt đầu triệt đuôi ngụy trang chính mình. Trong vòng 5 năm, hắn nhiều mặt thiết kế xảo diệu bố cục, ở vô thanh vô tức bên trong diện trừ Hàn Toại ba danh thiếp thân thị vệ. 2 năm trước, hắn hao tổn tâm cơ ly gián Hàn Toại và thân tín thuộc cấp thành công anh quan hệ, làm cho Hàn Toại đối với thành công anh khả nghi, dần dần xa lánh kim thành đệ nhất hãn tướng kiêm phụ tá quân sư thành công anh. Trong lúc này, Diêm Hành nội tâm cô độc cùng tịch liêu không người nói hết, cả ngày đều sống ở âm ám ngụy trang bên dưới. Ở kim thành cảnh nội, hắn không có bằng hữu, cũng không có người thân, mặc dù lôi kéo được một nhóm tâm phúc tướng lĩnh, nhưng cũng không cách nào đối với bọn họ thổ lộ tiếng lòng. Bởi vì hắn không tin bất luận người nào, tổng là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn người, đề phòng tâm cực cường, hoàn toàn đem chính mình ngụy trang đến như cái con nhím như thế, khiến người ta không chê vào đâu được, lãnh khốc vô tình. Nhưng mà, trường kỳ đưa thân vào địch xào trong đó, Diêm Hành trong lòng cũng có mềm mại nhất địa phương, cũng có động tâm quý mến đối tượng. Người này chính là Hàn Toại con gái một Hàn Linh. Hàn Linh trời sinh tính thiện lương, tính cách ôn nhu, tướng mạo luôn vui vẻ, nụ cười cực kỳ mê người. Nàng từ nhỏ chính là cái mỹ nhân tương lai, rất được Hàn Toại thương yêu, cầm kỳ thư họa không một không tinh, nữ công châm tuyến xảo đoạt thiên công, đầu là nam nhân lý tưởng nhất kiểu thế đẹp quyến. Xưa kia hôm nay Hàn Toại thủ hạ tuổi trẻ tướng lĩnh hoàn toàn quý mến Hàn Linh khuôn mặt đẹp thục đức, cũng không có việc gì luôn yêu thích đến đây quận phủ bài kiến Hàn Toại, mục đích gì không phải là muốn nhân cơ hội nhìn lén Hàn Linh hai mắt, những tướng lãnh này bên trong thì có Diêm Hành cùng Thành Công Anh thân ảnh của. Thành Công Anh với trung bình những năm cuối nhờ bà Hàn Toại, so với Diêm Hành chậm đến mấy năm, theo lý thuyết sẽ không đối với Diêm Hành tạo thành uy hiếp, nhưng tình huống thực tế nhưng không phải như vậy. Bởi vì Diêm Hành tuổi nhỏ, mấy năm trước hắn vẫn nửa đại hải tử, ở Hàn Toại trong mắt phân lượng rất nhẹ, nhưng Thành Công Anh thì không phải. Thành Công Anh văn võ kiêm toàn, võ nghệ cao cường, trí mưu hơn người, quen đến Hàn Toại dưới trướng sau khi, rất nhanh sẽ chịu đến Hàn Toại thưởng thức, theo vì là cánh tay, địa vị và quyền thế vẫn còn Lương Châu bát bộ đem trên. Mấu chốt nhất chính là, Thành Công tráng niên linh cũng không lớn, hoàn toàn có thể trở thành Hàn Toại con rể, cưới vợ kim thành bông hoa Hàn Linh, ôm được người đẹp về nhà. Vì vậy, Diêm Hành cùng Thành Công Anh hai người là tranh cướp Hàn Linh phương tâm cực kỳ có sức cạnh tranh tinh địch, cũng là tranh thủ Hàn Toại tín nhiệm đối thủ. May mà Diêm Hành là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, cứ việc không bị Hàn Toại coi trọng, nhưng trên đầu hắn còn đầy nghĩa tử danh phận, thường xuyên cùng Hàn Linh tiếp xúc, nghị trăm phương ngàn kế lấy Hàn Linh niềm vui. Chân thành sở trí, kiên định. Nhiều lần tiếp xúc gần gũi, làm cho Hàn Linh dần dần đem Diêm Hành xem là huynh trưởng đối xử, đối với hắn hết sức lấy thật không một chút nào bài xích, sự quan hệ giữa hai người cấp tốc cấm lên, cho tới như keo như sơn, không có gì giấu nhau. Mặc kệ Diêm Hành chân thực tâm tình làm sao, nhưng ở bề ngoài hắn và Hàn Linh quan hệ thật là vô cùng tốt. Chính là do ở Hàn Linh đối với hắn không muốn xa rời, mới làm cho Hàn Toại đối với hắn chậm rãi trở nên coi trọng, lát sau để bạn trọng dụng, coi là tâm phúc. Mà Diêm Hành đạt được Hàn Toại trọng dụng sau khi, chuyện thứ nhất dù là ly gián Hàn Toại cùng Thành Công Anh ở giữa chủ tớ quan hệ, làm cho Hàn Toại dần dần xa lánh Thành Công Anh. Sau đó, Thành Công Anh bị Hàn Toại phái đi chiêu mộ huấn luyện lính mới, rời xa quận thủ phủ trung tâm quyền lực, dần dần bị Hàn Toại quên lãng, bị trở thành biên giới hóa tướng lĩnh. Chuyện lúc trước nghĩ lại mà kinh, hôm nay đắc ý vô cùng. Vào giờ phút này, Diêm Hành nằm nghiêng ở giường lên, suy nghĩ áo ngủ bằng gấm bao vây Hàn Linh, đột ngột sinh ra cảm khái vô hạn, lại vì chính mình cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Hắn là thiệt tình ưa thích Hàn Linh, chỉ là phần này tình yêu chân thành vẫn bị hắn hết sức giấu ở trong lòng nơi sâu xa nhất, chưa bao giờ hướng người ngoài để lộ, thậm chí đối mặt Hàn Linh lúc, hắn đều không có không giữ lại chút nào cho thấy cõi lòng, lóa lộ chính mình đối với nàng nồng đậm yêu thương. Đối với hắn mà nói, Hàn Linh chính là thế gian mỹ hảo nhất, tinh khiết nhất một cảnh, ấm áp mà vui tươi, vừa là hắn đời này để ý nhất người yêu, lại là hắn ngừng tâm linh điểm tĩnh cảng. Vì nữ nhân mình yêu thích, Diêm Hành có thể tạm thời thả xuống đối với Hàn Toại thâm cừu đại hận, để hắn sống thêm mấy năm. Tất cả những thứ này, chỉ vì không cho nữ nhân thương tâm, làm cho nàng kết hôn chi hôm nay không có tiếng mới. Thế nhưng, Diêm Hành trung quy sẽ không bởi vì Hàn Linh mà từ bỏ ẩn nút tám nhiều năm báo thù đại kế. Kết hôn chi hôm nay chính là Hàn Toại chết thời gian. Hiện nay Hàn Toại đã bị chết hơn nửa ngày, thi thể đã lạnh, nhưng không có ai biết hắn phơi thây ở giường trên. Khoảng cách Hàn Toại phòng ngủ không tới 50 bước xa, chính là Diêm Hành cùng Hàn Linh hai người tân hôn độc phòng. Mặt đông trong tẩm cung nằm Hàn Toại thi thể, mà phía tây trong phòng ngủ, Hàn Toại nữ nhi duy nhất Hàn Linh liền nằm ở hắn Diêm Hành giường trên. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Hành trong đầu đột nhiên hiện lên một loại khó có thể ngôn ngữ phân khởi tình. Khi tức hắn đột nhiên vươn mình đè lên dưới mặt áo ngủ bằng gấm Hàn Linh, nhanh chóng nhổ trên người áo khoác ngắn nội y, xốc lên áo ngủ bằng gấm, túi đầu hôn môi Hàn Linh ngượng ngùng khó chống chọi gò má. Ô ô nhiệt liệt hơi thở kề sát ở Hàn Linh trên mặt, nóng bỏng miệng rộng từng tấc địa hôn khuôn mặt của nàng, cuối cùng dừng lại ở cô ấy làm mê người trên môi. Ở Diêm Hành gần như thô lỗ hôn môi xuống, nhưng Hàn Linh nàng song mắt nhắm chặt, tinh xảo ngũ quan hơi run, đơn bạc hai vai nhẹ nhàng run rẩy, trên người mặc thật mỏng đại hồng quấn ngực, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết chân mềm da thịt, trước ngực một đôi nô da đem quấn ngực no đến mức cổ từng đám. Bên dưới mặc ngang gối của lót, hai chân chăm chú khép lại, kéo léo chân ngọc ở hơi ám dưới ánh đèn chạch chạch rực rỡ, đặc biệt làm người chịu mến. Hàn Linh phần này nhu nhược cùng ngượng ngùng, còn có cái kia trắng mịn hai tay cùng trước ngực tảng lớn da thịt, cùng với non mềm bằng phẳng bụng dưới cùng rốn, dù dô Diêm Hành nhiệt huyết sôi trào, tình ngọc tăng gọn. Lúc này, hắn đối với Hàn Linh chúc chắc rụt rè không chút phật lòng, miệng rộng dọc theo Hàn Linh môi đỏ hướng phía dưới hôn tới, lại như khát khao khó nhịn sói đói liếm ăn thịt xương như thế, từ đầu bộ hướng phía dưới liếm, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha. Một bên hôn Hàn Linh da thịt, hắn một bên thô lỗ xé da của nàng có ngực, song tay nắm lấy trắng như tuyết mềm mại thỏ ngọc tùy ý nhào nặn, tiếng hít thở có vẻ càng gấp gáp mà ồ ồ, làm như vội và không nhịn nổi, dục hỏa tiêu thân. Lập tức, Diêm Hành tựa có lẽ đã không vừa lòng với hai tay chi ngọc, trong miệng ngậm Hàn Linh ngọc thỏ trên đầu đỏ, không ngờ, hai tay hoảng loạn địa kéo của mình cuốn sóc, trần chuông địa đặt ở Hàn Linh trên người. Sau đó, tay phải của hắn tìm tòi đến Hàn Linh bụng dưới, dùng sức lôi kéo quần lót của nàng, ý đồ mau chóng lên ngựa, đi thẳng vào vấn đề. Khi Diêm Hành vùi đầu liếm gặp nữ nhân thỏ ngọc lúc, vẫn nhắm chặt hai mắt, hai tay che mắt Hàn Linh đột nhiên vùng tay ra trường, mở hai mắt ra. Thời khắc này, nhưng thấy nàng hai con mắt rưng rưng, mí mắt sưng đỏ, con ngươi trên bàn bệnh tiêm máu, đáy mắt hiện ra sát khí vô tận cùng hận ý ngập trời. Mà nàng giơ lên tay phải nhưng nhẹ nhàng thăm dò vào phía dưới gối đầu, lục lọi cái gì, hai mắt híp lại tiểu tâm rực rực quan sát Diêm Hành vẻ mặt cùng động tác. Khi Diêm Hành đói bụng khó nhịn lôi kéo nàng hạ thân quần lót sắp, nhưng thấy Hàn Linh thăm dò vào phía dưới gối đầu tay phải chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái hàn quang trong vắt dao găm. Dao găm dài chừng một thước, lưỡi dao gió sáng như tuyết, mơ hồ hiện ra bạch quang, sống dao găm đen mà dày nặng, cần điều khiển bao quanh da trâu. Chỉ bằng vào cái này dao găm bề ngoài, có thể nhìn ra dao găm nhất định không phải phàm vật, thực là hiếm có đến phòng thân lợi khí. Chợt, ngay khi Diêm Hành xé toang Hàn Linh hạ thân quần lót chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cùng một sát na, nhưng thấy Hàn Linh tay trái chống giường, trên người đột nhiên ra sức ưỡn một cái, tay phải cao cao vung lên, tàn nhẫn mà hướng về Diêm Hành sau gáy bộ đâm tới. Chính tại ý đồ tạo ra Hàn Linh hai chân, chuẩn bị bá vương mạnh hơn cung Diêm Hành, khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một vệt hàn quang từ đỉnh đầu của mình tránh qua. Thoáng chốc, hắn dựa vào trường kỳ dưỡng thành nhạy cảm trực giác cùng mạnh mẽ thân thủ, trong nháy mắt thoát ly Hàn Linh thân thể mềm mại, thân thể đột nhiên hướng về giường rìa ngoài né tránh. Trong chớp mắt, Diêm Hành phát hiện hàn quang xẹt qua trong nháy mắt lập tức lắc mình tránh né, phản ứng cực nhanh, động tác nhanh chóng như điện. Nhưng mà, hắn trung quy vẫn là đã chậm một bước, tránh thoát đầu, tách ra trên người, lại không có thể bằng lúc rút ra hạ thân, hai chân bị Hàn Linh kẹp lấy. Hàn quang hiện ra dưới, vô cùng sắc bén dao găm mạnh mẽ cắm vào Diêm Hành hậu vệ, cuộc sống cuối cùng vừa vặn ở chính ZHNZ trung ương, cũng chính là tục xương đùi cốt bên trên. Phúc, a. Theo căn sắc bén nhập vào cơ thể tiếng vang lên, Diêm Hành mất tiếng kêu thảm thiết, tiện tay vung tay đem Hàn Linh đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào bên trong trên mép giường, lát sau lăn lộn rơi xuống đất. Mà Diêm Hành cũng kêu đau đớn vươn mình lăn xuống giường, ra sức dãy rủa muốn đứng lên, nhưng cảm giác hậu vệ đau nhức không chịu nổi, toàn bộ hạ thân một trận tê dại, hai chân sủi lơ vô lực, làm sao cũng không đứng dậy được. Ô tí nhờ tớ, 2022 chương 8, Vê đút ôn gì tật dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 358, bên trong tường nở hoa ngoài tường hương trăng sáng sao thưa. Điểm tính nguyệt quang vẩy khắp vùng quê, cho đại mà phủ thêm bạc màu xám nghe thường, ưu tính mà thần bí. Đồng ý ta ngoài thành, Lý Lợi đại quân doanh trại. Lúc đến đêm khuya, trung quân lều lớn phía sau lều trại ở ngoài, chuyển ra rõ ràng ồ tiếng thở dốc cùng lạ lướt thanh âm, ở giữa còn kèm theo bành bạch mãnh liệt tiếng va chạm. Sau màn cửa khẩu, Kim Nê vệ thống lĩnh Lý Chí tựa hồ sớm thành thói quen loại này tiếng vang, sớm cho kịp lùi tới 50 bước có hơn, ngồi xếp bằng ở bóng cây chỗ tối, tùy thời lưu ý lều trại bốn phía động tĩnh. Mà lều trại ở ngoài, hơn trăm tên thân binh đã sớm bị bình lùi, nhưng còn có một cái thẳng tắp thân ảnh của quật cường đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trước cửa. Ở nguyệt quang chiếu sáng giữa trời xuống, người này thân hình khá cao, nhưng hình thể cũng rất đơn bạc gầy gò, thân mang màu bạc chiến giáp, hiện ra có hứng thú thân thể đường cong, cực kỳ tập kích, người nhãn cầu, chọc người mơ màng. Ở Lý Lợi dưới trướng xuất chinh trong đại quân, nữ tính tướng lĩnh chỉ có hai người, một cái là Lý Lợi tiểu thiếp thê tử Điền Vô Hà, một cái khác dù là gần đây quy hàng nữ trung học kiệt, Mã Bân La. Mà giờ khắc này trướng người ngoài hiển nhiên không phải Điền Vô Hà, bởi vì cái này tòa theo sát trung quân lều lớn lều trại chính là Điền Vô Hà quân trướng. Trừ Điền Vô Hà ở ngoài, cái kia ngoài trướng trắng đêm thủ vệ chi thân phận của người rõ rành, nàng chính là trước đây không lâu bị Lý Lợi bổ nhiệm làm Kim Nghe vệ trái quân tư Mã Bân La, trực thuộc Điền Vô Hà dưới trướng, đồng thời cũng là Điền Vô Hà cận thân thị vệ. Tối nay là Mã Vân La đảm nhiệm Điền Vô Hà cận thân thị vệ buổi tối thứ ba. Này hai ngày trước, đại quân ban ngày hành quân đêm, trên đường chưa từng đóng trại nghỉ ngơi. Ba ngày hai đêm trong lúc đó đại quân buôn tập mấy trăm dặm, thẳng đến ngày hôm nay đến đồng ý ta thành, vừa mới dựng trại đóng quân. Màn đêm buông xuống lúc, Điền Vô Hà rất sớm tắm rửa rửa mặt, dặn dò Mã Vân La ban đêm không cần thủ vệ. Nhưng tiết Mã Vân La tính cách quật cường, cho là mình nếu đảm nhiệm cận thân thị vệ, nên một tấc cũng không rời theo sát Điền Vô Hà, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Bởi vậy nàng không có nghe từ Điền Vô Hà thiện ý dặn dò. Ở Điền Vô Hà tắm rửa lúc, nàng liền canh giữ ở lều lớn ở ngoài. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Điền Vô Hà tắm rửa thừa hài gian rất dài, chờ nàng vừa rửa mặt xong xuôi lúc, chủ soái Lý Lợi lững thững đi vào lều lớn, sau lần đó cũng lại không đi ra. Tuy tung Lý Lợi mà đến Kim Nghe vệ thống lĩnh Lý Chí, phất tay ra hiệu Mã Vân La rời đi, nhưng nàng cố chấp cự tuyệt Lý Chí hảo ý, như trước giữ ở ngoài cửa. Sau đó, nhìn thấy Lý Chí mỉm cười lắc đầu tránh ra thật xa không có chú ý chính hắn thời điểm, Mã Vân La còn âm thầm phỉ báng Lý Chí tự ý rời vị trí. Thân vị chủ công thân vệ thống lĩnh sao có thể như vậy lơ là sơ suất, còn không bằng chính mình làm hết phận sự. Theo bóng đêm dần dần thâm trầm, Mã Vân La đi vào lều lớn, tiếp tục nhận thủ vệ chức vụ. Bởi vì nàng là nữ tính tướng lĩnh, mà thống lĩnh Điển Vô Hà đã sớm nói với nàng rồi, ban đêm bệnh thấp quá nặng, không cần ở bên ngoài thủ hộ, để tránh khỏi thương tới thân thể. Tòa này lều lớn là Điển Vô Hà quân trướng, dựng đến khá là chú ý, trong lều trải gió thổi không lọt thượng thừa tấm ván gỗ, không gian rất lớn, chia làm trước hai bộ sau phần, phía trước là quân trướng, mà sau là Điển Vô Hà giường phòng ngủ. Trung gian dùng rắn chắc màu đỏ tấm ván gỗ tách ra. Mã Vân La chợt vừa đi vào lều lớn, liền nghe đến phía sau trong phòng ngủ Điền Vô Hà cùng Lý Lợi tiếng nói, ở giữa còn kèm theo tất tiếng sột soạt tốt âm thanh kỳ quái. Nàng không có hết sức lắng nghe sau trong lều nói chuyện, trái lại đứng ở lều lớn cửa, tận lực đứng xa một chút, để tránh khỏi bị người ngộ nhận là nghe trộm. Nhưng mà, sau trong lều thanh âm nói chuyện rất nhanh biến mất rồi, vừa mà đứt quãng truyền ra Điền Vô Hà dồn dập tiếng ngâm khẽ, còn có lôi kéo quần áo tiếng vang. Nghe được loại thanh âm này, Mã Vân La lúc đó liền cũng lên, không chút do dự mà nhấc theo bộ kiếm, bước nhanh hướng đi sau trướng. Nàng cho rằng Lý Lợi đối với Điền Vô Hà đánh thi bạo, nhất thời tức giận nảy sinh, theo bản năng mà quên Lý Lợi thân phận, bản năng muốn thực hiện nàng làm Điền Vô Hà cận thân thị vệ chức trách. Khi Mã Vân La đi tới sau màn cửa khẩu lúc, thình lình phát hiện cửa phòng khép hở, căn bản không có đóng lại. Nhất thời, nàng quỷ thần xui khiến dừng bước lại, đưa đầu hướng về bên trong phòng dò xét xem. Đồng nhất xem, nhất thời làm cho nàng mặt cười lại biến, mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt ngoác mồm. Nhưng thấy sau trong lều chết để một tấm cực sự rộng lớn mà mềm mại tử đàn bách hoa khắc văn giường, Lý Lợi mặc lên thân đem Điền Vô Hà ép dưới thân thể, túi người hôn Điền Vô Hà môi đỏ. Hai tay ở Điền Vô Hà trên người tùy ý. Chói mắt nhất chính là, Điền Vô Hà bộ ngực một đôi khổng lồ khoảng trừng, trái phải nhảy lên, thỏ ngọc ở dưới ánh đèn sáng lạ phản quang, có vẻ đặc biệt to lớn mà mềm mại. Này một đôi thạc đại thỏ ngọc, phấn hồng đậu đỏ, tiểu diễm ngọc nhỏ, uyển như thượng cổ thư họa bên trong Cửu Thiên bản đảo, khiến người ta liếc mắt nhìn thì sẽ thèm nhỏ dãi ngọc tích. Như vậy quy mô lớn lao, để vẫn cực kỳ tự phụ Mã Vân La nhìn mà than thở, chợt cảm thấy xấu hổ đi xấu hổ. Trước đây, nàng vẫn cho rằng của mình một đôi thỏ ngọc thật sự là quá lớn, mặc giáp trụ áo giáp lúc cực kỳ bất tiện, trước trận tranh đấu cùng hai quân súng phong lúc cực kỳ bướng bận, chịu đủ trói buộc nỗi khổ. Ở nàng nhìn thấy nữ tính trong đó, hầu như không có dục vọng so với nàng còn lớn hơn người, rất nhiều phụ nữ đều là một chút nô ra, ở rộng lớn quần áo che chắn xuống, có thể đẩy lên quần áo nữ nhân cũng đã rất hiếm có rồi. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Điển Vô Hà sau khi, nàng đốn cảm giác chính mình vẫn là hiếm thấy vô cùng, cùng trước mắt đôi này, chuyện này đối với to lớn so ra, mình ngược lại là như gặp sư phụ, trên lệch rất lớn nha. Nhìn thấy bên trong phòng như vậy nóng nảy tình cảnh, Mã Vân La trợn mắt ngoác mồm sau khi, tiếng hít thở không tự chủ được trở nên dồn dập lên, tim đập đột nhiên gia tốc, mặt cười nóng chào đỏ, hai lô hai đốt, nấu, đến lợi hại. Đơn giản giường đặt ở sau trướng tận cùng bên trong, Lý Lợi đưa lưng về phía cửa phòng, mà Điền Vô Hà lại địa cùng Lý Lợi quấn quýt lấy nhau, căn bản không có chú ý tới cửa phòng có người nhìn lén. Ngay khi Mã Vân La không biết làm sao thời gian, nhưng thấy Lý Lợi đột nhiên cởi quần sóc, trần chuông địa ôm Điền Vô Hà kịch liệt hôn môi. Mà Điền Vô Hà nhưng hai chân ôm lấy Lý Lợi hậu vệ, tay phải Lý Lợi tinh tráng bụng dưới, lát sau đưa đến Lý Lợi dưới cố, nắm lấy cái kia tráng kiện khổng lồ mà lại đỏ đậm giữ tận cự vật, nhẹ nhàng ve vớt lên. Hoàng hôn ở giữa, Mã Vân La không khỏi cả người khô nóng, kìm lòng không đặng bắn ra một luồng, lát sau nàng không tự chủ được đưa mắt chuyển đến Lý Lợi trên người. Nhưng thấy toàn thân không được một luồng Lý Lợi, ba ngày buộc lên tóc cám kim tử ngọc quan đã lấy xuống, tóc dài sóng bay, sợi tóc đen tuy trong suốt, phiêu giật nhu thuận, mơ hồ hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Hai vai của hắn vô cùng rộng rãi, hai tay bắp thịt nô ra, hoa văn rõ ràng, thể hiện ra mãnh liệt bắp thịt đường cong, chập trùng lên xuống, nổi gân xanh, đi lại ở bắp thịt đường cong bên trong, tràn ngập sức mạnh lớn, rất có đánh vào thị giác lực. Phía sau lưng hắn cực kỳ cường tráng, vai rộng lớn mà dày nặng, từng khối tinh trắng cơ bắp đều sắp xếp, toàn bộ phần lưng da rẻ hiện đồng đỏ sắc. Bên hông bắp thịt rõ ràng, đồng dạng cực kỳ cường tráng, liền ngay cả trên đùi cơ bắp đều là từng khối giới tuyến rõ ràng. Hắn cả người tràn ngập nổ tung tính sức mạnh lớn, toàn thân không có một tia sẹo lồi, nếu như nhất định muốn nói trên người hắn còn có vô dụng thịt, ở Mã Vân La xem ra, đó chính là hắn dưới khố vật kia rồi. Vậy thì thật là thật lớn một cái sẹo lồi, toàn thân xích đỏ như lửa, mặt ngoài hiện ra từng cái nô lên huyết tuyến, một thước có thừa cự vật, vừa to vừa khỏe, dữ tợn hung mãnh. Cỡ này cự vật, liếc mắt nhìn liền khiến người ta cả đời đều khó mà quên được, chí ít đối với Mã Vân La mà nói, chính là như vậy. Nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu đại gia khuê tú, hoàn toàn khác biệt, nàng đối chiến mã, ngưu, dê các loại, chờ xúc vật hết sức quen thuộc, thậm chí còn tiếp xúc qua lạc đà cùng cái khác hình thể khổng lồ cự thú, đối với nam tính sự vật không có chút nào xa lạ. Thế nhưng muốn Lý Lợi như vậy mọc ra cự vật người, coi như ở loại cỡ lớn cự thú trên người cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không có, liền ngay cả cưỡng lửa sự vật cũng không kịp hắn hùng tráng to lớn. Mã Vân La từng nghe nói người đàn ông cởi quần áo sau khi đều rất xấu xí, dù cho hắn tướng mạo anh tuấn, nhưng thân thể nhưng cực kỳ khó coi. Thế nhưng nàng ngày hôm nay cảm giác những lời này là sai, bởi vì nàng trước mắt người đàn ông này không chỉ dung mạo anh tuấn, cởi quần áo ra sau khi, thân thể cường tráng so với hắn tướng mạo càng đẹp mắt. Ở trong mắt nàng, Lý Lợi không thể so với để con nữ nhân đấu kỵ điển vô hà thua kém nửa phần, hai người thực sự là trời xanh một đôi, có thể nói tuyệt phối. Nhìn Lý Lợi như là dã thú gặm nhấm mềm mại ngọc nhỏ điển vô hà, Mã Vân La chợt cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, hô hấp run rẩy, gò má đỏ hồng, nhẹ nhàng khí hợp, hai mắt mê ly, toát ra hồn nhiên quên mình phong tình. Trong nháy mắt, nàng hơi dang rộng ra hai chân, hai tay không nhịn được cách chiến giáp lướt nhẹ, mặc cho chỗ kín tuôn ra từng dòng nước ấm, mà hai mắt của nàng nhưng si mê nhìn Lý Lợi tinh tráng kiện mỹ Lý Lợi phía sau lưng. Giữa lúc Mã Vân La ý loạn tình mê sắp, giường trên từ lâu dây dưa thật lâu, hai người rốt cục có triển khai chân chính sát người vật lộn. Chỉ thấy Điển Vô Hà hai tay ôm chặt Lý Lợi hổ hạng, hai chân vòng tại Lý Lợi bên hông, mà Lý Lợi thì lại hai tay nâng đỡ Điển Vô Hà trắng miệng song, cự vật nhắm ngay từ lâu ở mức cục cục thủy liêm động, khom lưng dùng sức đông nhiên lưỡn thẳng đi vào. Ồ, thoáng chốc, Điển Vô Hà phát sinh một tiếng cao vút dài lâu kêu sợ hãi. Vừa lúc ở trong nháy mắt này, đi ở ngoài cửa nhìn lén Mã Vân La đồng dạng cả người khô nóng tới cực điểm, liền ở trong tầm mắt Lý Lợi bỗng nhiên động thân trong nháy mắt, nàng cả người đột nhiên run rẩy, mãnh liệt địa phun ra một luồng nóng nhiệt lưu, không nhịn được lên tiếng. Chính gặp lúc này, Mã Vân La nhìn về phía Lý Lợi mê ly ánh mắt nhưng cùng trong lúc kêu sợ hai Điển Vô Hà không hẹn mà gặp. Đột nhiên, Mã Vân La suýt nữa thất thanh kêu to, cả người mềm yếu suýt chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Lập tức, hay là xuất phát từ thân thể bản năng, nàng không chút nghĩ ngợi địa xoay người chạy. Một hơi chạy ra liều lớn, lạnh lạnh gió đêm thổi vào miệng mũi, Mã Vân La phương mới dần dần tỉnh lại. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, yên tĩnh không người, điều này làm cho nàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, thoáng an tâm, lát sau thẳng bằng thân thể đứng ở lều lớn ngoài cửa. Mãi đến tận bằng phẳng tâm thần sau khi, Mã Vân La mới cảm giác được chiến giáp bên trong quần lót ướt nhẹp địa dính trên người, một loại chưa bao giờ có sông lên đầu, trong đầu không tên cảm thấy thân thể có mấy phần mệt nhọc. Nhưng mà, theo trong đại trướng không ngừng truyền ra Điển Vô Hà tiếng gào to, âm thanh cùng bành bạch tiếng va chạm sau khi, lúc trước cái loại này khó có thể ngôn ngữ náo động lần thứ hai dâng lên trong lòng nàng. Thời khắc này, Mã Vân La rất ảo não của mình thính giác vì sao tốt như vậy, trong đại trướng mỗi một thanh âm đều rõ ràng vang dội địa truyền vào trong lỗ tai của nàng. Mà thân thể của nàng rồi lại đối với loại thanh âm này cực kỳ mất cảm, Điển Vô Hà, kêu to cùng Lý Lợi nỗ lực lúc tiếng gầm nhẹ, đều có thể thúc đẩy trong đầu của nàng hiện ra nhưng ngược lại ứng với chân thực hình ảnh, mà thân thể của nàng cũng thuận theo lần thứ hai mềm yếu, không ngừng bạo phát. Loại này kỳ diệu cảm ứng, vừa nhường một chút nàng khổ não không thôi, rồi lại làm nàng thích thú không thể tự kiềm chế, từng trận trước nay chưa có liên miên không dứt sông lên đầu. Bên trong đại trướng tà âm kéo dài đến một cái nửa canh giờ. Theo Lý Lợi rồng gầm ý hệ tiếng gầm nhẹ hạ xuống, Mã Vân La liên tục tiết thân 4 lần sau khi, lần thứ 2 bắn ra một luồng nóng bỏng nhiệt lưu, lần thứ 5 cao chiều. Chợt, bên trong đại trướng rốt cục yên tĩnh lại, mà Mã Vân La cũng hai mắt mở, đầu óc choáng váng địa mê mội ngã xuống đất, lát sau vụ vụ ngủ. Không lâu lắm, Lý Trí đột nhiên xuất hiện tại lều lớn ở ngoài, nhìn thấy Mã Vân La dĩ nhiên tựa ở cửa hàng ngủ không tỉnh, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, túi người đem Mã Vân La ôm vào lều lớn, đặt ở công đường rộng lớn ngồi mềm mặt lên, làm cho nàng ngủ cho thoải mái chút. Lập tức Lý Trí đi tới sau màn cửa ở ngoài, nhìn thấy khép hờ góc cửa còn có ánh đèn, hắn nhẹ giọng bẩm báo, chúa công, vừa mật thám báo lại, nửa canh giờ trước đồng ý ta thành đột nhiên phát sinh kỳ biến. Hàn Toại độc phát thân vong, Diêm Diễm gặp phải không rõ thích khách đám sát, bị thương nặng, mà tân hôn của hắn thê tử Hàn Linh thì lại bị thứ khách sát hại. Trước mắt đồng ý ta thành dĩ nhiên đại loạn, Kim Thành bộ binh giáo úy thành công anh lâm thời tiếp quản thành trì, cũng suốt đêm phái ra trạm canh gác kỵ đưa tới hàng thư, công bố rõ ràng hôm nay buổi trưa đem mở thành xin hàng. Ế, biết rồi. Truyền lệnh Quách tỷ bộ đội sở thuộc suốt đêm đi tới Kim Thành biên giới Tây Nam cảnh, phòng ngừa trong thành thị tộc cùng phú hộ suốt đêm trốn hướng về dân tộc Khương bộ lạc. Bên trong phòng truyền ra Lý Lợi kinh ngạc âm thanh.
"Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh."
Lý Chí cung kính nói đáp, lập tức xoay người rời đi.
"Ổn tí nhờ ta tốt, 2022/8, vê đút ôn gì tận re sặc vê đôn gì tận gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện, chương 359, Thương Khuê lời nói trong đêm bế."
Bên trong phòng truyền ra Lý Lợi kinh ngạc âm thanh. Lập tức, bên trong phòng rơi vào yên tĩnh hiển nhiên, Lý Lợi chính đang nhanh chóng suy nghĩ trong đó, thận trọng xem kỹ kim thành kịch biến mang đến ảnh hưởng một lát sau. Chỉ nghe Lý Lợi trầm ngâm nói, biết rồi truyền lệnh Quách Tỷ bộ đội sở thuộc suốt đêm đi tới kim thành biên giới tây nam cảnh, phòng ngựa trong thành thị tộc cùng phú hộ mang theo tài vật suốt đêm trốn hướng về dân tộc Khương bộ lạc. Mặt khác, quân ta cái khác tất cả doanh tướng sĩ không được manh động, lấy bất biến ứng và biến, đợi rõ ràng biết nhìn thành công anh có hay không đúng hạn mở thành đầu hàng, làm tiếp quyết đoán.
Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh.
Lý Chí cung kính nói đáp, lập tức xoay người rời đi sau trướng phòng ngủ hàn toại độc phát thân vong, Diêm Diễm tao ngộ ám sát bị thương nặng. Dương lên, cảm xúc mãnh liệt qua đi Điền Vô Hà co giúp ở Lý Lợi trong lồng ngực, hai chân gác ở Lý Lợi trên đùi, hết sức lót cái mông, miễn cho từ nơi tinh hoa chạy ra nghe được Lý Chí tiếng bước chân của càng đi càng xa sau khi, nàng kinh ngạc đích nói thầm một câu, lát sau nghi nói, sự tình vì sao như vậy đúng gì đây? Quân ta nguy cấp, chọn biết liền phải quy mô lớn công thành, kim thành dĩ nhiên ngàn cần treo sợi tóc nhưng là hàn toại lại cứ thiên vào lúc này độc phát thân vong, mà Diêm Diễm kim viết đại hôn, động phòng đêm lại gặp phải thích khách ám sát, tân hôn thê tử tại chỗ bỏ mình, mà chính hắn cũng bị thương thật nặng sau một đêm, kim thành luân phiên phát sinh kỳ biến, cũng không đầu khiến người ta cảm thấy trong đó lộ ra kỳ lạ thế gian càng có trùng hợp như thế việc. Dưới mặt áo ngủ bằng gấm, Lý Lợi ôm Điền Vô Hà mềm nhắn đây đà thân thể mềm mại, ngón tay bản năng đùa bỡn nàng thỏ ngọc trên đầu đỏ, như có điều suy nghĩ nói rằng, hàn toại từ khi dạ tập hưu chư chuồng ngựa lúc bị đâm sau lưng bắn trúng sau khi, vẫn nằm trên giường không nổi, có người nói hắn đang bên trong đâm sau lưng bôi có kịch độc, rất khó chữa trị mấy tháng gần đây, hắn dựa cả vào các loại quý báo thảo dược kéo dài tính mạng, kéo dài hơi tàn mà thôi, sớm muộn khó thoát khỏi cái. Chết kim viết Diêm hành đại hôn, cưới vợ nữ tử chính là hàn toại dưới gối nữ nhi duy nhất Hàn Linh, cũng coi như là hàn toại trước khi lâm trùng có người kế nghiệp căn cứ mật thám thám báo, Hàn Linh cùng Diêm hành hai người ở chung tám nhiều năm, viết lâu sinh tình, cũng coi là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư nếu như hai người bọn họ có thể bạc đầu giai lão, vậy chính là có tình nhân sẽ thành thân thuộc, chính là tây lương một đoạn truyền thế giai thoại, khiến cho người ngóng. Trông a đáng tiếc, đêm tân hôn dĩ nhiên bị đại nạn này, một chết một bị thương, việc vui biến thành tang sự, khiến người ta than tiếc nhé. Điền Vô Hà sau khi nghe, hai tay ôm chặt Lý Lợi hổ hạ, ôn nhu nói, người có tình sẽ thành thân thuộc, nói thì dễ, thực tế cuối cùng chân chính tiến tới với nhau ân ái phu thê cũng ít khi thấy Diêm hành là Diêm Diễm tên thật đi, hắn vẫn là của ngươi biểu đệ. Ừ, Lý Lợi ngâm khẽ một tiếng, thở dài nói, mẫu thân ta là Hán Dương danh sĩ Diêm Trung cùng cha khác mẹ muội muội, so với Diêm Trung dòng dã gần hai luân, phiên từ nhỏ phụ thân ta từng bái ở Diêm Trung môn hạ, nhờ cơ duyên cùng mẫu thân ta tình đầu ý hợp may là đại cứu làm người văn minh, không câu nệ tiểu tiết, một tay thúc đẩy cha mẹ ta việc kết hôn đáng tiếc phụ thân ta cùng mẫu thân năm thọ không vĩnh viễn, trước sau buông tay mà đi, may mắn được thúc phụ đem ta cùng Diêm đệ nuôi. Nâng lớn lên mảnh nói đến, Diêm Trung là ta cùng Diêm đệ đại cứu, nhưng huynh đệ chúng ta hai người nhưng chưa từng thấy hắn, cũng chưa từng đi Diêm gia, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết ta Bắc địa quận Lý gia hòa Hán Dương Diêm gia quan hệ thông gia quan hệ hai nhà quan hệ sở dĩ như vậy xa lánh, là vì Diêm gia chính là Lương Châu rất có dân vọng thư hương môn đệ, môn hộ cao thâm, mà ta Lý gia nhưng là gia cảnh suy tàn, bị trở thành du hiệp ngang ngược nhà chính vì như thế, ta thúc phụ Lý Giác cùng Diêm Trung trong lúc đó có ngăn cách, cho rằng Diêm Trung xem thường Lý gia, có thiên kiến mẹ phái, bởi vậy hai nhà qua nhiều năm như vậy hầu như không có gì lui tới. Như người dưng nước lã xưa kia viết Diêm gia cả nhà già trẻ bị Hàn Toại vương quốc đám người diệt môn, Diêm hành may mắn thoát được tính mệnh, sau đó ngược lại bái Hàn Toại làm nghĩa phụ, khuất thân tùy tùng tập tám nhiều năm lúc đó ta Lý gia toàn dựa vào thúc phụ Lý Giác một người chống đỡ, mà hắn cũng không quá là đồng chắc dưới trướng một tên quân hầu, dù cho đồng tình Diêm gia tao nộ, nhưng cũng hữu tâm vô lực, lực không thể bằng đồng sơn khẩu cuộc chiến, ta từng cùng Diêm hành giao thủ, cũng cùng hắn quen biết nhau lúc đó ta khuyên nói hắn rời đi Hàn Toại, đến đây Vũ Uy giúp ta một tay, nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại Hàn Toại bên người, Tiêu Tăng có ý hướng nhất viết đâm kẻ thù, tự tay diệt Hàn Toại cả nhà Hưu Chư thành một trận chiến, Diêm hành sớm nửa tháng phái người đưa tới tin tức, cũng chính là chúng ta đến Trường An ngày thứ ba, để cho chúng ta có thể thông dong điều binh, sớm bố trí mai phục, làm cho Hàn Mã đại quân đại bại mà về, bây giờ quân ta nhất thống Tây Lương tư thế đã thành, 100.000 đại quân đủ có thể quét ngang Tây Lương hai châu, lại có thêm Vũ Uy quận mấy vạn binh mã phối hợp, trở mình trong tay liền có thể diệt Mã Đằng cùng Hàn Toại, không nghĩ tới đại công cáo thành sắp, Diêm hành lại gặp đại nạn này, tân hôn thê tử chết, chính hắn còn bị thương nặng ai, thế sự vô thường. Tạo hóa trêu người A Điển Vô Hà biết Lý Lợi là vì Diêm hành gặp bất hạnh mà cảm thán, nhất thời nàng dán vào Lý Lợi gò má, ôn nhu trấn an nói, Hàn Toại chết rồi, Diêm gia đại thù đến báo, Diêm hành nhận giặc làm cha 8 năm nỗi khổ cũng coi như được đền đáp, huống hồ hắn bây giờ chỉ là bị thương mà thôi, tính mệnh cũng lo, phu quân không cần thiết quá mức thương cảm. Lý Lợi khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản. Như vậy Hàn Toại nằm trên giường không nổi lâu như vậy cũng chưa chết, sao lại đột nhiên động phát thân vong đây? Hôm nay là Diêm hành đại hỷ viết tử, quân ta đã đối với đồng ý ta thành hình thành vây kín tư thế, nhưng không có nhân cơ hội công thành, mà ta cũng không có phái người tiềm vào trong thành ám sát, Diêm hành vì sao gặp phải ám sát? Nếu quân ta không có nhân màn đêm động thủ, vậy còn có người nào sẽ đối với Diêm hành bất lợi đây? A phu quân có ý tứ là nói Hàn Toại là Diêm hành giết chết, mà Diêm hành giết chết Hàn Toại sau khi sự tình bại lộ rồi, cho nên hắn mới sẽ bị thương, cứ thế tân hôn thê tử chết thẳng khi, làm, Thần Điền Vô Hà kinh ngạc nói, Lý Lợi khẽ bước cằm, túi đầu hôn Điền Vô Hà hạ xuống, nói rằng, ngươi nói không sai, bằng vào ta suy đoán, chuyện lớn gây nên như vậy cụ thể làm sao, chúng ta bây giờ không biết được, đợi rõ ràng biết giữa trưa qua đi, chân tướng tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột không. Nói những thứ này, đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Điền Vô Hà đối với Lý Lợi chỗ nói ngủ đi cực kỳ mất cảm, một hồi lộ phí đại chiến vừa chiến thôi, giờ khác này nàng lại động tình, chỉ bất quá nàng tối nay có chút khác thường, không có giống trước đây như vậy trêu chọc Lý Lợi tính thú, mà là rất ngoan xảo địa ôm Lý Lợi cánh tay của, hai chân cong lên, lót cặp mông đầy đặn, đàng hoàng nằm ngang nằm ngủ lễ. Cảm giác được Điền Vô Hà tư thế ngủ cùng dĩ vãng không giống, Lý Lợi kinh ngạc địa trầm ngâm một tiếng, nhẹ giọng nói, không chút tí vết, trước đó ngươi đều là quấn quýt lấy ta ngủ, đêm nay vì sao thành thật như thế, ngươi làm sao vậy, có phải là vừa nãy mệt muốn chết rồi? Ư, Điền Vô Hà nghe vậy mặt trắng đỏ bừng địa chi ta một tiếng, ôm Lý Lợi cánh tay của, danh manh tiểu nói, ngươi còn nói nhân ra đây, làm sắp tới hai canh giờ, người ta đều tiết thân ba lần rồi, nhưng ngươi chính là như man như thế, đại lực khinh suất, có phải là đã sớm biết cửa có mỹ nữ nhìn lén, cho nên ngươi mới sẽ như vậy phấn khởi? Có người nhìn lén? Ai lớn mật như thế dám đêm khuya lẻn vào trong doanh trướng nhìn trộm, chờ ta tra ra nàng là ai vậy, nhất định nghiêm trị không tha. Lý Lợi ra vẻ tức giận nói, chỉ là của hắn khỏe miệng lại lộ ra quen thuộc tính cười khẩy, hạ thân phát tiết sau khi mềm yếu cự vật lại có ngẩng đầu tư thế, một đôi ma trưởng lại đang Điền Vô Hà trên người bước nhẹ, hiển nhiên lại có ý nghĩ, ai nha, tay của ngươi thành thật một chút được không, đêm nay không thể lại muốn rồi. Điền Vô Hà bị Lý Lợi ma trưởng xoa xoa đến thân thể mềm mại và mẹo, lần thứ hai động tình nhưng nàng nhưng hết sức rời đi cùng Lý Lợi thân thể khoảng cách, gian nan đẩy ra Lý Lợi xoa xoa thỏ ngọc tay phải, rất có kỳ sự nũng nịu cự tuyệt Lý Lợi, ô yếm Lý Lợi Sony ẹ gì sần bị cự, không rõ hỏi ngươi đây là người ta muốn hại tử. Điền Vô Hà không giống nhau, không chờ Lý Lợi hỏi dò, liền lập tức mở miệng nói ra đáp án, lập tức nàng nhỏ giọng nói, trước ngươi không phải đã nói với ta cái kế hoạch sinh lý chu kỳ mà, ta gần nhất một mực tại toán viết từ đây, gần nhất hai ngày chính là dễ dàng nhất mang thai giai đoạn nguy hiểm, mấy ngày trước quân ta viết hành quân đêm, làm trễ lại hai ngày thời gian, cho nên ta tối nay rất sớm cho ngươi trở về đi ngủ, có thể hay không mang thai, liền xem đêm nay lần này bất qua ta. Cảm giác tối nay nhất định có thể đi, ngươi đã đem gần 10 ngày không có gần nữ sắc rồi, tối nay lại kiên trì lâu như vậy, hiệu quả nhất định cực kỳ tốt, hì hì hì. Hóa ra là như vậy, A Lý Lợi biểu hiện ngạc nhiên theo tiếng, đưa tay đem Điền Vô Hà ôm vào trong lồng ngực, ôn nhu nói, chúng ta đều còn rất trẻ, sau này còn có rất nhiều thời gian, không cần gấp gáp như vậy, muốn hài tử muốn cũng giống như các ngươi như thế sinh, cái kia sau này thời gian mấy chủ. Nam, các ngươi còn không sinh ra một đoàn hài tử nha. Điền Vô Hà thẹn thùng gối lên Lý Lợi ngực, ôn nhu nói, không thể nói như thế, đối với nữ nhân chúng ta tới nói, đứa bé thứ nhất rất trọng yếu, mặc kệ sinh nam sinh nữ, ít nhất nói rõ chúng ta có thể sinh dục làm nữ nhân, nếu như không thể sinh con, cái kia chúng ta còn sống còn có ý gì, không còn muốn sống muốn hồ một cái không thể sinh dục nữ nhân, ở trong nhà căn bản không có địa vị có thể nói, ngay cả là dung mạo tuyệt mỹ vóc người cho dù tốt, cũng không có thực tế tác dụng từ xưa. Có lời, mẫu bằng tử đắc câu nói này đối với chúng ta nữ nhân thật là nhất châm kiến huyết, mặc dù chúng ta không dựa vào tử nữ nâng lên thân phận của chính mình, nhưng ít ra đại biểu chúng ta là chính sao người, sẽ không bị người kỳ thị. Điển Vô Hà này phen lời nói đến Lý Lợi á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn cũng không chọn vẹn tán đồng những này, nhưng thân ở cái này nam tôn nữ ti xã hội, Điền Vô Hà theo như lời nói không thể nghi ngờ là chính xác, mẫu bằng tử đắc là cái thời đại này dặm nữ nhân sinh tồn tình hình tốt nhất giải thích. Nhìn thấy Lý Lợi trầm mặc không nói, Điền Vô Hà khẽ vuốt ve Lý Lợi lồng ngực, ôn nhu hỏi, phu quân biết vừa nãy ở ngoài cửa nhìn lén người kia là ai sao? Lý Lợi nghe vậy thấy buồn cười, giả vờ ngây ngốc mà nói ra, ai nha, khẳng định không phải Từ Thành, hắn theo ta đã lâu rồi, biết tránh hiểm nghi, ngoài ra cũng không phải thủ vệ thân binh, bọn họ rất sớm tiểu bị ngươi đuổi đi, vừa nãy cái kia bước chân người mềm mại, hiển nhiên võ nghệ không tệ, rốt cuộc là người nào? Phu quân, Điền Vô Hà làm nũng địa gọi một tiếng, lát sau dịu dàng nói, phu quân võ nghệ cao cường, thính lực hơn người, có ai có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận ngươi? Huống hồ lý trí ngay khi ngoài trướng thủ vệ, lại có ai có thể tránh thoát tầm mắt của hắn tiến vào lều lớn đây? Phu quân cố ý giả ngu, thiếp thân không nghe theo mà. Lý Lợi cười nói, được, ta nói còn không được ư? Vừa nãy người kia sẽ là của ngươi thiếp thân thị vệ Mã Bân La, trừ nàng ra, ai có thể tiếp cận của ngươi nương quê? Ha ha ha, bụt. Điền Vô Hà cười duyên khẽ béo nhẹ một thoáng Lý Lợi bên trái, tiến đến Lý Lợi bên hai, chế nhạo cười nói, Vân La dung mạo vóc người tất cả đều không thể soi mói, phong nhu mông lớn, khiến người ta mục dương mê, đặc biệt là cô ấy là mảnh khảnh eo thon nhỏ, thiếp thân nhìn đều không ngừng hâm mộ, trước đó phu quân ở ký bên dưới thành cùng Mã Đằng đối thoại, hẳn không phải là bịa đặt đi, nói vậy từ lâu đối với Vân La thèm nhỏ nước dãi rồi, cho nên ngươi mới có thể trước mặt mọi người hướng về Mã Đằng cầu hôn, chuẩn bị nạp cưới Vân La làm thiếp, thiếp thân chống đỡ phu quân nạp cưới Vân La làm thiếp, nếu không, ngươi tìm cơ hội thích hợp, bắt nàng gạo nấu thành cơm. Hi hi hi, khu khu khặc. Đêm đã khuya, ngủ. Lý Lợi bị Điền Vô Hà bị sặc, ho nhẹ một tiếng, đưa tay phiến diệt đầu giường ngọn đèn, che lên áo ngủ bằng gấm mê đầu đi nằm ngủ. Ổ đi nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn dị tật dè sặc vẽ ôn dị tật dị dẹt vẽ mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.